Chương 001. Cho sai hệ thống. Ngày đầu cầu lai hoa tươi đánh giá phiếu. Bình thường trên tuyên chỉ, cuối cùng một bút rơi xuống, một bức ý cảnh xa xăm, làm người say mê tranh sơn thủy quyển sôi nổi trên giấy. Lý Tu Viễn lui lại mấy bước, cẩn thận chu đáo mình này tấm vừa mới hoàn thành nhật xuất âm sơn đồ, nhịn không được thốt ra, thật sự là diệu a. Lý Tu Viễn mặt mỉm cười, dạng này hoa tác, trong thiên hạ, sợ là tìm không ra nửa người có thể là lấy sánh vai cùng hắn. Nếu như thả ở kiếp trước, thỏa thỏa chính là chuyển thế chi bảo, tùy tiện có thể đập cái mấy trăm triệu tồn tại. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể nói là giấy lộn một chương. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn thần sắc liền không khỏi một trận ảm đạm. Lý Tu Viễn nhưng thật ra là cái người xuyên việt, xuyên qua đến dưới mắt cái thế giới này đã 19 năm. Đó là cái tông môn san sát tu tiên thế giới, cường đại tu sĩ có thể phi thiên độ địa, đốt núi lấp biển, hắt trăng bắt sao. Ngay từ đầu Lý Tu Viễn còn hào tình vạn trượng, nghĩ đến mình có thể cùng đừng người xuyên việt tiền bối nhanh chóng đi đến đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới mình lại bị kiểm trắc đi ra không có linh căn. Linh căn là tu tiên cơ bản nhất điều kiện, linh căn đại biểu tư chất, Lý Tu Viễn không có linh căn, đại biểu hắn là đời này nhất định chỉ có thể làm cái phàm nhân. Keng, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành họa tác 1, điểm kinh nghiệm 263. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh chậm chạp mới vang lên, Lý Tu Viễn lô thai nghe được đều nhanh lên kén, lười biếng hướng chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy hệ thống bảng bên trên lướt qua. Chủ ký sinh, Lý Tu Viễn tuổi tác, 19 kỹ năng, hoa nghệ, phản pháp quy chân, thư pháp, phản pháp quy chân, cầm nghệ, phản pháp quy chân, kỳ nghệ, phản pháp quy chân, diệu nghệ, phản pháp quy chân, trà nghệ, phản pháp quy chân, gỗ nghệ, phản pháp quy chân, kiếm nghệ, phản pháp quy chân. Tu vi, phàm nhân không sai, làm người xuyên việt Lý Tu Viễn cũng là có mình kim thủ chỉ, hệ thống. Hắn hệ thống năng lực là trợ giúp hắn học tập các loại kỹ nghệ. Cầm kỳ thư họa thơ hoa bia trà gốm múa kiếm ca. Hệ thống thiết định các loại kỹ nghệ cảnh giới đẳng cấp chia làm đăng đường nhập thất, sơ quy môn kính, đăng đường nhập thất, dung hội quan thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân 8 cái cảnh giới. 19 năm xuống tới, đi qua hệ thống trợ giúp cùng mình không ngừng cố gắng, Lý Tu Viễn đã đem hệ thống bên trong hết thảy kỹ nghệ toàn đều tu tập đến cao nhất phản pháp quy chân, gần như là đạo cảnh giới. Nhưng là có chứ dùng, hắn là muốn tu đạo, cũng không phải muốn ra nói. Những này phàm tục kỹ nghệ lợi hại hơn nữa, cũng không chống đỡ được luyện khí tu sĩ một cái hỏa cầu thuật. Lý Tu Viễn sâu sắc hoài nghi mình hệ thống có phải hay không bị phái phát sai, hoặc là liền là xuyên qua thế giới không đúng, không nên tới loại này tu tiên thế giới, hẳn là đi cái đề võ thế giới trăm bước. Bất quá 19 năm xuống tới hắn cũng đã sớm nghi thông suốt rồi. Không có cách nào tu hành liền không có cách nào tu hành đi, tu vi càng cao trên con đường tu hành phong hiểm cũng lại càng lớn, nói không chính xác lúc nào liền treo đầu. Đời này viết viết chữ, làm vẽ tranh, hạ hạ cờ, đánh đánh đàn, làm đầu cá ướp muối, a phi, là làm cái thế tục nhà sĩ cũng rất tốt. Tiện tay đem vừa mới hoàn thành nhật xuất âm sơn đồ bồi tốt, treo ở trên tường, Lý Tu Viễn nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm cũng đến mình mở tiệm môn thời điểm. Lúc trước hắn tới này Đại Hạ Quốc Thái Âm Tông bái sư, bị cự tuyệt về sau triệt để nản lòng phách trí, cũng lười lại trở về, ngay tại Thái Âm Tông sơn môn dưới chân tu tiên phường thành phố bên cạnh mở một nhà tiểu điếm. Đại bộ phận tu tiên giả còn không có đạt tới không ăn nhân gian ngũ cốc cảnh giới, thỉnh thoảng cũng phải xuống núi đến chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn. Cho nên tu tiên trong phường thị cũng không hoàn toàn là tu tiên giả mở tiệm, thế tục cửa hàng cũng có không thiếu. Lý Tu Viễn mở chính là nhà hàng tạp hóa, bình thường liền bán một chút từ phụ cận thu lại lâm sản, còn có chính hắn tiện tay làm đồ chơi nhỏ, sinh ý không tốt không xấu, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt. Mở tiệm môn về sau, Lý Tu Viễn bắt đầu chậm ung dung quét dọn tiểu điếm. Đỉnh đầu bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo lưu quang, còn có bén nhọn tiếng xé gió. Lý Tu Viễn ngừng lại trong tay cái chổi ngẩng đầu nhìn lên trời, tự đủ, gần nhất Thái Âm Sơn môn cảnh nội tu sĩ độn quang là càng ngày càng nhiều, phường thành phố cũng biến thành náo nhiệt, là có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Chương 002. Thiên chi kiêu nữ, ngày đầu cầu lai hoa tươi đánh giá phiếu. Thái Âm Sơn dưới chân. Thái Âm Tông Nguyên Anh lão tổ chúc chiếu chân nhân tiên tuế đại thọ, đại hạ quốc không thiếu môn phái tu sĩ còn có tán tu đều nhao nhao chạy đến vì đó chúc thọ xem lễ, ngay tiếp theo Âm Sơn phường thành phố cũng biến thành náo nhiệt lên đến. Trong phường thị, phàm nhân cùng tu tiên giả ngư long hỗn tạp, rộn rộn ràng ràng. Tuân sư tỷ, nơi này thật náo nhiệt a. Một người mặc vàng nhạt váy lụa hồn nhiên thiếu nữ giống như hỉ thức liễu dịu nói không ngừng, tò mò nhìn chung quanh, nhìn lên đến vô cùng vui vẻ. Bên cạnh nữ hải so với nàng tuổi hơi lớn mấy tuổi, tướng mạo thanh lệ, khí chất cao lạnh, trên mặt cũng lộ ra cười đến. Ở trên núi cả ngày tu hành, buồn bực quá lâu ngẫu nhiên xuống tới dạo chơi cảm giác quả thật không tệ. Ân. Ngông nô. Hồn nhiên thiếu nữ ứng hòa lấy gật đầu, trong tay không biết lúc nào thêm ra hai chuỗi đỏ rực băng đường hồ lô đến, một bên hướng miệng mình bên trong nhét, một bên đưa qua một chuỗi. Tuân sư tỷ, cái này ăn rất ngon đấy, ngươi mau nếm thử. Tuân Ngọc mặc dở khóc dở cười, đang muốn xuất ra tu tiên giả không thể ham miệng lưỡi chi dục loại hình lời mà nói giáo vài câu, nhưng nhìn thấy cái kia khỏa đầy nước đường, màu sắc mê người băng đường hồ lô vẫn là không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Vạn người không được một tiên linh căn người sở hữu, Thái Âm Tông trăm năm vừa gặp thiên tài, chúc chiếu chân nhân môn hạ nhỏ tuổi nhất đệ tử. Tuân Ngọc mặc trên thân quang hoàn vô số, nhưng cũng gánh vác lấy thường nhân khó mà trải nghiệm áp lực thật lớn. Sư tôn cũng từng nói qua, tu hành mặc dù muốn tinh dũng manh tiến, nhưng cũng giảng cứu căng chặt có độ, một mực căng cứng không có chỗ tốt. Liền hôm nay phóng túng như thế một lần. Tuân Ngọc mặc trong lòng tự an ủi mình, do dự một giây vẫn là nhận lấy đồng bạn đưa tới băng đường hồ lô. Làm cắn một cái hạ cái kia chua ngọt ngon miệng trái cây, Tuân Ngọc mặc triệt để trầm tĩnh lại, cùng hồn nhiên thiếu nữ hai người tại trong phường thị đi dạo xung quanh. Bên đường giao hàng quả vật thế tục tiểu thương, vì mấy quả hạ phẩm linh thạch tranh đến mặt đỏ tới mang thai tán tu. Hết thảy sự vật đối thân là thiên chi tiểu nữ Tuân Ngọc mặc tới nói đều là như vậy mới là thú vị, bất chi bất giác, hai người dần dần càng chạy càng xa. Tu duyên tiểu điếm. Tuân Ngọc Mặc đọc lên trước mặt chiêu bài, trên biển hiệu chữ cũng không biết là, mặc dù nàng không hiểu thư pháp, lại cũng cảm thấy vô cùng đẹp mắt, với lại từng chữ một bút một vẽ ở giữa đều để lộ ra từng tia không nói ra được không hiểu vật vị, thật sâu hấp dẫn lấy con mắt của nàng. Vào xem. Tuân Ngọc Mặc trong lòng nổi lên mấy phần hứng thú, dẫn hồn nhiên thiếu nữ đi vào tiểu điếm. Cửa hàng không lớn, sạch sẽ chỉnh tề, trên mặt đất tùy ý trưng bày một chút trúc chế hoặc bùn chế đồ chơi nhỏ. Nha, tốt thú vị. Hồn nhiên thiếu nữ một chút liền bị những vật này hấp dẫn, hô nhỏ một tiếng trực tiếp ngồi xổm người xuống đi thưởng thức. Hai vị tiên tử tùy tiện nhìn. Một cái ôn nhuận thanh âm tại Tuân Ngọc Mặc vang lên bên tai, nàng theo tiếng trông đi qua, đi tới chính là một cái mặt mỉm cười tuấn tú thanh niên. Trên thân một bộ áo trắng không nhiễm trần thế, khí chất thoát tục, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Tuân Ngọc Mặc vô ý thức nhìn lướt qua tu vi của đối phương, nói thầm trong lòng một câu, đáng tiếc, là cái phàm nhân. Nữ nhân, là tu sĩ. Lý Tu Viễn không lưu dấu vết dò xét trước mặt cái này hai nữ hài, hai người khí chất xuất trần, rất rõ ràng là tu sĩ. Phàm tục tiền bạc đối tu sĩ tới nói không có tác dụng gì, cho nên tu sĩ mua sắm thế tục đồ vật xuất thủ luôn luôn hào phóng, hai người này lại là nữ tu sĩ, nữ nhân mua đồ từ trước đến nay là sẽ không nhân từ nương tay. Nghĩ đến lập tức liền có thể lời ít một bút, Lý Tu Viễn tâm tình rất tốt. Quả nhiên, mặc vàng nhạt váy lụa thiếu nữ đối với hắn tiện tay bóp mấy cái tượng đất yêu thích không dùng tay, một tên khác niên kỷ so với nàng hơi lớn nữ hải chỉ có thể bất đắc dĩ giúp nàng thanh toán. Lý Tu Viễn đã thấy đối phương từ trong vòng tay chữ vật xuất ra mấy khối vàng óng vàng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp nhận thời điểm, tên kia nữ tu sĩ cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sau lưng của hắn. Lý Tu Viễn thuận nữ hải ánh mắt nghi hoặc quay đầu, phát hiện đối phương nhìn đúng là hắn buổi sáng vừa hoàn thành nhật xuất âm sơn đồ. Chương 003. Đừng giả bộ, ngươi chính là tuyệt thế cao nhân đúng hay không? Ngày đầu cầu lai hoa tươi đánh ra phiếu. Tuân Ngọc Mặc từ vừa sau khi vào cửa đã cảm thấy cái tiểu điếm này cũng cảm giác được một chút không đúng. Tiểu điếm cổ kính, đơn giản lịch sự tao nhã, bên trong mỗi một vật tựa hồ đều rất phổ thông, nhưng vô luận là kiểu dáng vẫn là bài trí đều lộ ra một cô không hiểu vật vị, giống như tự nhiên mà thành. Tuân Ngọc Mặc cảm thấy rất dễ chịu, thật giống như ngâm mình ở vô hình trong suối nước nóng, ngay cả thể nội chậm rãi lưu chuyển linh lực đều trở nên hoạt bát rất nhiều. Tuân Ngọc Mặc ngay từ đầu còn tưởng rằng là sư tôn từng nói tu hành chi đạo căng chặt có độ đạo lý tạo nên tác dụng, nhưng trong cơ thể linh lực vận chuyển lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thông thuận. Đây cũng không phải là cái gì căng chặt có độ có thể giải thích. Tuân sư tỷ, mua mấy cái tượng bùn trở về đi, bày ở gian phòng trên mặt bàn rất tốt. Rất tốt. Tuân Ngọc Mặc thuận miệng ứng hòa xuống tới, chuẩn bị bỏ tiền giúp hồn nhiên thiếu nữ tính tiền, trong đầu vẫn muốn linh lực tự dưng nhanh chóng vận chuyển nguyên nhân. Đợi đến nàng đưa ra tiền bạc thời điểm, ánh mắt lơ đãng tại tiểu điểm trên mặt tường đảo qua treo trên tường một bức tranh sơn thủy. Lập tức, Tuân Ngọc Mặc cả người đều ngây dại. Nàng toàn bộ tâm thần trong nháy mắt bị hấp dẫn tiến bức họa kia bên trong. Trước mắt phảng phất xuất hiện lồng lộng núi cao, mây mù lở lở, đó là nàng nhất cực kỳ quen thuộc Thái Âm Sơn. Nhưng đây cũng là Tuân Ngọc Mặc lần thứ nhất sâu như vậy cắt gần sát quan sát Thái Âm Sơn toàn cảnh. Sắp trời chưa lên, Thái Âm Sơn ngủ đông dấu ở một mảnh tĩnh mịch tối nghĩa hắc lam bên trong. Lặng im, không nói gì, lại làm cho Tuân Ngọc Mặc cảm nhận được rõ ràng trong đó liêm u ám, thâm thúy cùng tịch lạnh. Thật giống như một đầu mãng hoang cự thú, nửa khép mí mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Tuân Ngọc Mặc trong lòng dâng lên một trận u hàn lạnh ý, nhưng rất nhanh cỗ này lạnh ý liền bị đuổi tan ra, hào quang chói sáng đâm rách hắc ám. Một vòng mặt trời đỏ từ đỉnh núi vọt lên, xua tan thế gian hết thảy tối. Cực âm, lại đến cực dương chuyển biến. Trong đó tựa hồ có vô cùng vô tận diệu lý tràn vào Tuân Ngọc Mặc trong đầu, khiến cho nàng linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đạo tâm bất chi bất giác phát sinh kỳ diệu thủy biến. Hô hô hô. Tuân Ngọc Mặc từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thái dương phía sau đều bị mồ hôi cho hoàn toàn làm ướt. Lại nhìn trong cơ thể, một viên hơi mở tròn mép như trứng gà kim sắc viên đan dược tại nàng trong đan điền xoay tít xoay tròn lấy. Đột phá, giả đan cảnh. Tuân Ngọc Mặc biểu lộ sửng sở, chợt lộ ra to lớn cuồng hỉ đến. Nàng vốn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẫn chưa tới trúc cơ đỉnh phong. Mà trúc cơ đỉnh phong đến giả đan cảnh càng là một đại hạ. Bình thường tu sĩ ở trên đây thẻ cái 10 năm mấy chục năm thậm chí cả một đời đều là rất bình thường sự tình, dù là sư tôn của nàng trúc chiếu chân nhân kinh tài tuyệt diễm, ban đầu ở trúc cơ đỉnh phong cũng là bỏ ra dòng dã thời gian 5 năm. Mà nàng, trước sau dùng không đến một chén trà. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể hành động toàn bộ Thái Âm Tông. Tuân Ngọc Mặc tâm tình chậm rãi từ cuồng hỉ bên trong bình phục lại, nàng chưa quên, mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mới đột phá. Một bức họa. Trước mặt trên tường một bức họa. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua vẽ liền không hiểu thấu đột phá. Nói ra ngay cả Tuân Ngọc Mặc mình đều không thể tin được, nhưng chuyện này lại thật sự rõ ràng phát sinh. Tuân Ngọc Mặc lòng tràn đầy rung động, lại nhìn bức họa kia chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, khắp nơi đều là huyền cơ, khắp nơi đều là chí lý. Ánh mắt rời chuyển, đối diện bên trên một đôi ôn nhuận như ngọc con mắt. Cái kia chủ quán thanh niên, lúc này cũng biến thành cao thâm mặt chắc bắt đầu. Tuân sư tỷ, Tuân sư tỷ ngươi thế nào? Hồn nhiên thiếu nữ giật nhẹ Tuân Ngọc Mặc cánh tay. Lý Tu Viễn cũng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, xem không hiểu trước mặt cái này nữ tu sĩ đến cùng là thế nào. Chẳng lẽ lại là coi trọng hắn vẽ lên? Xin hỏi chủ quán. Tuân Ngọc Mặc hít sâu một hơi, khiến cho mình tỉnh táo lại, hướng Lý Tu Viễn dò hỏi, này tấm tranh sơn thủy bên trên ký tên người, Lý Tu Viễn là người phương nào? Lý Tu Viễn sững sờ, trả lời, là ta, bức họa này là ta sáng nay tiện tay làm. Liên là trước mặt cái này khí chất thoát tục thanh niên tuấn mỹ. Lý Tu Viễn, Thu Duyên tiểu điếm, xa cùng duyên hai chữ. Tuân Ngọc Mặc lập tức minh bạch, trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Chắc không được vào cửa hàng sau cảm giác khắp nơi đều có không nói ra được vận vị, đây cũng là vẽ lên, còn có những này tượng bùn các thứ bên trên lưu lại đạo vận a, chắc không được thanh niên khí chất xuất trần thoát tục, lại chỉ là một kẻ phàm nhân. Hẳn là mình mắt vụ về, căn bản nhìn không ra tu vi của đối phương đến cùng cao thâm đến mức nào. A Tuân Ngọc mặt trong lòng trở nên kích động, nàng minh bạch, mình hẳn là tiếp xúc đến một cái kinh thiên kỳ ngộ. Trước mặt nhìn như thanh niên bình thường, không thể nghi ngờ là một vị lai lịch phi phàm đại nhân vật, ở đây dạo chơi nhân gian. Nghĩ tới đây, Tuân Ngọc mặc cung cung kính kính hô một tiếng, "Tiền bối." Lý Tu Viễn nghe xong, ngây ngẩn cả người, sau đó nhịn không được cười lên, liên tục khoát tay, "Tiên tử ngươi là hiểu lầm đi, ta chính là một phàm nhân, cũng không phải cái gì tiền bối." Tuân Ngọc mặc vừa định giải thích, nói "Tiền bối ngươi đừng giả bộ, ngươi vậy đã sớm bán rẻ ngươi, ngươi chính là một tuyệt thế cao nhân đúng hay không?" Nhưng nàng lập tức kịp phản ứng. "Đúng vậy à, Tu Viễn tiền bối ngụy trang thành phàm nhân tại Thái Âm Tông chân núi mở như thế một cái tiểu điếm, khẳng định là có tính toán của mình, không muốn bị người nhận ra. Nếu như chính mình quả thực là muốn hủy mặc hắn, chẳng phải là trêu đến hắn không vui, làm không tốt cái này cơ duyên xảo hợp có được vô thượng cơ duyên đảo mắt biến thành tai họa ngập đầu. Với lại vô cùng có khả năng trở thành toàn bộ Thái Âm Tông tai họa ngập đầu." Nghĩ đến cái này hậu quả, Tuân Ngọc mặc trong lòng đánh cái giật mình, vội vàng giải thích, "Ta cuộc đời thích nhất thư pháp tranh chữ, chủ quán ngài tại thư họa bên trên tạo nghệ vô song, để Ngọc Mặc được ích lợi không nhỏ, xứng đáng Ngọc Mặc một tiếng này tiền bối." Lý Tu Viễn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là nguyên nhân này à, chắc không được cô nàng này nhìn thấy bức kia Nhật Xuất Âm Sơn đồ liền cùng thấy cái gì giống như, trong mắt đều nhanh dính phía trên. Lý Tu Viễn trong lòng lược mang theo mấy phần tự đắc mỉm cười, xác thực, lấy mình tại thư họa bên trên tạo nghệ, cô nàng này hô một tiếng tiền bối hoàn toàn không có tâm bệnh. Chương 004. Đây có lẽ là người đời lớn nhất cơ duyên, ngày đầu cầu lai hoa tươi đánh giá phiếu. Tuân sư tỷ, ngươi chừng nào thì đối thư họa cảm thấy hứng thú? Bên cạnh hồn nhiên thiếu nữ mở to nghi ngờ mắt to. Ta không vào đường trước rất là si mê, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Tuân Ngọc mặt thuận miệng kéo cái láo lấp liếm cho qua, sau đó cung kính đối Lý Tu Viễn nói, tiền bối, ta rất ưa thích bức họa này, ngươi có thể bán cho ta không? Giá cả bao nhiêu ta đều nguyện ý tiếp nhận. Tuân Ngọc mặt cũng định trực tiếp giật xuống mình vòng tay chữ vật nhét vào Lý Tu Viễn trong tay. Chỉ cần Tu Viễn tiền bối không chê. Lý Tu Viễn lại mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi như là ưa thích, ta trực tiếp đưa ngươi chính là, nói gì mua bán? Đưa ta. Tuân Ngọc mặc sửng sốt, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Thật sao? Đương nhiên. Lý Tu Viễn không hề để tâm, loại này vẽ hắn mới vừa buổi sáng tùy tiện có thể vẽ cái 17-18 bức, sử dụng bất quá là tầm thường nhất phổ thông bút mực trăng giấy, giá vốn bất quá 10 cái tiền đồng. Nếu là kiếp trước, lấy hắn phản pháp quy chân, gần như là đạo kỹ nghệ, bức họa này đúng là đáng tiền, nhưng là tại tu tiên thế giới, thật đúng là rất không quan trọng. Nghe được Lý Tu Viễn trả lời khẳng định, Tuân Ngọc mặc kích động đến cơ hồ khó tự kiềm chế. Đã vậy còn quá tùy tiện liền đạt được phần này vô thượng cơ duyên, nàng là đang nằm mơ sao? Đa tạ tiền bối. Tuân Ngọc mặc thành tâm thành ý Lý Tu Viễn tùy ý đem vẽ gỡ xuống, Vân Đạm Phong kính nói, gặp lại chính là duyên, chỉ là một bức họa mà thôi. Gặp lại chính là duyên. Tu duyên tiểu điếm. Duyên. Tuân Ngọc mặc hiểu, nguyên lai đây chính là Tu Viễn tiền bối mở nhà tiểu điếm này dụng ý thực sự. Tu Viễn tiền bối, thật sự là chữ chữ châu ngọc ca. Tuân Ngọc mặc trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó trịnh trọng việc cất kỹ Lý Tu Viễn tặng tranh chữ, lại thanh toán xong hồn nhiên thiếu nữ chuẩn bị mua mấy cái tượng bùn, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đối Lý Tu Viễn nói, tiền bối, không biết Ngọc mặc về sau còn có cơ hội hay không lại đến thỉnh giáo ngài liên quan tới thư pháp tranh chữ bên trên vấn đề. Lý Tu Viễn cười gật gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể. Tuân Ngọc mặc trên mặt phun ra từ đáy lòng tiêu dung, nàng nhìn thấy Lý Tu Viễn phía sau trên tường nhưng treo không ngừng một bức tranh chữ, lại đạt được bất kỳ một bức đều là hy vọng xa vời, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là lúc sau có thể có cơ hội thời thời khắc khắc tại Tu Viễn tiền bối bên người lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Đã đủ rồi. Tuân Ngọc mặc lòng tràn đầy vui vẻ cùng Lý Tu Viễn tạm biệt. Nhìn xem hai cái cô gái xinh đẹp rời đi bóng lưng, Lý Tu Viễn còn hơi xúc động. Không nghĩ tới lại có tu sĩ thưởng thức hắn hòa tác, hơn nữa còn là người tướng mạo dáng người phi thường xuất sắc nữ tu sĩ, thật sự là gọi người không tưởng tượng được. Có thể sử dụng tài hoa thu hoạch một cái tu sĩ mê muội, cũng coi là không tệ. Ha ha. Lý Tu Viễn cười ha ha, rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm. Mà lúc này, ngoài cửa tiệm, Tuân Ngọc mặc bước chân vội vàng, hận không thể hiện tại liền bay trở về Thái Âm Tông bên trong, lập tức xuất ra tiền bối vừa ban cho họa tác hảo hảo phỏng đoán lĩnh ngộ một phen. Tuân sư tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Bên cạnh hồn nhiên thiếu nữ bất mãn kêu lên đến. Tuân Ngọc mặc đống nhiên dừng bước lại, quay người gắt gao nhìn chằm chằm hồn nhiên thiếu nữ. Hồn nhiên thiếu nữ bị bộ dáng của nàng cho giật nảy mình, cho là mình là không cẩn thận chọc phải Tuân Ngọc mặc, lắp bắp nói ra, Tuân sư tỷ, ta không phải ý tứ kia, ngươi đi nhanh điểm không có việc gì, ta có thể đuổi theo. Thần sư muội. Tuân Ngọc mặc biểu lộ nghiêm túc bắt đầu, ta sau đó nói, ngươi phải tất yếu để ở trong lòng. Hồn nhiên thiếu nữ sửng sốt. Tuân Ngọc mặc mỗi chữ mỗi câu, vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi vừa mới tại mua mấy cái kia tượng bùn, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận bảo tàng, tuyệt đối không nên làm hư hoặc là tùy tiện đưa cho người khác. Khả năng này là ngươi cả đời này lớn nhất cơ duyên, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến ngươi tương lai con đường. Ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hồn nhiên thiếu nữ ngơ ngác, vô ý thức gật đầu. Tuân Ngọc mặc vui mừng sờ sờ đầu của nàng, sau đó trực tiếp tế lên phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang hướng trên núi bay đi. Nàng thực sự đã đợi không kịp. Nhìn xem Tuân Ngọc mặc độn quang đi xa, hồn nhiên thiếu nữ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tuân sư tỷ nói lời đều là có ý gì a? Nàng mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, buồn bực thầm nói, mấy cái kia tượng bùn làm sao lại thành ta lớn nhất cơ duyên, còn ảnh hưởng ta sau này con đường. Tuân sư tỷ có phải hay không bình thường tu luyện quá mệt mỏi, đầu óc cho mệt mỏi mắc lỗi. Tăng thêm quy tắc mỗi ngày giữ gốc 4 canh, 2000 hoa tươi thêm 1 canh, 500 đánh giá phiếu thêm 1 canh, ngày đầu cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn nào. Xin nhờ. Chương 005. Linh hổ, ngày đầu cầu lai hoa tươi đánh giá phiếu. Lý tiên sinh, hôm nay muốn chút gì? Lý Tu Viễn vừa mới vừa đi tới tiểu quán cổng, bên trong mặc một thân viên ngoại phục, tướng mạo lấy vui trưởng quỹ lập tức chủ động ra đón. Lý Tu Viễn mỉm cười, trả lời, như cũ a.
Đúng vậy.
Trưởng quỹ lập tức xông tiểu quán bên trong tiểu nhị nói một tiếng, hai lượng thịt bò chín, nửa con gà quay, một bình trúc diệt thanh. Xoay đầu lại cùng Lý Tu Viễn đàm thiếu. Xem ra Lý tiên sinh hôm nay làm ăn khá khẩm. Lý Tu Viễn cười ha ha, bán đi mấy món đồ chơi nhỏ, miễn cưỡng xem như mở trương. Tuân Ngọc mặc cho nàng bạn gái mua tượng bùn lúc trực tiếp thanh toán một cái thỏi vàng, khoảng chừng 7-8-2 trọng, đầy đủ Lý Tu Viễn sinh hoạt một thời gian thật dài, dù sao hắn chỉ là một kẻ phàm nhân. Hoàng trưởng quỹ sinh ý cũng hòa hợp a. Lý Tu Viễn hướng tiểu quán bên trong liếc qua, nhìn thấy bên trong ngồi đầy nhóc làm, trong đó không ít người đều là một bộ tu sĩ cách ăn mặc. Hoàng trưởng quỹ cười nói, cái này còn không phải nắm Thái Âm Tông lão tổ tâm phúc, Thái Âm lão tổ thiên tuế lại thọ, ta Đại Hạ quốc không biết nhiều thiếu tu sĩ chạy tới xem lễ, không phải Thái Âm Sơn lúc nào có thể náo nhiệt như vậy qua. Nguyên lai là Thái Âm lão tổ đại thọ. Lý Tu Viễn giật mình. Theo hắn biết, Thái Âm Tông lão tổ tông trúc chiếu chân nhân thế nhưng là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, tại toàn bộ Đại Hạ cảnh nội đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này đại lão cấp nhân vật mừng thọ, chắc không được khả năng hấp dẫn vô số tu sĩ chạy theo như vị chạy đến. Lý Tu Viễn muốn thức ăn rất nhanh chuẩn bị kỹ càng đưa đến trong tay hắn, hắn tiện tay ước lượng. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một vật phân lượng đều so với hắn muốn đủ rất nhiều. Trước khi đi Hoàng trưởng quỹ còn khách khí tự mình tiễn hắn, miệng bên trong không ở nói xong, Lý tiên sinh đi thong thả. Chẳng trách Hoàng trưởng quỹ đối với hắn khách khí như vậy, chủ yếu là hắn nhà này Âm Sơn tiểu quán chiêu bài liền là Lý Tu Viễn cho viết, không đơn thuần là Hoàng trưởng quỹ nhà này, Thái Âm Sơn chân tu tiên phường thành phố xung quanh không thiếu phàm nhân mở tiệm trải chiêu bài đều là Lý Tu Viễn viết. Chủ yếu là Lý Tu Viễn thư pháp viết xinh đẹp, đại khí, cho dù là không hiểu thư pháp người nhìn cũng cảm thấy trình độ rất cao. Lại thêm Lý Tu Viễn bình thường thiện trí giúp người, thường xuyên xuất ra tiền bạc trợ giúp những cái kia cùng khổ phạm nhân, cho nên hắn tại Âm Sơn phường thành phố xung quanh phạm nhân quần thể bên trong uy vọng vẫn là rất cao. Lý Tu Viễn mang theo gà quay thịt bò chậm ung dung đi trở về, đi ngang qua một nhà tiệm may cổng thời điểm, chợt thấy có một đám người chính vây quanh ở cái kia xem náo nhiệt. Chậc chậc, cái này bạch hồ da lông chất lượng là thật tốt. Sợ không phải chỉ linh hồ đi, nhìn ánh mắt của nó, có nhiều linh tính a. A, linh hồ có thể tại lồng bên trong giam giữ. Lý Tu Viễn đến gần xem thử, nguyên lai là thợ săn lên núi bắt được một chỉ tiểu hồ ly, chuẩn bị bán cho tiệm may, bất quá giá cả một đám phép, chính rằng có đâu. Lý Tu Viễn gặp cái kia ghé vào lồng sắt bên trong hồ ly, toàn thân tuyết trắng, lông xù, con mắt lại là màu đỏ, giống thượng đẳng nhất hồng ngọc, chính tội nghiệp nhìn lấy mình, để lộ ra một cố làm người thương yêu yêu yếu đối khí chất. Lý Tu Viễn một chút liền thích con hồ ly này, chính tốt chính mình một thân một mình, thiếu người bạn, thế là nhịn không được mở miệng, cái này hồ ly bán thế nào? Nếu là Lý tiên sinh muốn mua, vậy ta liền đưa cho ngài, lần trước con của ta mà sinh bệnh vẫn là ngài giúp ta ra tiền thuốc đâu. Giữa sân mấy người toàn đều biết Lý Tu Viễn, thợ săn nghe xong Lý Tu Viễn đối hồ ly cảm thấy hứng thú, lập tức nói ra. Bên cạnh tiệm may lão bản cũng mở miệng, Lý tiên sinh muốn, vậy ta cũng không tranh giành. Lý Tu Viễn mỉm cười, lắc đầu nói, mua bán liền là mua bán, tiền vẫn là mượn giao. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra mấy khối bạc vụn, nhét vào thợ săn trong tay, sau đó thuận tay nhường cái lồng sắt lên tiếng kêu gọi đi. Thợ săn cầm trong tay bạc, nhìn xem Lý Tu Viễn đi xa bóng lưng, cảm thán một câu, Lý tiên sinh nhìn xem so Thái Âm Tông tu sĩ cần phải có tiên khí nhiều, làm sao lại không thể tu hành đâu. Bên người mấy người đi theo phụ họa, ai nói không phải đâu. Tu duyên tiểu điếm. Đồ Sơn Nguyệt hiếu kỳ đánh giá chính mình cái này tạm thời nhà mới, trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Xem như tạm thời tránh khỏi một trận sát sinh hoạt. Nàng đường đường một yêu hoàng chi nữ, nếu là chết tại phàm nhân đồ đào dưới, bị người sống sờ sờ mà lột da chế thành da cầu, cái kia thật đúng là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Ra đi, về sau ngươi liền theo ta. Đồ Sơn Nguyệt vang lên bên tai một cái ôn nhuận giọng nam, sau đó một đôi bàn tay lớn đưa nàng từ lồng bên trong ôm đi ra, nhẹ nhẹ để lên bàn. Cái này chính là mình chủ nhân. Đồ Sơn Nguyệt nhìn lên trước mặt cái này người tướng mạo tuấn tú, khí chất thoát tục thanh niên, tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện nàng muốn bao nhiêu tạ đối phương đưa nàng từ thợ săn trong tay cứu, một phương diện khác lại có chút xấu hổ. Nàng Đồ Sơn Nguyệt lại bị một phàm nhân làm sủng vật cho thu dưỡng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hô hô. Bất quá, cái này phàm vóc người thật đúng là đẹp mắt đâu, mùi trên người cũng rất dễ chịu, luôn luôn để cho mình nhịn không được thân cận. Nghe trước đó người đối với hắn xưng hô, hắn tựa như là họ Lý. Đói bụng đi, đến, ăn đùi gà. Thanh niên từ gà quay bên trên giật xuống một cái đùi gà, đưa tới Đồ Sơn Nguyệt bên miệng. Đùi gà. Đồ Sơn Nguyệt ngửi được cái tia thơm ngào ngạt mê người hương vị, cả người lập tức hưng phấn bắt đầu, vội vàng cắn một cái vào gần trong gang tấc đùi gà. Chương 006. Ta không cần làm lớn có thể quân cờ a. Ngày đầu cầu lai hoa tươi đánh ra phiếu. Từ khi thụ thương bị đánh về nguyên hình về sau Đồ Sơn Nguyệt vẫn tại đảo vòng, căn bản không nếm qua thứ gì, dưới mắt lại là cực đói. Nửa con gà quay, bất chi bất giác toàn đều tiến vào bụng của nàng. Nấc, Đồ Sơn Nguyệt ăn đến bụng nhỏ tròn vo, nhịn không được ở một cái. Ha ha. Lý Tu Viễn bị Đồ Sơn Nguyệt hồn nhiên dáng vẻ chọc cho cười ha ha một tiếng, Đồ Sơn Nguyệt xấu hổ phải gọi bắt đầu, lại có vẻ càng thêm đáng yêu. Mua xuống con này tiểu bạch hồ quyết định thực không sai, có tiểu gia hỏa này gia nhập, bình thường quặn cuẻ tiểu điếm cũng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Ngươi ăn no rồi, cũng giờ đến phiên ta ăn. Lý Tu Viễn sờ sờ bạch hồ cái đầu nhỏ, sau đó một ngụm trúc diệp thanh một ngụm thịt bò chín ăn bắt đầu. Cái này phàm nhân liền ngay cả ăn cơm bộ dáng đều đẹp mắt như vậy. Ăn no nê Đồ Sơn Nguyệt nằm sấp trên bàn lệch ra cái đầu dò xét Lý Tu Viễn, chỉ cảm thấy Lý Tu Viễn quả thực so với nàng đã từng thấy qua nhân loại tu sĩ bên trong thanh niên tài tuấn còn vừa mắt hơn rất nhiều, nhất là trên người hắn cái chủng loại kia đặc biệt khí chất, bày ra nàng trước đây chưa từng gặp. Nhìn chăm chăm Lý Tu Viễn nhìn trong chốc lát, buồn bực ngán ngẩm Đồ Sơn Nguyệt bắt đầu đánh giá chung quanh cả gian phòng ốc. Phòng không lớn, chỉ có một cái quầy hàng, một cái bàn cùng một thanh ghế mây, trên mặt đất bày biện các loại đồ chơi nhỏ, mặc dù nhiều lại tuyệt không lộ ra lộn xộn. Trên quầy bày biện bút mực giấy nghiên. Xem ra cái này phàm nhân là cái thư sinh. Đồ Sơn Nguyệt tại trong lòng suy nghĩ, sau đó ánh mắt không tự chủ được chuyển qua treo trên tường cái kia một vài bức bồi tốt thư họa bên trên. Lý Tú Viễn. Đồ Sơn Nguyệt chú ý tới mỗi bức chữ vẽ lên ký tên, thế mới biết hiểu Thu Lưu mình cái này phàm nhân đến cùng tên gọi là gì. Đồ Sơn Nguyệt từ trước đến nay đối nhảm chán chữ vẽ cái gì không có hứng thú, nhưng có lẽ là bởi vì trước mặt cái này để nàng nhịn không được thân cận phàm nhân duyên cớ, Đồ Sơn Nguyệt bắt đầu có hứng thú cẩn thận chu đáo lên những chữ kia vẽ lên đến. Nàng nhìn chằm chằm một bức tranh sơn thủy, mới nhìn còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là thời gian dần trôi qua, Đồ Sơn Nguyệt cảm giác hết thảy trước mắt đều trở nên hư ảo lại không chân thiết bắt đầu. Phi điểu, trùng cá, tẩu thú, người ở, sơn hải. Vô số cảnh tượng ở trước mặt nàng như đèn kéo quân lướt qua. Trong nháy mắt Đồ Sơn Nguyệt tâm thần phảng phất bay đến cực cao chỗ xa vô cùng, quan sát chúng sinh, coi thường nhân gian muôn màu. Trong nháy mắt nàng phảng phất lại biến vô tận nhỏ bé, sâu kiến, nằm rạp trên mặt đất, ngưỡng vọng thiên cung. Nhất không gian, thương hải tăng điển. Hô hô. Phảng phất qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, Đồ Sơn Nguyệt từ vẽ bên trong tránh ra. Nàng từng ngụm thở hổn hển, trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ không thể tin được. Cái kia cái gọi là phàm người đã không trong phòng, tựa hồ là thu thập bát đũa đi ra ngoài thanh rửa đi. Đồ Sơn Nguyệt tâm thần vẫn còn tại kịch liệt chấn động. Nàng vừa mới đến cùng nhìn thấy cái gì? Đồ Sơn Nguyệt không biết, nhưng nàng có thể sâu sắc cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc khí tượng, xâm la ngàn vạn, vô tận diệu lý. Vẹn vẹn như vậy một hồi, đạo tâm của nàng tựa hồ liền phát sinh cực kỳ huyền diệu thủy biến, ngay cả thương thế trên người đều lập tức tốt hai ba thành. Đồ Sơn Nguyệt không thể tin được, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nàng bất quá là nhìn thoáng qua một phàm nhân sợ tác vẽ mà thôi, vậy mà có thể phát sinh để cho mình đạo tâm thủy biến, thương thế chuyển biến tốt đẹp chuyện quỷ gì đến. Cái này không khỏi cũng quá hoang đường. Đồ Sơn Nguyệt nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nhịn không được lại quay đầu hướng trên tường còn lại tranh chữ nhìn lại. Kết quả cái này xem xét lại để nàng càng rung động đến không thể phục thêm tình trạng. Một bức chỉ có chút ít số bút họa tác bên trên, Đồ Sơn Nguyệt nhìn thấy vô cùng sáng chói mênh mông tinh hà ý tưởng tại trước mắt mình chậm rãi lưu chuyển, một bức bút pháp lăng lệ cùng thảo, Đồ Sơn Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua thiếu chút nữa khó chịu đến thổ huyết. Cái kia cùng thảo bên trong từng chữ mỗi một bút mỗi một vẽ ở trong mắt nàng phảng phất đều hóa thành từng đạo lăng lệ vô song kiếm khí, thẳng tắp hướng nàng bổ tới, bảo nàng tê cả da đầu. Một bức. Đồ Sơn Nguyệt lâm vào vô cùng to lớn rung động bên trong, ngơ ngác nhìn qua trên vách tường một vài bức tranh chữ, đứng thẳng bất động. Đột nhiên, một cái bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng mơn trớn da lông của nàng. Bá, Đồ Sơn Nguyệt cả người cùng giống như bị chạm điện, trong nháy mắt co lại thành một đoàn, lặng lẽ liếc một cái lại xuất hiện tuấn tú thanh niên, sau đó nhanh chóng đem đầu rút vào trong ngực, toàn thân run lẩy bẩy. Nàng minh bạch, nàng bây giờ còn có cái gì không hiểu? Cứu nàng Đồ Sơn Nguyệt ở đâu là cái người phàm bình thường thanh niên, rõ ràng là cái ẩn tàng đến không biết sâu bao nhiêu tuyệt thế lão quái vật được không? Có thể đem thiên địa đại đạo chí lý, kiếm đạo cảm ngộ dung nhập tiện tay sở tác tranh chữ bên trong, trước mặt người thanh niên này tu vi sợ là đã đạt tới khó có thể tưởng tượng kinh khủng cảnh giới, có lẽ ngay cả phụ thân của mình, một đại yêu hoàng đều không kịp nổi người này vào nhất. Không đúng. Đồ Sơn Nguyệt trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Mình lần này trọng thương, bị phàm nhân tợ săn bắt lấy, sau đó lại được cứu. Hết thảy sẽ không đều là người này sớm liền tính toán tốt a, nghe nói rất nhiều tuyệt thế đại nhân vật liền nữa thích lấy chúng sinh làm quân cờ, bố hạ cái này đến cái khác lưu tính, trêu đùa thiên hạ. Đồ Sơn Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Trong lúc nhất thời, sợ hãi đến kém chút một khóc lên. Nàng Đồ Sơn Nguyệt vẫn chỉ là chỉ tiểu hồ ly a, nàng thật không muốn cho người ta làm bia đỡ đạn, làm quân cờ a. Ô ô ô. Thật sự là kỳ quái. Lý Tu Viễn nhìn xem cục xuống bàn co lại thành một đoạn, run lẩy bẩy, tựa hồ còn đang nhẹ nhàng nức nở bạch hồ, nghi ngờ tự đủ, vừa mới còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ lại là nhớ nhà sao? 4. Cầu like, còn có hoa tươi đánh giá phiếu nguyện phiếu nha. Đa tạ mọi người rồi chương 007. Đại thọ, hạ lễ. Ngày đầu cầu like hoa tươi đánh giá phiếu. Lý Tu Viễn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn đi ra ngoài tẩy cái bát đũa công phu, trở về tiểu bạch hồ gặp hắn liền cùng chuột thấy mèo vậy, cả ngày đều co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, khiến cho hắn giống như sẽ ăn nó đi. Lý Tu Viễn chỉ làm tiểu bạch hồ sợ người lạ, nói không chừng nhiều nuôi mấy ngày liền khôi phục. Thái Âm Sơn ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt, mỗi ngày vẽ qua đầu đội thiên không độn quang liền cùng mưa sao băng, một lát đều không ngừng nghỉ. Lý Tu Viễn tiểu điểm sinh ý vẫn là không tốt không xấu dáng vẻ, bên ngoài náo nhiệt phảng phất không có quan hệ gì với hắn, vẫn như cũ trải qua mình điểm tĩnh mở nhạt cuộc sống tạm bợ. Hiện tại thêm một cái tiểu bạch hồ làm bạn, cũng không cảm thấy như thế nào cô đơn, ngược lại rất có vài phần di nhiên tự đắc ý vị. Hái cúc đông rơi rào, khoan thai gặp tấm sơn. Theo núi chữ sau cùng một bút rơi xuống, Đồ Sơn Nguyệt trong mắt phảng phất cũng ầm ầm rơi tỏa tiếp theo nguy nga cự sơn, thân thể không khỏi hung hăng rung động một phen. Mấy ngày kế tiếp, Đồ Sơn Nguyệt đã hoàn toàn xác nhận Lý Tu Viễn tuyệt thế cao nhân thân phận. Mỗi ngày nhìn xem Lý Tu Viễn viết chữ vẽ tranh, đối với nàng mà nói tựa như là từng tràng đau nhức cũng khoái hoạt lấy phức tạp trải nghiệm. Mỗi làm Lý Tu Viễn viết chữ vẽ tranh thời điểm, dưới ngoài bút, trên thân liền sẽ hiện ra từng tia đạo vận, thiên địa chí lý, những này đạo vận cùng chí lý từng lớp đánh thẳng vào Đồ Sơn Nguyệt nội tâm, đều nhanh đem nàng cho rung động chết lặng. Đây là vô thượng cơ duyên, nhưng cũng bao hàm lớn lao hung hiểm. Chủ yếu là bởi vì Lý Tu Viễn cho thấy những này đại đạo chí lý quá cân bằng hùng vĩ, lấy Đồ Sơn Nguyệt đạo tâm căn bản chịu không được toàn bộ. Mặc dù trải qua mấy ngày nữa tẩy lễ xuống tới, Đồ Sơn Nguyệt đạo tâm đã nhảy lên mấy cái bậc thang. Nhưng còn chưa đủ. Tạm thời trước hết ở chỗ này vị bên người, coi như hắn thật tại trên người của ta có cái gì mưu đồ, nhưng dạng này lúc nào cũng gặp chứng đại đạo cơ hội tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mấu chốt, không có vị này cho phép, ta cũng không dám trốn a. Đồ Sơn Nguyệt trong lòng thầm than một tiếng, xem như khăng khăng một mực chuẩn bị lưu tại Lý Tu Viễn bên người. Kiếp trước Gốm Công viết xuống bài thơ này thời điểm, hẳn là như ta hiện tại như vậy tâm cảnh a. Lý Tu Viễn đối với mình vừa mới hoàn thành thư pháp cảm thấy hài lòng, đây coi như là hắn gần nhất bản thân cảm giác tốt nhất một bức tác phẩm. Tìm đến công cụ vật liệu đem phiếu tốt, Lý Tu Viễn chuẩn bị đem treo ở trên tường đi, nhỏ như vậy cửa hàng lại có thể bằng thêm mấy phần nhã vận. Hắn vừa mới đem sách làm phụ lên, chỉ nghe thấy cổng truyền đến một trận kinh thiên động địa vang vọng, như là ngàn vạn thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ ngâm khẽ, réo rắt to rõ. Tiểu Bạch Hồ đống nhiên tỉnh giấc bắt đầu, phạch một cái chạy đến ngoài cửa đi. Lý Tu Viễn cũng đội vàng đi ra tiểu điếm, ánh mắt lập tức bị trời dị tượng trên không trung hấp dẫn. Chỉ gặp cả tòa Thái Âm Sơn triệt để từ nguyên bản mây mù lờ lờ, thiên khí mịt mờ trong trạng thái đi ra ngoài, phóng xạ ra vô số đạo dị sắc lưu quang, như màu gấm phủ kín khắp bầu trời, tráng lệ vô cùng. Giờ này khắc này, không chỉ là Lý Tu Viễn cùng Tiểu Bạch Hồ, Thái Âm Sơn dưới chân vô số tu sĩ phàm nhân, cũng toàn đều ngước nhìn một màn này. Có người biết chuyện biết, Thái Âm Tông vị lao tổ kia thọ thần sinh nhật, rốt cục bắt đầu. Thái Âm Tông tông môn đại điện. Sơn Nhạc môn trưởng môn Đinh Giơ Cao mang theo môn hạ đệ tử đến đây chúc thọ, đưa lên hạ lễ trung phẩm pháp bảo một kiện, pháp bảo hạ phẩm 5 kiện, cực phẩm pháp khí 20 kiện. Tán tu tại biển tán nhân đến đây chúc thọ, đưa lên hạ lễ. Theo tiếp khách đệ tử từng tiếng hát vang, cái này đến cái khác tu sĩ đi vào đại điện, mỗi người đều tu vi không tầm thường, chí ít chúc cơ hậu kỳ tu vi mới có tư cách tiến vào đại điện. Một tên khí độ sâm nghiêm áo bào đen lão giả ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa. Lão giả tồn tại để trong sân một đám tu sĩ toàn đều ảm đạm vô quang, giống như trăng sáng chi tại đời sau, cướp đi tất cả quan mang, thưởng thụ tất cả mọi người sùng kính cùng lấy lòng. Thái Âm Tông lão tổ, Trúc Chiếu chân nhân, Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, cũng là lần này thọ yến chân chính nhân vật chính. Trúc Chiếu chân nhân hờ hững liếc nhìn toàn trường, trên mặt nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Đương nhiên, tiếp khách đệ tử thanh âm cất cao. Huyền Thủy Tông Hoàng Trạch chân nhân mang theo đệ tử đến đây chúc thọ. Nghe được thanh âm này, trong đại điện tất cả tu sĩ ánh mắt đều không tự chủ được hướng phía cửa nhìn lại. Chân nhân hai chữ này cũng không phải tùy tiện loại phong, chỉ có tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh giới mới có thể xứng được với chân nhân xưng hảo. Với lại từ trước tới giờ không thiếu tu sĩ trên mặt hơi có vẻ thần sắc mong đợi đó có thể thấy được, vị này Huyền Thủy Tông Hoàng Trạch chân nhân, hiển nhiên cũng là một vị không kém hơn Trúc Chiếu chân nhân Nguyên Anh đại tu sĩ. Ha ha ha. Nương theo lấy cười to một tiếng, hai đạo nhân ảnh một trước một sau sải bước vào trong điện. Trúc Chiếu, mấy trăm năm lão bằng hữu tới thăm ngươi, ngươi không trả nổi thân quét dọn giường chiếu đó lấy. Một tên dáng người thấp bé, xấu xí áo lam lão đầu đứng ngạo nghễ giữa sân, cười như không cười nhìn xem chủ vị Trúc Chiếu chân nhân, nghĩ đến liền là Hoàng Trạch chân nhân. Mà Hoàng Trạch chân nhân sau lưng, còn đi theo một tên ngọc thụ lâm phong tiêu sái thanh niên, xem xét liền có thiên tư không phạm nhân trung long phượng nhân vật. Trúc Chiếu chân nhân nhìn xem Hoàng Trạch chân nhân nhàn nhạt mở miệng, đến đây vì lao phu chúc thọ, chưa từng mang thọ lễ sao? Hoàng Trạch chân nhân cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất ra một cái hộp gỗ đàn tử. Mở ra, một cỗ kỳ dị mùi thuốc lập tức truyền khắp toàn bộ đại điện, lệnh đông đảo tu sĩ tinh thần vì đó dùng một cái. Có kiến thức uyên bác người nhận ra viên đan dược kia, nhịn không được thốt ra, thọ nguyên đan. Trên sân lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, vô số đạo lửa nóng ánh mắt hâm mộ chăm chú nhìn Hoàng Trạch thật trong tay người cái hộp nhỏ. Liền ngay cả Trúc Chiếu chân nhân sắc mặt cũng thay đổi biến, thử nói, ngươi ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Hoàng Trạch chân nhân cười hắc hắc, mở miệng nói, bạn cũ lâu năm, sao có thể nhìn ngươi vừa qua khỏi xong ngàn năm thọ đàn liền vũ hóa quy thiên, tự nhiên muốn suy nghĩ cho ngươi. Giữa sân đám người nghe nói như thế lập tức hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Tại người khác thọ đàn đã nói vũ hóa quy thiên lời như vậy đơn giản quá không may mắn, cũng không biết Trúc Chiếu chân nhân có thể hay không trở mặt tại chỗ. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, Trúc Chiếu chân nhân nghe nói như thế vậy mà trầm mặt lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thay ta cho Hoàng Trạch chân nhân cùng đệ tử của hắn ban thưởng ghế ngồi. Vâng. Lập tức có đệ tử đi lên ăn bài. Mà Hoàng Trạch chân nhân nhìn thấy Trúc Chiếu chân nhân phản ứng như vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra phức tạp khó tả chi sắc, than nhẹ một tiếng ngồi xuống. Chương 008. Đỗ Nhi ta ngọc mặc đưa tới cho ta cái này vô thượng cơ duyên. Một. Trong đại điện náo nhiệt vẫn như cũ, Hoàng Trạch chân nhân ngồi tại gần với Trúc Chiếu lần tòa, cầm một cái bầu rượu uống một mình tự uống. Sau lưng Tuấn Lãng thanh niên thấp giọng mở miệng, sư tôn, từ Trúc Chiếu chân nhân phản ứng đến xem, hắn tình huống tựa hồ so ngươi đoán còn biết bát hơn. Hoàng Trạch chân nhân rầu rĩ nói, ta lần này tặng lễ, theo Trúc Chiếu nhất quán tính tình, không phải cùng ta đại chiến cái ba ngày ba đêm không thể. Ta cùng Trúc Chiếu đấu mấy trăm năm, to to nhỏ nhỏ vô luận chuyện gì đều phải ép đối phương một đầu, hiện nay hắn lại tại trước mặt nhiều người như vậy tùy ý ta quét hắn mặt mũi. Hắn là đang cùng ta chịu thua, hy vọng ta sau này có thể trông nom Thái Âm Tông một hai. Hắn nói không chừng chạy tới. Hoàng Trạch chân nhân dừng một chút, tựa hồ phi thường không muốn nói ra đằng sau mấy cái kia chữ. Sắp mức đèn cạn dầu. Tuấn Lãng thanh niên ánh mắt chấn động, có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, thọ dài tới thiếu 1500 năm. Sư tôn ngươi từng nói qua Trúc Chiếu chân nhân là cùng ngươi cùng bối phận thiên tiêu nhân vật, sư tôn thọ nguyên còn sung túc, vì sao Trúc Chiếu chân nhân thọ nguyên đã nhanh cận? Trúc Chiếu tính tình cực đoan bướng mình, lúc tuổi còn trẻ từng tao nộ qua mấy lần đại kiếp, tất cả đều là dựa vào Thái Âm Tông bảo mệnh bí thuật mới sống sót. Hẳn là cái kia mấy lần kiếp nạn duyên cớ, để hắn tiêu đốt không thiếu thọ nguyên. Người sư tôn kia, Trúc Chiếu chân nhân loại tình huống này liền một có đảm nhiệm phương pháp nào cứu vãn sao? Tuấn Lãng thanh niên nhịn không được truy vấn. Hoàng Trạch chân nhân tự giễu cười một tiếng, thản nhiên nói, người như đèn tâm, mệnh như đèn dầu. Ta tặng viên kia thọ nguyên đan cũng bất quá chỉ có thể cho hắn lại nối tiếp trước thời gian 5 năm, thật chính là muốn thoát khỏi người chết đèn tắt kết cục, Trúc Chiếu chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá đến pháp tướng cảnh. Bất quá ta cùng hắn đều tại Nguyên Anh đỉnh phong khốn đốn mấy trăm năm, muốn đột phá pháp tướng nói nghe thì dễ. Ta còn có 500 năm tốt sống, còn có mấy phần hy vọng. Trúc Chiếu còn thừa tuổi thọ không cao hơn 20 năm, trừ phi gặp được cơ duyên to lớn, nếu không là tuyệt đối không thể. Tuấn Lãng thanh niên nghe ánh mắt phức tạp, cảm thán nói, xem ra Trúc Chiếu chân nhân cũng là ý thức được điểm này, lần này thọ thần sinh nhật hơn phân nửa là muốn tại thọ nguyên gần trước đó vì Thái Âm Tông cuối cùng tạo một lần thế. Trúc Chiếu chân nhân dụng tâm lương khổ a. Sau này lại không cùng ta đấu khí bạn cũ. Hoàng Trạch chân nhân yên lặng đem trong bầu rượu uống cạn, thần sắc có chút xa xút. Đúng vào lúc này, trong đại điện đã hát đến, Trúc Chiếu chân nhân chúng đệ tử đến đây làm người thật chúc thọ. Trong đại điện đi tới 5-6 tên khí chất bất phàm nam nam nữ nữ. Mấy người kia tất cả đều là Trúc Chiếu cái này 100 năm bên trong lục tục ngo ngoe nhận lấy đệ tử, xem ra hắn là sớm liền bắt đầu kế hoạch chuyển xuống y bát của mình. Hoàng Trạch cảm khái, những đệ tử này một cái tiếp một cái cho Trúc Chiếu chân nhân đưa lên mình chuẩn bị hạ lễ. Có đưa đan dược, có đưa pháp bảo, còn có đưa kỳ chân dị quả. Rất nhanh đến phiên một tên sau cùng đệ tử, là cái nhìn xem bất quá chừng 20, bộ dáng thanh lệ nữ hải. Nữ hải vừa lên trước, lập tức gây nên giữa sân đông đảo tu sĩ kinh hô tán thưởng. T, cái này tiểu nữ hoa tuổi còn trẻ, lại nhưng đã là giả đàn cảnh tu vi. Nàng mới mấy tuổi, tu luyện thế nào? Không hổ là Trúc Chiếu chân nhân cao đồ. Ta biết thân phận của người này, tựa như là vạn người không được một thiên linh căn. Liền xem như thiên linh căn, có thể tại cái tuổi này đạt tới tu gia giả đàn cũng cực không tầm thường, tương lai bất khả hạn lượng a. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Hoàng Trạch chân nhân cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quay đầu đối sau lưng Tuấn Lãng thanh niên nói, Kính Hiên, người này tư chất chỉ sợ so ngươi còn tốt hơn mấy phần, Trúc Chiếu cũng coi là có người kế nghiệp. Trước đó đều một biểu tình gì Trúc Chiếu thật trên mặt người cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ vui mừng, nhìn xem nữ hài tán thưởng nói, lại đột phá. Không tệ không tệ. Sư tôn hôm nay thiên tuế đại thọ, ngọc mặc Trúc sư tôn tiên đạo vĩnh sương. Nữ hài cung cung kính kính đưa lên mình chuẩn bị lễ vật, một cái kiểu dáng tinh mỹ hồ gỗ. Bởi vì nữ hài xuất chúng, nàng chỗ tặng lễ vật cũng có thụ chú ý, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nàng sẽ đưa ra thứ gì. Vô số đạo ánh mắt toàn đều hội tụ tại cái kia dài mảnh cái hồ gỗ. Trúc Chiếu chân nhân tùy ý mở ra hộp gỗ, một vật hiện ra ở trước mặt mọi người, tựa như là cầm chắc một bức tranh chữ, thường thường không có gì lạ, không có chút nào sóng linh khí. Ân. Trên sân đám người đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cung đệ tử còn lại chỗ tặng lễ vật so với đến, Trúc Chiếu chân nhân tên này hái đồ đưa đồ vật không khỏi quá mức bình thường, nhìn xem giống như liên làm một phổ thông vật thế tục. Trúc Chiếu chân nhân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cầm lấy tranh chữ mở ra, tùy ý quét tới. Nhưng các loại Trúc Chiếu chân nhân thấy rõ tranh chữ bên trên nội dung, cả người chợt dừng lại. Trúc Chiếu chân nhân phảng phất nhìn thấy để hắn cực kỳ rung động đồ vật, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến nghi hoặc, lại đến nhập thần, cuối cùng rơi vào mê võng. Hắn thật giống như chúng định thân pháp thuật, một mực duy trì tay cầm bức tranh quan sát tư thế, cũng không nhúc nhích. Ân. Trong đại điện tu sĩ toàn đều mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Nữ hài tặng đến cùng là chữ gì vẽ, vậy mà để Trúc Chiếu chân nhân biểu hiện như thế. Nguyên bản náo nhiệt thọ yến lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, Hoàng Trạch chân nhân cũng nhịn không được, muốn mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, Trúc Chiếu chân nhân rốt cục động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ trong tay bức tranh, như xem chân bảo. Sau đó mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía cô gái trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Ngọc Mặc, ngươi có biết ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ?" Nữ hài lắc đầu, "Không biết." Trúc Chiếu thật người nói ra, "Một là thân ngươi cô thiên linh căn, bản thân tư chất bất phàm." Đông đảo tu sĩ lơ ngơ, không rõ Trúc Chiếu chân nhân vì cái gì đột nhiên nhắc tới chút. Thứ hai là, ta đại nạn sắp tới, nhiều nhất 10 năm liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết, nghĩ đến tại trước khi chết có thể vì Thái Âm Tông nhiều lưu lại một phần y bát. Trúc Chiếu chân nhân thốt ra lời này lối ra, lập tức toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều một mặt chấn kinh. Trúc Chiếu chân nhân thọ nguyên gần. Trúc Chiếu lao đầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoàng Trạch chân nhân rốt cục nhịn không được, đứng dậy hỏi thăm. Trúc Chiếu chân nhân lại mỉm cười, thiện tay hướng nó vung ra một vật. Hoàng Trạch chân nhân tiếp được, tất cả mọi người đều trông thấy, đó là Hoàng Trạch chân nhân trước đó đưa ra thọ nguyên đan. Ngươi đây là ý gì? Hoàng Trạch chân nhân lông mày cao chặt. Trúc Chiếu chân nhân phất tay háo đứng dậy, nụ cười trên mặt dần dần nở rộ, trên người ủ rột tuổi xế chiều chi khí cũng theo đó một chút xíu tiêu tán. Hắn cất tiếng cười to, trong tiếng cười có không nói ra được thoải mái lâm ly chi ý, bởi vì lão phu đã không cần. Đỗ Nhi ta Ngọc Mặc đưa tới cho ta cái này vô thượng cơ duyên. Lão phu hôm nay liền tại cái này thiên tuế ngày đại thọ. Phá Nguyên Anh, nhập pháp tướng. Trúc Chiếu chân nhân mỗi chữ mỗi câu, âm thanh như sấm nổ, chấn động đến giữa sân tất cả mọi người tâm thần rung động. Một giây sau, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ bệ nghệ thiên hạ bàng đại khí thế, trực trùng vân tiêu. Quần quần thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải điên cuồng hướng Trúc Chiếu chân nhân vào tới, thiên hoa loạn truy, dị tượng nhiều lần sinh. Hoàng Trạch chân nhân mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong miệng thì thào, cái này sao có thể? Chương 009. Ngay cả ta đều chỉ có thể lĩnh ngộ 2/3. 2. Thái Âm Sơn đỉnh thiên cung, giống như là lọt một cái lỗ hổng, vô số thiên địa linh khí chút xuống xuống tới, hóa thành quần quần dòng lũ, ngưng tụ thành thực chất. Tô Vân, Lôi Đình, Thất Thải Lưu Quang như là tản mát hoa ngữ, không hiểu đạo âm trận trận ở bên tai ngâm sướng. Đồ Sơn Nguyệt nhìn xem cơ hồ bao phủ toàn bộ Thái Âm Sơn dị tượng, trong mắt đã rung động lại hâm mộ. Pháp tướng, có người tấn thăng pháp tướng. Tu chân giới mấy đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, pháp tướng, hóa thần, động hư, độ kiếp. Nguyên anh cảnh liền có thể chấp trưởng một tông một phái, trở thành tông môn lão tổ nhân vật, pháp tướng tu sĩ càng là cao cao tại thượng, toàn bộ đại hạ quốc, a không, toàn bộ nam cảnh đều không mấy cái pháp tướng cao nhân đi, hoàn toàn là đi ngang tồn tại. Yêu tộc thực lực phân chia cùng nhân loại tu sĩ không giống nhau lắm, kim đan đại yêu, nguyên anh yêu vương, pháp tướng yêu hoàng. Lúc trước phụ thân tấn thăng yêu hoàng thời điểm cũng là như trước mắt như vậy dị tượng. Đồ Sơn Nguyệt trong lòng nghĩ thầm, cũng không biết là người tu sĩ nào tốt như vậy vận, chẳng lẽ lại là Thái Âm Tông nguyên anh lão tổ. Nếu thật là, cái kia Thái Âm Tông là có thể lại cường thịnh cái mấy ngàn năm, thậm chí có thể lại bên trên một bậc thang. Phô trương thật lớn a. Vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, Đồ Sơn Nguyệt quay đầu. Một cái thanh niên tuấn tú dương mắt hướng phía đó nhìn thêm vài lần, sau đó quay đầu tự nhủ nói ra, nhìn bộ dạng này sẽ không phải muốn mưa đi, trước tiên đem quần áo nhận lấy đi. Đồ Sơn Nguyệt lòng tràn đầy phức tạp. Phô trương thật lớn. Vị này có ý tứ là khinh thường sao? Quả nhiên, thu vi của hắn xa xa không chỉ pháp tướng đâu. Chẳng lẽ lại là hóa thần cao nhân? Vẫn là độc hư, độ kiếp. Đồ Sơn Nguyệt không dám nghĩ thêm nữa, cảnh giới kia nàng ngẩng đầu cũng ngửa trông không đến. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo thanh niên bên người, làm một cái nghe lời tiểu hồ ly. Thái Âm Tông trúc chiếu lao tổ tại Thiên Tuế đại thọ bên trên đột phá nguyên anh, tấn thăng pháp tướng. Tin tức này quá kinh người, nhưng quả thật phát sinh, còn tại vô số làm trúc thọ tân khách tu sĩ tận mắt chứng kiến hạ tấn thăng. Pháp tướng tấn thăng bỏ ra một ngày một đêm thời gian, về sau trúc chiếu chân nhân Thiên Tuế thọ yến trực tiếp đổi thành tấn thăng pháp xem lễ đại hội. Thái Âm Tông trên dưới vui mừng một mảnh, tự mình lao tổ trở thành pháp tướng cảnh tu sĩ, lại có thể phù hộ tông môn mấy ngàn năm, thậm chí có thể dẫn đầu tông môn đi đến huy hoàng hơn độ cao, là thiên đại hỷ sự. Các tu sĩ khác nhóm thì hâm mộ chi cực. Trúc chiếu chân nhân vừa nói mình thọ nguyên không nhiều đâu, kết quả quay đầu liền tấn thăng pháp tướng, đây không phải đùa giỡn mà. Có thể đoán được, trúc chiếu chân nhân lần này tấn thăng về sau, đại hạ quốc tu chân giới cách cục nhất định phải phát sinh cải biến. Thái Âm Tông nhất định đại hưng. Phải biết, đại hạ quốc nhưng cho tới bây giờ một đi ra một vị pháp tướng cảnh đại tu sĩ a, về sau phải cùng Thái Âm Tông thân cận hơn một chút. Vô số tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Thái Âm Tông cái nào đó mật thất bên trong, trúc chiếu chân nhân cùng hoàng trạch chân nhân chính mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau lấy, Tuân Ngọc Mặc cùng Tuấn Lang thanh niên trắng kính hiên đợi lập một bên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đột nhiên liền tấn thăng pháp tướng? Hoàng Trạch đến bây giờ còn một mặt không thể tin được, thật giống như nằm mơ, nhưng trước mặt thâm bất khả chắc trúc chiếu lại phảng phất tại rõ ràng nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Trúc chiếu sắc mặt lạnh nhạt, hai đầu lông mày lại giấu không được xuân phong đắc ý, đã nói với ngươi rồi trăm ngàn lần, người ta tu vi đều kẹt tại nguyên anh đỉnh phong mấy trăm năm, tích lũy sớm là đủ rồi, kém liền là một cái đốn ngộ, một cơ hội, một cái cơ duyên. Hiện tại, cơ duyên của ta đến, tấn thăng cũng là nước chảy thành sông. Hoàng Trạch vội vàng nói, bức họa kia, nhanh cho ta xem một chút. Trúc chiếu chân nhân cười lấy nói, đó là đồ nhi ta Ngọc Mặc đưa ta đồ vật, vì sao phải cho ngươi nhìn? Ngươi. Hoàng Trạch tức giận đến da mặt đỏ lên, nói không ra lời. Trước đó hắn còn đau lòng trúc chiếu thọ nguyên lần, cảm giác thán sau này mình muốn thiếu cái bạn cũ, thậm chí không tiết xuất ra chân tàng thọ nguyên đan tiện hắn, kết quả không nghĩ tới lao ra hỏa này đảo mắt tấn thăng pháp tướng, thực lực tu vi cùng thọ nguyên đều hất ra mình một mảng lớn, khiến cho tâm hắn lý ngược lại không thăng bằng, thật sự là tức chết cá nhân. Ha ha. Trúc chiếu chân nhân nhìn Hoàng Trạch tức giận đến không được, nhịn không được đắc ý cười to, nhưng sau nói ra, ngươi có thể bỏ được đem thọ nguyên đan đều lấy ra, coi như có chút lương tâm, bức họa kia cho ngươi xem một chút ngược lại cũng không phải là không thể được. Hoàng Trạch nghe xong lập tức đại hỉ. Cái kia mau mau, còn chờ cái gì, liền hiện tại. Bất quá nhìn không thể để cho ngươi nhìn không, ngươi đến cầm đồ vật đi ra đổi. Trúc chiếu chân nhân chậm ung dung nói. Hoàng Trạch chán nản, ngay cả thọ nguyên đan ngươi cũng đừng, còn muốn ta thứ gì? Trúc chiếu chân nhân chỉ vào một bên Tuân Ngọc mà nói, ta đồ đệ này ngươi cũng thấy đấy, giả đan đã thành, cho nên ta muốn ngươi một bình huyền thủy chất lộ, vừa vặn trợ nàng ngưng kết kim đan. Huyền thủy chân lộ là tu sĩ trùng kích kim đan cảnh cực phẩm linh dược, có thể gia tăng thật lớn ngưng đan xác suất thành công. Trúc chiếu lý do này không gì đáng trách, nhưng Hoàng Trạch vẫn là lập tức nhảy lên đến. Một bình, ngươi điên rồi, nàng dùng đến nhiều như vậy nha, ngươi sợ không phải đem ngươi đồ tử đồ tôn cái kia một phần đều cho tính cả, nhiều nhất 10 giọt, 20 nhỏ, thiếu một nhỏ ngươi liền đừng xem, mình chậm rãi ngộ a. Thành giao. Hai lão quái vật rất nhanh thỏa đàm, Trúc chiếu thật người cẩn thận từng ly từng tí từ trong vòng tay chữ vật đem bức tranh lấy ra, mở ra, hiện ra tại Hoàng Trạch trước mặt. Hoàng Trạch đã sớm không kịp chờ đợi, không chớp mắt nhìn chằm chằm bức kia thật đơn giản tranh sơn thủy, đồng thời không quên nhắc nhở đồ đệ của mình cũng cùng một chỗ, cũng đừng bỏ qua cái này khó được cơ duyên. Đại khái thời gian một nén nhang, Hoàng Trạch chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt tận là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Như thế nào? Trúc chiếu chân nhân hỏi thăm. Hoàng Trạch trầm mặc một hồi, mở miệng nói, bức họa này bên trong ẩn giấu đi vô thượng âm dương đại đạo chí lý, vẽ tranh người chỉ sợ sớm đã là pháp tướng đại tu, lão phu được ích lợi không nhỏ, bất quá, muốn cho mượn đột phá này còn kém như vậy một chút. Trúc chiếu chân nhân cười nói, ngươi tới nói tự nhiên là kém như vậy một chút, bức họa này hoàn toàn là vì ta Thái Âm Tông Trúc Âm Minh chiếu trải qua lượng thân mà làm. Trúc âm giả, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi vì đông, hô vì hạ, hơi thở là gió. Ta ngưng luyện ra pháp tướng, cũng là Trúc Long pháp tướng. Ngươi Huyền Thủy Tông truyền thừa pháp tướng chính là thượng cổ mưa trạch đại thần, cùng bức họa này đạo vận không hoàn toàn tương xứng. Về phần ngươi nói vẽ tranh người tu vi, Trúc chiếu thật người thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu, mỗi chữ mỗi câu vô cùng chân thành nói, ngươi còn đoán sai. Người này há lại chỉ có từng đó là pháp tướng cảnh, đó là ngươi ta căn bản khó mà ước đoán đáng sợ cảnh giới. Ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết, ta mặc dù đã tấn thăng pháp tướng, nhưng trên bức họa này ẩn chứa đại đạo chí lý, có thể lĩnh ngộ được cũng bất quá 2-3 phần 10. Đây là ta chiếm tu hành Trúc Âm Minh chiếu trải qua 1000 năm thiện nghi, nếu không chỉ sợ 1 phần 10 huyền diệu đều không lĩnh ngộ được. Thế tê, Hoàng Trạch nghe xong lập tức hít sâu một hơi. Ngay cả ngươi đều chỉ có thể lĩnh ngộ 2-3 phần 10. Vẽ tranh người rốt cuộc là ai? Chương 010. Mặt trời mọc Câm Sơn, tiền bối là tại để điểm ta hả? 3. Vẽ tranh người là ai? Vấn đề này Trúc chiếu chân nhân cũng đã sớm muốn hỏi, mấy người đồng thời nhìn về phía Tuân Ngọc Mặc. Vẽ là nàng lấy ra. Một thanh niên. Tuân Ngọc Mặc trả lời, tại Thái Âm Sơn dưới chân tu tiên trong phường thị mở một nhà tiểu điếm, tên tiệm Tu Duyên. Người ngay tại Thái Âm Sơn dưới chân. Hoàng Trạch hai mắt tỏa sáng, tựa hồ muốn hiện tại liền xông xuống núi tìm Tuân Ngọc Mặc trong miệng nói tới cái kia thanh niên tuấn tú. Trúc chiếu chân nhân lại cau mày nói, thanh niên, ngươi xác định vẽ tranh liền là hắn, không phải một người khác hoàn toàn. Tuân Ngọc Mặc trả lời, hẳn là, bởi vì vẽ lên ký tên liền là tên của hắn, với lại, ta nhìn thấy bức họa này thời điểm vừa mới không xong lâu, mực đều là mới làm. Trong tiệm còn có thật nhiều tương tự thư họa, bất quá Đỗ Nhi không dám nhìn nhiều. Thật nhiều tương tự vẽ. Hoàng Trạch cùng Trúc Chiếu chân nhân hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Ngọc Mặc, ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được bức họa này, còn có, người thanh niên kia là cái dạng gì, tu vi như thế nào? Trúc Chiếu chân nhân không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tuân Ngọc Mặc biết này can hệ trọng đại, thậm chí nói nàng sẽ xuất ra bức họa này làm thọ lễ đưa ra sau liền đã không sai biệt lắm dự đoán đến hợp có kết quả này, chỉ là không nghĩ tới Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch phản ứng sẽ lớn như vậy. Bất quá cũng thế, một bức có thể làm cho Nguyên Anh tùy tiện đột phá pháp tướng hóa tác, đủ để cho tu tiên giới 99% tu sĩ điên cuồng. Tuân Ngọc Mặc lúc này đàng hoàng nói ra, ta là cùng trong tông môn một sư muội cùng một chỗ tại phường thành phố đi dạo, sau đó trong lúc vô tình đi vào nhà kia tiểu điếm. Bên trong bày đầy các loại chủ quán tự chế tượng bùn ngựa che loại hình đồ chơi nhỏ, trên tường thì treo thư họa. Ta nhớ được ta vừa đi vào tiểu điếm, linh lực trong cơ thể liền biến đến mức dị thường hóa bát, trong tiệm hoàn cảnh để cho ta cảm giác phi thường dễ chịu, liền đạo tâm đều bình tĩnh rất nhiều. Về sau ta nhìn thấy bức họa này, càng là tại chỗ từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến giả đan cảnh giới. Nguyên lai ngươi giả đan là như thế đốn ngộ mà đến. Trúc Chiếu chân nhân giật mình, Hoàng Trạch thì hâm mộ muốn chết. Cái này sư đồ hai người, nhìn vẽ về sau một cái trực tiếp từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến giả đan, một cái thì tấn thăng pháp tướng, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Chủ cửa hàng là cái thanh niên, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, khí chất thoát tục, ta nhìn không thấu tu vi của hắn, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là cái phàm nhân. Về sau ta hướng hắn cầu vẽ, hắn liền trực tiếp đem vẽ đưa cho ta, còn nói, gặp lại chính là duyên. À đúng, vị kia đồng môn sư muội còn tại trong tiệm mua đi mấy cái tượng bùn. Tuân Ngọc Mặc đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ toàn nói một lần. Trúc Chiếu chân nhân lúc này đưa tin ra ngoài, để cho người ta đem Tuân Ngọc Mặc nói vị kia đồng môn sư muội, mấu chốt là nó trong tay mấy cái kia tượng bùn dẫn tới. Rất nhanh, ba cái tượng bùn bị đưa ra. Một cái mập mạp phúc em bé, một con thỏ, một con chó. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến cái này ba cái tượng bùn bóp thật sự là giống như lúc, thú vị giật giảo. Đương nhiên, rơi vào Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch thật trong mắt người lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Hô. Hoàng Trạch thả ra trong tay tượng bùn, đầy mắt phức tạp, thở dài, mặc dù không kịp hóa tác, nhưng cái này nho nhỏ một cái tượng bùn bên trong cũng ẩn chứa vô tận đạo vận, nếu là tu hành thổ hệ công pháp tu sĩ, có thể lấy từ đó lĩnh ngộ ra vô thượng diệu lý đến. Trúc Chiếu chân nhân cũng đi theo gật gật đầu. Lúc này hai người đều là lòng tràn đầy rung động, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc ấy Tuân Ngọc Mặc đi vào tiểu điểm chẳng cảnh. Đạo vận tràn ngập, chí lý sẽ lẫn, liền ngay cả linh lực trong cơ thể đều bị dẫn động bắt đầu. TT. Đơn giản liền là có thể so với tiên gia phúc địa, tu tiên bảo khố. Mà tạo nên đây hết thảy người, lại nên là như thế nào cao thâm mặt chắc tồn tại a nhật xuất âm sơn đồ. Nhật xuất âm sơn đồ. Mặt trời mọc cầm sơn. Trúc Chiếu chân nhân lặp đi lặp lại lẩm bẩm họa tác danh tự, đột nhiên linh quang lóe lên, hô nhỏ một tiếng. Ta hiểu được, ta tất cả đều hiểu. Mặt trời mọc cầm sơn, âm sơn là Thái Âm Sơn, ám chỉ ta Thái Âm Tông. Mà ngay hẳn là dụ chỉ pháp tướng. Vị tiền bối này, cho là cho mượn Ngọc Mặc chi thủ, đặc biệt đem phần cơ duyên này đưa đến trong tay của ta, chỉ điểm tại ta, giúp ta đột phá pháp tướng cảnh. Nhật xuất âm sơn đổ bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý cùng ta Thái Âm Tông trúc âm minh chiếu trải qua vô cùng phù hợp, Ngọc Mặc tiến vào tiểu điểm họa tác mới vừa vặn không xong lâu. Những này liền là tốt nhất giải thích. Ta đoán có thể là ta Thái Âm Tông trước đó kết qua thiện duyên một vị tiền bối đại nhân vật đặc biệt đến đây để điểm tại ta. A, thu duyên, duyên cái chữ này cũng nói. Chậc chậc, có thể đem cái này mỗi một bước đều tính được như thế tinh chuẩn, vị tiền bối này quả nhiên là khả kính đáng sợ. Trúc Chiếu thật trên mặt người bộc lộ mừng rỡ, vui vẻ, còn có không gì sánh nổi chắc chắn vẻ tự tin. Gian phòng bên trong an tĩnh mấy giây. Một lát sau Tuân Ngọc Mặc chần chờ gật đầu, nói ra, sư tôn như thế vừa phân tích xác thực có đạo lý, này tấm nhật xuất âm sơn đồ bên trong ẩn chứa đường tại ta tới nói quá mức thâm thúy, ta chỉ có thể lĩnh ngộ được ra lông, cho sư tôn lĩnh ngộ lại là vừa và tốt. Với lại, bức họa này sở tác thời cơ cũng cực kỳ xảo diệu, vừa lúc là sư tôn thọ thần sinh nhật bắt đầu trước mấy ngày. Trúc Chiếu thật người nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Một bên Hoàng Trạch lại nhịn không được kêu lên đến, ta nhổ vào, Trúc Chiếu ngươi không khỏi cũng quá không biết xấu hổ, cái này cũng có thể làm cho ngươi cho dính líu quan hệ. Ta nhìn vị kia căn bản chính là vô ý tiến hành, gặp ngươi cái này tiểu đồ đệ tư chất không tệ, mới thuận tay đưa bức họa, kết quả lại trời xui đất khiến để ngươi cho thấy được. Ha ha. Trúc Chiếu chân nhân khinh thường cười một tiếng, lười nhác cùng Hoàng Trạch tranh luận. Đem mấy cái này tựa bùn trả lại cho cái kia vị đệ tử, đây là thuộc về cơ duyên của nàng. Đã vị kia giảng cứu một cái chữ duyên, đạt được chính là nàng duyên phận, người bên ngoài không cần cấp đoạt. Ân, từ nay về sau nhiều chút tài nguyên nghiêng ở trên người nàng đi, còn lại liền nhìn nàng tạo hóa của mình. Ngọc Mặc, ta chuẩn bị đem bức họa này làm ta Thái Âm Tông truyền thừa chi bảo cực kỳ đảm bảo, môn hạ tu hành trúc âm minh chiếu trải qua đệ tử cũng có thể lĩnh hội. Đương nhiên, ngươi có quyền ưu tiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Toàn nghe sư tôn an bài. Trúc Chiếu thật trên mặt người lộ ra vẻ hài lòng. Có này tấm nhật xuất âm sơn đồ tại, về sau Thái Âm Tông Nguyên Anh tu sĩ hẳn là đoạn không dứt được. Tốt, tiếp xuống ta muốn đi cực kỳ tiếp một phen cái kia một vị tiền bối. Trúc Chiếu chân nhân sửa sang áo bào, vô cùng nghiêm nghị nói ra. Chương 011. Mấy vị này đều là nhà ta trưởng bối, bốn. Mơ tưởng hất ta ra, ta cũng muốn cùng đi. Hoàng Trạch ngay cả vội mở miệng. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không sợ bị vị này cùng ta Thái Âm Tông có cũ cao nhân tiền bối đuổi ra là được, ha ha. Trúc Chiếu chân nhân một câu, đem Hoàng Trạch tức giận đến hàm răng ngứa. Bất quá hắn cũng không thể tránh được, Trúc Chiếu hiện tại thế nhưng là pháp tướng tu sĩ, theo lý thuyết hắn còn hẳn là xưng hô đối phương một câu tiền bối, huống chi, cái kia phần cơ duyên to lớn, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Hắn cũng muốn tấn thăng pháp tướng a a. Bất quá sư tôn, Tuân Ngọc Mặc đột nhiên mở miệng, vị tiền bối kia tựa hồ cũng không muốn để người ta biết thân phận của hắn, một mực đều ngụy trang thành một phàm nhân, nếu như muốn đi tiếp hắn, ta đề nghị ngài cùng Hoàng Trạch tiền bối tốt nhất đều. Điệu thấp chút. Phàm nhân. Đã hiểu. Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch liếc nhau, trong lòng hai người lập tức có chủ ý. Lý Tu Viễn đang tại bóp một cái tượng bùn, tham chiếu là tiểu bạch hồ bộ dáng. Hắn tùy ý ngồi tại một cái ghế trúc bên trên, ống tay áo kéo lên, trắng non thon dài mười ngón linh xào động tắt lấy. Mặc dù tay cầm bẩn tiểu bùn, lại không cho người ta nửa điểm thô bị rơi tục cảm giác, ngược lại càng hiện ra mấy phần xuất trần cùng đột nhiên. Rất nhanh, một cái rất sống động bùn nặng tiểu hồ ly liền xuất hiện tại Lý Tu Viễn trong tay. Tư thái thần vận không một không giống, cho người ta một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới đầy đất chạy loạn cảm giác. Lý Tu Viễn đem bùn hồ ly đặt tới tiểu bạch hồ trước mặt, một bên thanh tẩy bùn đất trên tay, vừa cười hỏi thăm, thế nào? Giống ngươi sao? Đồ Sơn Nguyệt lại nhanh lên đem đầu xoay đến một bên. Nàng căn bản vốn không dám nhìn nhiều a cái này, một vị tu vi cũng không biết đến cùng cao thâm đến cảnh giới gì, tiện tay huy sái đi ra một bút một mực, bóp ra tới tượng bùn, chế ra một điêu, toàn đều nói vận lưu chuyển. Đồ Sơn Nguyệt mỗi ngày nhìn những đồ chơi này, đạo tâm thực sự chịu không được, nhanh hỏng mất a cái này cùng thế tục phạm nhân bên trên tư thục. Một cái mới vừa vận học được Tam Tự Kinh tiểu hoa nhi, mỗi ngày đối mặt với một đống nghiêm trọng siêu cương tứ thư ngũ kinh, vậy cũng không muốn đầu góc quay cuồng. Lý Tu Viễn gặp tiểu bạch hồ không thích, cười lắc đầu, nói ra, đi, lần sau ta đánh đàn cho ngươi nghe. Cầm kỳ thư họa thơ hoa bịa trà. Lý Tu Viễn mọi thứ tinh thông, học hơn thiên nhân, là hoàn toàn xứng đáng thế tục phong nhã sĩ. Lý Tu Viễn lau sạch sẽ trên tay giọt nước, đang chuẩn bị về cửa hàng, cân nhắc ban đêm nên ăn cái gì, chợt nghe ngoài cửa có cái mềm giòn dễ vỡ âm thanh âm vang lên. Tu Viễn tiền bối có đây không? Có người đến. Lý Tu Viễn theo tiếng hướng môn nhìn ra ngoài, chỉ gặp bốn người đứng tại cửa ra vào, chính nhìn chằm chằm chiêu bài của mình nhìn đâu. Hô hô. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn nhau, kiếm từ đối phương trong mắt nhìn thấy lớn lao rung động. Đáng tiếc ngươi ta không tu kiếm đạo. Trúc Chiếu chân nhân than nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm trên biển hiệu tu duyên tiểu điểm cái kia bốn chữ, vô cùng cảm khái nói ra, nếu không làm từ đó lĩnh ngộ ra một môn vô thượng kiếm pháp đến. Hoàng Trạch mặt mũi tràn đầy phức tạp gật đầu. Sau lưng, cái kia tuấn lãng thanh niên nhịn không được mở miệng, sư tôn, thật có như thế huyền ảo. Hoàng Trạch chân nhân trả lời, nếu là có kiếm tu ở đây, hắn nhưng vì tấm chiêu bài này liều mạng với ngươi. Kính Hiên, lần này đi vào, ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có chọc giận vị bên trong kia tiền bối, nếu không sư tôn cùng ngươi Trúc Chiếu tiền bối cũng bảo hộ không được ngươi. Hoàng Trạch chân nhân hướng rộng mở trong môn nhìn thoáng qua, động dung nói, cái này một vị tiền bối, thật sự là thật là đáng sợ. Tuấn Lãng thanh niên Bạch Kính Hiên thần sắc nhất lắm, vội vàng đáp ứng. Lúc này, bên cạnh Vân Ngọc Mặc thấp giọng nói một câu, vị kia tới. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch hai người nhất thời thân thể siết chặt, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lại kính cẩn bắt đầu. Là Ngọc Mặc tiên tử. Lý Tu Viễn phát hiện tới lại là mấy ngày trước đây hắn đưa một bức họa, lại vô cùng sùng bái hắn tu sĩ kia mê muội, bên người còn đi theo hai cái ông nhà giàu ăn mặc lão đầu, cùng một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên thư sinh, thế là cười chào hỏi bọn hắn tiến đến. Tiền bối ngươi gọi ta Ngọc Mặc là được. Tuân Ngọc Mặc khuôn mặt đỏ lên, có chút khẩn trương luôn miệng nói. Lý Tu Viễn cười cười, ngược lại nhìn về phía còn lại ba người, hỏi, mấy vị này là? Tuân Ngọc Mặc vội vàng giải thích, đây là nhà ta trưởng bối, gọi. Tuân Ngọc Mặc vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trúc Chiếu chân nhân. Trúc Chiếu chân nhân mình nói ra, họ Trúc, tiên sinh gọi ta Trúc Chiếu là được. Lý Tu Viễn gật gật đầu, cười nói, Trúc lão. Trúc Chiếu chân nhân rất gấp gáp, hắn nào dám tại vị này trước mặt xưng lão a, nhưng dưới mắt vị này thân phận là cái phàm nhân thanh niên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cái này một vị là nhà ta trưởng bối hảo hữu, họ Hoàng tên Trạch, vị này là Hoàng lão hậu bối, tên Bạch Tính Hiên. Bọn họ đều là ngưỡng mộ tiền bối ngài thư họa trình độ, hôm nay đặc biệt đến tiếp ngài. Hoàng lão, Bạch công tử. Lý Tu Viễn cùng hai người từng cái bắt chuyện qua. Lần này đến phiên Hoàng Trạch cùng Bạch Kính Hiên hai sư đồ kinh sợ. Mấy vị đều trước tiến đến a. Lý Tu Viễn chào hỏi mấy người vào cửa. Cũng không biết Tuân Ngọc Mặc hai cái này trưởng bối cùng bằng hữu đến cùng phải hay không tu sĩ, tính cách nhưng phải trách quái, từ vừa mới bắt đầu liền cùng như đầu gô đứng nghiêm, còn xử tại cửa ra vào không tiến vào, thực sự để cho người ta khó hiểu. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch chân nhân lẫn nhau, trong lòng hai người đã kích động lại chờ mong, nhao nhao bước một bước về phía trước. Thiên gia phúc địa, gần trong gang tấc. 6, chương 012. Đời này cũng khó khăn có tiên sinh như vậy tâm cảnh. 1. Từ cổng đến nội đường, giải rác vài chục bước. Đi theo sau lưng Lý Tu Viễn, Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch hai người trong thoáng chốc có loại trở lại lúc đó bọn hắn vừa mới bái nhập tông môn, lần thứ nhất tiến về bái gặp tông môn của mình sư trưởng lúc loại kia tâm thần bất định khẩn trương cảm giác. Rốt cục, nội đường đã tới. Liếc nhìn lại sáng sủa sạch sẽ, bước qua cửa, thân thể hai người cũng không khỏi đến khẽ run lên, tâm thần chấn động. Đúng như Tuân Ngọc Mặc nói tới, mảnh này nho nhỏ thiên địa, cơ hồ đã bị các loại cao thâm huyền diệu đạo vận cho hiện đầy, tựa hồ tại nơi này ở lâu một giây, trong cơ thể tu vi liền sẽ tăng trưởng một điểm. Hô. Hoàng Trạch thật dài hơi thở, cố gắng bình phục mình tâm tình kích động. Hắn đã thấy treo trên tường một vài bức tranh chữ, mỗi một bức đều nói vận lưu truyền. Thô thô liếc mắt qua, vô số cảm ngộ đùn kéo đến, tràn vào trong đầu của hắn, vậy mà để hắn có loại nguyên anh có chút căng đau cảm giác. Thực sự quá khoa trương. Trúc Chiếu chân nhân cảm thụ cùng Hoàng Trạch không sai biệt lắm, bất quá hắn đã trên tay đã có một bức thích hợp hắn nhất công pháp tu hành Nhật Xuất Sơn Âm Đồ, còn chưa tìm hiểu thấu đáo. Trúc Chiếu chân nhân biết rõ tham thì thâm đạo lý, cho nên hắn lần này tới mục đích chủ yếu liền là hảo hảo kết bạn một phen Lý Tu Viễn, cũng không cái khác yêu cầu xa vời. Hái cúc đông dưới rào, khoan thai hiện âm sơn. Trúc Chiếu chân nhân chậm rãi đọc lên nhất chính giữa dễ thấy một bức thư pháp, lặp đi lặp lại nhấm ướt, chỉ cảm thấy có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đột nhiên thoát tục chi ý ẩn chứa ở trong đó. Hắn phảng phất bắt lấy chút gì, nhưng lại mông lung, nhìn không rõ ràng, mấy trăm năm chưa từng có đột phá đạo tâm vậy mà tại thời khắc này có từng tia bừng lòng, càng thêm vui lòng phục tùng. Chắc không được tiên sinh sẽ ẩn cư ở đây, như thế tâm cảnh, Trúc Mộ không kịp vặn nhất. Trúc Chiếu chân nhân từ đáy lòng cảm thán. Bên cạnh Hoàng Trạch cũng là mặt mũi tràn đầy đồng ý, bọn hắn tựa hồ có thể cảm nhận được một chút xíu Lý Tu Viễn vì sao lại ẩn ở lại đây nguyên nhân. Tiên đạo nghèo nàn, đỉnh cao nhất tịch mịch. Tu hành chi đạo, càng lên cao đi, có thể làm bằng hữu, rất dĩ đối thủ người liền càng thiếu. Hai người bọn họ bất quá chỉ là nguyên anh pháp tướng tu vi, bên người liền đã chỉ còn lại lẫn nhau duy nhất bạn tốt. Lý Tu Viễn cảnh giới cao hơn bọn họ ra không biết nhiều ít, tự nhiên là càng thêm cô độc. Cái kia sắc thực không bằng rút đi một thân quang hoàn, làm một cái người phàm bình thường tới tiêu sái tự tại. Lý Tu Viễn nhìn thấy Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch hai người nghiêng beo thần thái, trong lòng đã bất đắc dĩ vừa bật cười. Cái này thật đúng là làm hoàng đế hâm mộ tên ăn mày, ta muốn không phải là không có linh căn không cách nào tu hành, có thể có dạng này tâm cảnh sao? Ai không muốn cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, trường sinh cựu thị a, thật sự là làm giận. Đối với hai người hâm mộ, Lý Tu Viễn chỉ có thể biểu thị, các ngươi như ta, nói không chừng cũng có thể có dạng này tâm cảnh. Các ngươi nếu là một linh căn, cũng chỉ có thể lựa chọn làm đầu cá ướp muối. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch liếc nhau, cười khổ nói, chúng ta đời này chỉ sợ đều không thể có được như tiên sinh tâm cảnh. Bọn hắn liên đột phá cái pháp tướng đều tốn sức đâu, nơi nào còn có khả năng nhìn theo cái này một vị bóng lưng. Cho nên nói đây chính là muốn đánh, nếu không phải ta đánh không lại các ngươi, đây không phải bóc ta vết xẻo sao? Lý Tu Viễn trong lòng đậu đen rau muốn một câu, sau đó liếc nhìn một vòng, có chút nói xin lỗi, ta cái này tiểu điếm bình thường cũng một khách nhân nào đến, mấy vị tiến đến ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch ngay cả vội mở miệng, tiên sinh không cần phải khách khí, chúng ta đứng đấy là được. Lý Tu Viễn trong lòng cũng có chút áy náy. Tuân Ngọc Mạc hôm nay đều mang tự mình trưởng bối đã tìm tới cửa, xem ra mấy người kia là thật si mê thư họa, mình thân là chủ nhà, vẫn là muốn tận tốt đạo đại khách. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Viễn mở miệng nói, như vậy đi, mấy vị chờ một lát, ta đi cấp mấy vị pha trà. Tiên sinh khách khí, không. Trúc Chiếu chân nhân thụ sủng nhược kinh vừa muốn cự tuyệt, một bên Hoàng Trạch lại vụng trộm kéo kéo góc áo của hắn, bởi vì không dám ở Lý Tu Viễn trước mặt cùng hắn truyền âm nhập bí, cho nên chỉ có thể hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch chân nhân gần ngàn năm giao tình, làm sao không biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì? Không phải liền là muốn nếm thử cái này một vị trà thôi. Không thể không nói, Trúc Chiếu chân nhân cũng tâm động. Đây chính là vô số người cầu còn không được cơ hội à, làm không tốt liền lại là một cái cơ duyên. Giống Lý Tiền Bối như vậy cao cao tại thượng nhân vật, tay giữa kẽ tay tùy tiện dò dỉ ra đến chút vật gì đến liền đầy đủ bọn hắn hưởng thụ không hết. Hôm nay liền xem như lại không có ý tứ, cũng phải mặt dạn mày dày nếm thử. Trúc Chiếu thật người nhất thời không nói. Lý Tu Viễn cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cái này một biểu hiện lại là dẫn tới Trúc Chiếu mấy trong lòng người đại sinh ra sự kính trọng. Cái này cả phòng ẩn chứa đạo vận chí lý chất bảo, Lý Tiền Bối vậy mà không thèm để ý chút nào bọn hắn sẽ hay không ngấp nghé, mặc cho từ mấy người bọn hắn ngoại nhân tại cái này lòng dạ quả nhiên là rộng lớn. Đương nhiên, có lẽ cũng là căn bản không cho rằng bọn họ có thể cầm đi thôi. Trúc Chiếu, có thể ước đoán đạt được cái này một vị đến cùng là tu vi gì sao? Các loại Lý Tu Viễn sau khi rời đi, Hoàng Trạch thấp giọng hỏi thăm Trúc Chiếu chân nhân. Trúc Chiếu chân nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta bất quá một chỉ là pháp tướng, chỗ nào nhìn ra được. Trong mắt ta, cái này một vị liền cùng phàm nhân, trong cơ thể không có nửa điểm linh lực lưu chuyển. Hoàng Trạch trên mặt lộ ra sớm biết biểu tình như vậy, không hỏi tới nữa. Ngay tại mấy người chờ đợi thời điểm, bá, trong đường xông vào đến một đạo nho nhỏ bóng trắng. Nguyên lai là chỉ Bạch Hồ. Bạch Hồ nhìn thấy mấy người rõ ràng bị giật nảy mình, cứ thế tại nguyên chỗ bất động. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch định nhãn xem xét, đôi mắt ngưng lại. Cái này tựa như là 4, Côn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu đánh giá phiếu cùng người phiếu, cảm ơn mọi người rồi chương 013. Lý Tu Viễn chẳng nghệ, trích tiên khí chất. 2. Đồ Sơn Nguyệt trực tiếp liền choáng váng. Nàng vừa xuống tới, đã nhìn thấy bốn người đứng tại cái kia. Sau đó mấy đạo thần thức liền ầm ầm bay thẳng đến nàng quét tới. Đồ Sơn Nguyệt run lẩy bẩy. Bốn người này, một cái giả đan cảnh giới, một cái có vẻ như đã ngưng kết ra kim đan, còn có một cái nhìn không thấu, cái cuối cùng. Thần thức cường độ nghiễm nhiên là phụ thân nàng cấp bậc kia. Cùng yêu hoàng cùng giai, pháp tướng tu sĩ. Đồ Sơn Nguyệt động cũng không dám động, nàng bất quá một chỉ là trúc cơ cảnh tiểu yêu, hiện tại còn bị thương, đối phương tùy ý một người đều có thể tùy tiện đưa nàng tùy tiện nghiền chết. Mấy người này sẽ không phải là vị kia cựu gia a? Hẳn là sẽ không. Đồ Sơn Nguyệt trong nháy mắt ở trong lòng phủ định khả năng này. Mặc dù Đồ Sơn Nguyệt hai bên người tu vi đều nhìn không thấu, nhưng vị kia biểu hiện ra hiển nhiên so trước mắt mấy cái này muốn cao minh ra không biết nhiều ít, bóp chết bọn hắn liền cùng bọn hắn bóp chết mình đơn giản a, chẳng lẽ lại là bằng hữu? Yêu hồ. Huyết mạch còn giống như cực kỳ tôn quý, sợ không phải hồ tộc bên trong thiên hồ huyết mạch. Trúc Chiếu chân nhân nhìn trước mắt tiểu Bạch Hồ khẽ nhíu mày. Nam cảnh thiên hồ nhất tộc, cũng chỉ có Đồ Sơn một mạch, nhưng tất cả Đồ Sơn hồ tộc đều hẳn là tại Thanh Câu a, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng Trạch như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, mấy ngày trước đây giống như có nghe đồn, Đồ Sơn yêu hoàng ái nữ bị người từ Thanh Khâu bắt đi, Đồ Sơn yêu hoàng tức giận, chính đầy nam cảnh truy tra chuyện này đâu, chẳng lẽ lại. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra cười khổ đến. Xem ra 89/10, có thể tại hồ tộc yêu hoàng dưới mí mắt cưỡng ép bắt đi nó ái nữ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một vị có thể làm được dễ dàng. Hoàng Trạch nhìn xem Trúc Chiếu, do hỏi, vậy chúng ta? Trúc Chiếu chân nhân nghiêm mặt nói, Lý Tiền Bối làm việc tự nhiên có chính hắn thâm ý, không tới phiên chúng ta tới hỏi đến nhúng tay. Và lại, hai tộc nhân yêu từ trước đến nay không hòa thuận, yêu tộc giết nhân tộc ta tu sĩ còn thiếu đi. Muốn ta nói, Lý Tiền Bối cái này đám nhân vật sẽ ra tay bắt đi yêu hoàng ái nữ, nói không chừng cũng là đối yêu tộc nhất quán đến nay tàn bạo hành vi không vừa mắt, cho nên mới xuất thủ nho nhỏ cảnh cáo một phen. Đây là tất cả nam cảnh tu sĩ đều nên vỗ tay khen hay chính nghĩa tiến hành. Trúc Chiếu chân nhân một mặt hiên ngang lẫm liệt, ngược lại lại cảm khái một câu, Lý Tiền Bối vẫn là khinh thường tại tiểu bối so đo, ngươi nhìn con này tiểu bạch hồ không phải bình yên vô sự, có lẽ mấy ngày nữa liền bị để lại chỗ cũ rồi. Có thể đi theo Lý Tiền Bối bên người, cũng coi là nàng đời này lớn nhất tạo hóa. Nói có lý. Hoàng Trạch tán đồng gật đầu, lại quay đầu khuyên bảo Tuân Ngọc Mặc cùng Bạch Kính Hiên hai người không cần đem yêu hoàng ái nữ ở đây sự tình tiết lộ ra ngoài, hai người tự nhiên là nghe theo. Bên cạnh Đồ Sơn Nguyệt lại là thật to lật ra mấy cái khinh khỉnh. Chính nghĩa tiến hành. Chính nghĩa ngươi cái đại đầu quỷ. Chúng ta hồ tộc từ trước tới giờ không lạm sát tu sĩ nhân tộc được không? Ngược lại là các ngươi tu sĩ nhân tộc luôn ngấp nghé chúng ta yêu tộc yêu đan ra lông giáng chảo, luôn muốn bắt chúng ta trở về tế luyện thành pháp bảo, tàn sát vô tội yêu tộc. Lại nói, ta Đồ Sơn Nguyệt cũng không phải bị hắn cho bắt tới, nếu là hắn xuất thủ, sợ không phải cũng không phải là bắt ta, mà là trực tiếp bắt cha ta. Đồ Sơn Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái kia huyết tinh bạo lực tràn diện, nhịn không được đánh cái nho nhỏ dùng mình. Bất quá lao đầu này có câu lời nói không sai, ở bên cạnh hắn đúng là nàng một trận tạo hóa. Thiên đại tạo hóa. Đồ Sơn Nguyệt lúc này cũng coi là đã nhìn ra. Mấy tên này một ngụm Lý Tiền Bối trưởng, một ngụm Lý Tiền Bối ngắn, căn bản cũng không phải là hắn bằng hữu. Liền là mấy cái nghĩ đến ôm hắn bắt đuổi mà. Nghĩ tới đây Đồ Sơn Nguyệt cũng không sợ, đứng lên đến run lẩy bẩy thân thể, hướng Trúc Chiếu mấy người thử nhai răng, làm ra một bộ giữ dằn bộ dáng. Cái này tiểu hồ ly tựa như là nghe được chúng ta nói chuyện, còn tức giận. Trúc Chiếu chân nhân nhìn Đồ Sơn Nguyệt cảm thấy thú vị, nhịn không được cười ha ha. Lúc này, Lý Tu Viễn cầm một ít gì đó từ ngoài cửa đi tới. Vừa mới nhẹ nhõm không bao lâu Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch đám người lập tức lại khôi phục trước kia cung kính tư thái. Lý Tu Viễn lấy ra một bộ đồ uống trà, còn có nước, lá trà, cùng một cái nho nhỏ hòa lô. Trà này cần mới nước nấu ra mới tốt uống, liền chạy đi đánh một thùng nước suối, làm trễ mãi chút thời gian, để mấy vị đợi lâu. Lý Tu Viễn cười giải thích nói, Lý tiên sinh thực sự quá khách khí. Lý Tiền Bối vậy mà vì cho bọn hắn pha trà tự mình đi đánh nước suối, Trúc Chiếu chân nhân đám người lần này là thật muốn kinh sợ. Đồng thời, trong lòng cũng đối Lý Tu Viễn hành vi sinh ra vô biên kính ý. Lý Tiền Bối không hổ là Lý Tiền Bối, ngụy trang thành phàm nhân liền thật một tơ một hào linh lực đều không cần, động động ngón nút, ân, hẳn là động động suy nghĩ liền có thể làm được sự tình, còn muốn mình từng bước một đi làm. Loại này không nóng không đổi, bình chân như vại tâm thái cùng cảnh giới, quả nhiên là bọn hắn làm sao cũng không đuổi theo kịp, không lĩnh ngộ được đó a có lẽ. Đây chính là trong truyền thuyết chân chính ẩn sĩ đại năng a. Lý Tu Viễn đương nhiên không biết Trúc Chiếu đám người trong lòng có nhiều như vậy ý. Hắn mẹ nó một phàm nhân không đi đường đi đánh nước suối chẳng lẽ lại còn bay qua a. Lý Tu Viễn bắt đầu pha trà. Đỏ bùn lò lửa nhỏ, đốt lên lửa than. Lý Tu Viễn lấy tay làm phiến, nhẹ nhàng gỗ, tránh cho nấu xong trong nước tiến vào khói lửa. Trang nghệ một đạo giảng cứu nấu, pha, thưởng, nghe, uống. Pha trà là bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Lý Tu Viễn trang nghệ đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực phản pháp quy chân cảnh giới, thật đơn giản pha trà, bị hắn biểu hiện được nước chảy mây trôi, hòa hợp tự nhiên, tựa như một bức tranh sơn thủy quyển để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Vây xem mấy người một cáo toàn đều thấy nhập thần. Tuân Ngọc Mặc, Bạch Kính Hiên còn có Đồ Sơn Nguyệt chẳng qua là cảm thấy Lý Tu Viễn pha trà động tác tư thái cực kỳ mỹ cảm, vạn phần đẹp mắt. Mà Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch hai trong mắt người ngoại trừ thưởng thức, càng nhiều vẫn là rung động cùng động dung. Trong mắt bọn hắn, Lý Tu Viễn nhất cử nhất động đều vừa đúng, cả người phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hòa thành một thể, quanh thân có vô số đại đạo chí lý đang lưu chuyển. Bọn hắn thấy không rõ, không hiểu, tham không đấu. Trúc Chiếu chân nhân nhịn không được trầm thấp mở miệng, Lý tiên sinh, quả nhiên là trích tiên nhân của ta. 4, cầu hoa cầu phiếu rồi chương 014. Thôn Thiên Trà Bình. 1. Rất nhanh, sơn tuyển sôi trào, dâng lên lượn lờ sương trắng. Lý Tu Viễn phất tay háo đưa tay, từ một cái kiểu dáng có chút kỳ lạ màu đen trà bình bên trong lấy ra một chút lá trà, để vào một cái cổ kính tử sa ấm trà bên trong, sau đó đem sôi trào nước suối chậm rãi rót vào tử sa ấm trà ở trong. Ngay sau đó cho 6 cái rót đầy chén trà nước trà, pha trà cùng pha trà trình tự coi như đã hoàn thành. Lý Tu Viễn hướng đám người làm ra một cái mời thủ thế. Rốt cuộc tốt. Trúc Chiếu đám người trong lòng trở nên kích động cùng chờ mong, nói một tiếng tạ, sau đó dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí một người bưng lên một ly trà. Trà nghệ một đạo, Trúc Chiếu mặc dù cũng không tinh thông, nhưng cũng biết đại khái muốn trước thưởng, lại nghe, cuối cùng mới uống. Trước thưởng màu trà, sắc như hổ phách, thanh tịnh trong suốt, từng tia đạo vận tại trong nước trà lưu chuyển, Trúc Chiếu đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Lại nghe hương trà, đem chén trà đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi, hương trà tràn vào xoang mũi, trong nháy mắt để hắn đại não vì đó một thanh, thấm vào ruột gan. Cuối cùng lại thưởng thức trà nước. Trúc Chiếu chân nhân nhẹ nhàng nhấp bên trên một miệng nước trà, mắt lạnh cam khổ nước trà thuận tiết hầu một đường chảy xuống, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thần hồn trong ngoài đều bị gột rửa một phen, đạo tâm bên trên đủ loại bụi bặm, tạp niệm toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cả người có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Thậm chí, ngay cả hắn linh lực trong cơ thể đều tăng trưởng một kia. Hô, Trúc Chiếu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, xem tả hữu. Chỉ gặp Hoàng Trạch chân nhân, Tuân Ngọc Mặc, Bạch Kính Hiên còn có cái kia tiểu bạch hồ giờ phút này còn đều nhắm mắt lại, đắm chìm trong đạo tâm gột rửa trong quá trình. Lý Tiền Bối cái này chén trà, có thể luyện đạo tâm, lớn mạnh thần hồn thần hiệu, đối mấy cái này tiểu oa nhi tới nói, thật xem như một trận đại tạo hóa. Trúc Chiếu chân nhân ở trong lòng có chút ít hâm mộ thầm nghĩ. Ngay cả pháp tướng cảnh giới hắn uống xong một miệng trà đều có trong ngoài cảm giác thông suốt, Tuân Ngọc Mặc tiểu bạch hồ các loại ngay cả kim đan đều không ngưng tụ ra, uống như thế một ly trà, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Chỉ ít sau này trên tu hành một đoạn đường rất dài, đều bị một chén này trà cho trải bằng, sao có thể nói không phải tạo hóa? Quả nhiên, làm Tuân Ngọc Mặc đám người mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đã rót đầy mừng rỡ. Cung cung kính kính cho Lý Tu Viễn đi bên trên thi lễ, đa tạ tiền bồi trà. Liền ngay cả Tiểu Bạch Hồ Đồ Sơn Nguyệt cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, vừa mới cái kia một miệng trà uống hết, nàng thần hồn bên trên thương thế cơ hồ khỏi hẳn, bất đi nàng không biết nhiều thiếu linh đan rượu dược cùng tu hành khổ công đâu. Chít chít, Đồ Sơn Nguyệt xích lại gần Lý Tu Viễn, tại mu bàn chân của hắn bên trên thân mật cọ sát. Lý Tu Viễn tiện tay đem Tiểu Bạch Hồ ôm lấy đến, nhẹ nhàng vuốt ve, cười trả lời, chỉ là một chén nước trà mà thôi, nói thế nào cảm ơn với không cảm ơn. Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Hoàng Trạch lập tức nổi lòng tôn kính, Lý Tiền Bối đối hậu bối dịu dắt thật sự là tận hết sức lực. Không nghĩ tới bọn hắn đời này lần thứ nhất đụng phải ẩn thế đại năng, tính tình liền là như thế hòa ái dễ gần bình dị gần gũi, thật sự là may mắn a, không biết tiên sinh của chính là cái gì lá trà, làm thật là khiến người ta dư vị vô tận. Trúc Chiếu Chân Nhân lại uống bên trên một miệng trà, kìm lòng không đặng cảm thán nói, chỉ là bình thường nhất nước suối, qua bình thường nhất sơn trà lá mà thôi. Các ngươi thưởng thức được các loại tư vị, kỳ thật phần lớn là bộ này đồ uống trà nguyên nhân. Lý Tu Viễn thuận miệng giải thích nói, đồ uống trà. Trúc Chiếu Chân Nhân cùng Hoàng Trạch Chân Nhân hai người sững sờ, vô ý thức liền hướng chén trà trong tay cùng trên bàn đồ uống trà nhìn lại. Nho nhỏ một cái từ xa ấm trà, chén trà trong tay cũng là từ xa, tựa hồ đều không chỗ thần kỳ. Nhưng Trúc Chiếu Chân Nhân rất nhanh phát hiện điểm đặc biệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng chén trà ở trong rót vào một tia linh lực, vậy mà như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Cái này cũng có chút kinh khủng. Tu chân giới đem tu sĩ pháp khí chia pháp khí, pháp bảo, linh khí, linh bảo, huyền khí, huyền bảo các loại một hệ liệt đẳng cấp. Pháp khí bình thường là luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thường dùng. Pháp bảo thì là kim đan cảnh giới tu sĩ thường dùng, nguyên anh tu sĩ dùng nhiều linh khí, pháp tướng cảnh mới có tư cách sử dụng linh bảo, đem uy năng toàn bộ phát huy ra. Mà Trúc Chiếu Chân Nhân thân là pháp tướng tu sĩ, hướng chén trà rót vào một tia linh lực vậy mà không phản ứng chút nào, điều này có ý vị gì? Ý vị trong tay hắn cái này nho nhỏ chén trà, ít nhất là cực phẩm huyền khí cấp bậc đồ vật, thậm chí là huyền bảo. Trúc Chiếu Chân Nhân chính lòng tràn đầy rung động, đột nhiên gặp Hoàng Trạch con mắt chăm chú nhìn trên bàn một vật, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Trúc Chiếu Chân Nhân thuận nhìn lại, phát hiện Hoàng Trạch nhìn chính là Lý Tu Viễn trước đó lấy ra dùng để chở lá trà cái kiêm màu đen trà bình. Cái này trà bình có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Trúc Chiếu Chân Nhân cẩn thận phân biệt, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cả người cũng lâm vào như Hoàng Trạch kinh hãi vô cùng trạng thái ở trong. Chỉ gặp cái kia màu đen trà bình bên trên, khắc lấy hai cái nho nhỏ cổ triện. Loan Phang có thể nhận ra là Thôn Thiên hai chữ. Chương 015. Tiên khí pha trà, Lý Tiền Bối cảnh giới 2. Trúc Chiếu Chân Nhân trong đầu vô ý thức dần hiện ra hắn từng tại cổ tịch bên trên thấy qua một đoạn tu chân giới chuyện cũ. Nghe nói tại thượng cổ lúc nam cảnh từng có giật mình thiên ma khí hiện thế, bị một kim đan cảnh ma tu đoạt được. Tên này kim đan cảnh ma tu đạt được cái này ma khí về sau, ma diễm ngập trời, lừa giết vô số tu chân giới đại năng, tu vi cũng một đường thẳng tới mây xanh, đến cuối cùng thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh nửa bước nhân tiên đều chết trên tay hắn. Đương nhiên, vị này ma tu hạ chẳng cũng không có tốt đi nơi nào. Cuối cùng tự thân cũng bị món kia ma khí thôn phệ, món kia kinh thiên ma khí cũng biến mất theo vô tung. Mà nghe nói, món kia kinh thiên ma khí liền là một cái màu đen bình gốm bộ dáng, trên đó có khắc Thôn Thiên hai chữ, được người xưng là Thôn Thiên Ma Bình. Món kia trong truyền thuyết Thôn Thiên Ma Bình, chẳng lẽ lại liền là trước mắt cái này nhỏ nhỏ màu đen trà bình? Trúc Chiếu Chân Nhân không biết, nhưng trong lòng cơ hồ đã khẳng định chín phần. Nếu là màu đen trà bình là trong tay người khác nhìn thấy, hắn còn chưa nhất định tin tưởng, nhưng là tại trước mặt vị này cao thâm mặt chắc Lý Tiền Bối trong tay, nhất định chính là Thôn Thiên Ma Bình. Thôn Thiên Ma Bình thế nhưng là huyền bảo phía trên, cùng tiên khí cùng một đẳng cấp ma khí, mà có thể cùng Thôn Thiên Ma Bình đặt chung một chỗ, lại Thôn Thiên Ma Bình còn là ở vào thần phụ chi vị, để hắn đoán không ra từ xa ấm trà đẳng cấp cũng miêu tả sinh động. Tiên khí, với lại cho là cao hơn Thôn Thiên Ma Bình đẳng cấp tiên khí. Hô. Xoẹt. Trúc Chiếu Chân Nhân sâu hít sâu, cố gắng bình phục nội tâm như là giận như biển nổi sóng chập trùng cảm xúc. Dùng Thôn Thiên Ma Bình làm trà bình, dùng cao hơn Thôn Thiên Ma Bình một bậc tiên khí làm ấm trà, trang vẫn là bình thường nhất sơn trà lá, nấu chính là nhất bình thường sơn trà nước. Vị này Lý Tiền Bối tu vi, đến cùng là cao đến dạng gì cảnh giới a? Độ kiếp hay là hạ phàm chi tiên? Trúc Chiếu thật người vô pháp có thể nghĩ. Lúc trước hắn kiên định nội tâm tại thời khắc này cũng bắt đầu có chút dao động bắt đầu. Trúc Chiếu Chân Nhân rất là hoài nghi, dạng này cao cao tại thượng, đi tại đám mây đại nhân vật, Thái Âm Tông tổ tiên đến cùng là như thế nào cùng hắn nhắc lên liên quan? Chẳng lẽ đúng như Hoàng Trạch nói, Lý Tiền Bối ngay từ đầu muốn chỉ điểm chỉ là Tuân Ngọc Mặc, chính mình cái này lao tổ là trời xui đất khiến mới tốt vận mượn phần cơ duyên này. Trúc Chiếu Chân Nhân không biết, hắn quyết định nghĩ biện pháp thoáng thăm dò một cái. Cỏ, sẽ không phải hệ thống ban thưởng cho mình phần này đồ uống trà tại tu chân giới là khó được bảo vật chân quý a. Lý Tu Viễn nhìn xem Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch hai người biểu lộ, đương nhiên có chút hối hận điểm danh đồ uống trà chô khác thường. Hắn tại hệ thống bên trong học tập mỗi một hạng kỹ nghệ, mỗi đột phá một cảnh giới, đều có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Thí dụ như thư pháp cùng hoa nghệ, hệ thống ban thưởng liền là bút lông, cái chặn giấy cùng nghiên mực loại hình. Cầm nghệ đạt tới về sau, liền ban thưởng cổ cầm. Trang nghệ đạt tới về sau, ban thưởng liền là đồ uống trà, trà bình. Những vật này nhiều hơn thiếu thiếu đều có một chút điểm đặc biệt, trước mắt bộ này đồ uống trà điểm đặc biệt liền là nấu đi ra nước trà sẽ phá lệ dễ uống, còn có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Lý Tu Viễn trước đó một cân nhắc nhiều như vậy, thuận miệng liền đem đồ uống trà bất phàm cho bại lộ, hiện tại ẩn ẩn hối hận. Tuân Ngọc Mặc mang tới mấy người này hiển nhiên là tu sĩ nhất lưu, nếu như bọn hắn gặp bảo khởi ý, cưỡng ép cắt đoạn, mình còn thật không có chút nào biện pháp. Bất quá Lý Tu Viễn rất nhanh cũng muốn mở. Đoạt liền đoạt đi, phản chính mình cũng không cách nào tu hành. Những vật này lưu ở trong tay chính mình cũng chỉ có thể là nấu pha trà viết viết chữ cái gì, không có trong tay mình còn có đường, chỉ cần không thương tổn tính mạng mình là được. Lui 10.000 bước giảng, coi như đã thương tính mạng mình cũng không quan trọng. Nói không chừng mình còn có thể nhờ vào đó xuyên qua đến thế giới khác đi, tránh khỏi ở chỗ này sống được như thế bất tức ức. Tương thông, Lý Tu Viễn cũng không lo lắng, đối Trúc Chiếu đám người thái độ cũng biến thành càng thêm tùy ý tự nhiên. Cái này kêu là chân trần không sợ mang giày. Lý Tu Viễn ngay cả chết còn không sợ, còn sợ cái bóng. Bất quá sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, Trúc Chiếu đám người hiển nhiên đều là giáp tâm chính trực tu sĩ, cũng không có lên cái gì lòng tham, chỉ là nhìn mấy lần đồ uống trà về sau liền thu hồi ánh mắt của mình, còn chủ động đem chén trà trong tay cho gác lại, một bộ e sợ cho đem làm hư bộ dáng. Lý Tu Viễn gặp này trong lòng không khỏi bật cười, những vật này hắn đã sớm thí nghiệm qua, rắn chắc cực kỳ, dùng sức nện cũng nện không hỏng, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm mà. Lý Tiền Bối có thể như thế không hề cố kỵ đem tiên khí ma khí triển lộ cho mình đám người nhìn, hẳn là căn bản vốn không quan tâm, không sợ chúng ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài a đúng á, có thể sử dụng tiên khí để nấu trà nhân vật tuyệt thế, làm sao lại để ý một bầy kiến hôi ngấp nghé trong tay hắn bảo vật đâu. Trúc Chiếu đám người trong lòng cảm thán một câu, sau đó đem chén trà đem thả xuống, thần sắc tư thái càng thành thật. Đa tạ Lý tiên sinh trà, trà đã uống. Chúng ta lần này tới quấy rầy mục đích cũng nên cùng tiên sinh kể rõ một phen. Trúc Chiếu chân nhân trên mặt cảm kích cùng vẻ kính cẩn, đối Lý Tu Viễn nói, tiên sinh trước đó đưa cho Ngọc Mặc bức kia nhật xuất âm sơn đồ, thật sự là để Trúc Mỗ được ích lợi vô cùng, cho nên hôm nay mới đặc biệt tới cửa đến hướng tiên sinh biểu thị cảm tạ. Lý Tu Viễn mỉm cười, thản nhiên nói, không sao, chỉ là một bức họa mà thôi, có thể chân chính thưởng thức nó người nhìn thấy, cũng là một chuyện may lớn. Đối với ngài tới nói là chỉ là một bức họa, đối chúng ta mà nói lại là vô thượng chí bảo a. Trúc Chiếu trong lòng cảm khái một câu, sau đó lấy ra một vật đến, đưa tới Lý Tu Viễn trước mặt. Đây là một khối màu đen ngọc bài, tựa hồ là dùng thượng đẳng hắc ngọc điêu khắc thành, tính chất ôn nhuận, quang hoa lưu chuyển, phía trên còn khắc thái thượng hai cái chữ nhỏ. Vừa nhìn thấy cái ngọc bài này, bên cạnh Hoàng Trạch, Tuân Ngọc Mặc cùng Bạch Kính Hiên đám người đôi mắt lập tức co rụt lại. Hoàng Trạch càng là kém chút một trực tiếp nhảy lên đến, bất quá cân nhắc đến Lý Tu Viễn ở đây, ngạnh sinh sinh nhịn được. Cuối cùng chỉ là tức hồn hển trừng mắt Trúc Chiếu chân nhân, dùng trong kẽ răng gạt ra hai chữ, vô sỉ. Trúc Chiếu chân nhân nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là cung kính nhìn xem Lý Tu Viễn, chờ đợi phản ứng của hắn. 4. Hôm qua có việc, chỉ đổi mới hai trường. Hôm nay nhất định canh năm, cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu cầu đánh giá phiếu cầu nguyện phiếu cầu thả xa a a. Chương 016. Thứ nay về sau, Thái Âm Tông làm lại hương thịnh một vạn năm. 3. Đây là cái gì? Lý Tu Viễn nhìn lên trước mặt màu đen ngọc bài. Bên ngoài ngược lại là rất không tệ, cảm giác có thể đáng giá không ít tiền, nhưng nếu như là tu sĩ dùng đồ vật, với hắn mà nói liền vô tác dụng. Trúc Chiếu chân nhân gặp Lý Tu Viễn trầm mặc không nói, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, tiên sinh nhận cư ở đây, tránh không được sẽ bị một chút không có mắt đạo trích chi đồ quấy rầy thanh tịnh, tiên sinh đem khối ngọc bài này treo trên cửa, có thể miễn đi không thiếu phiền phức. Bên cạnh Hoàng Trạch thật trong lòng người mắng to, đó cũng không phải là có thể miễn đi không thiếu phiền phức, mày đem Thái Âm Tông Thái Thượng trưởng lão lệnh bài đều cho lấy ra, đây là hạ quyết tâm muốn mặt dày mày dạn ôm vào Lý Tiền Bối cái này cái bắp đùi thôi. Phi, thật sự là không biết xấu hổ, thật vô sỉ. Nguyên lai là lệnh bài. Lý Tu Viễn trong lòng bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch hai người. Một cái khuôn mặt cứng nhắc, một cái xấu xí, hai người đều là mái đầu bạc trắng, bất quá tinh thần ngược lại là có chút bất thước. Thân phận của hai người này cũng không. Lý Tu Viễn trong nháy mắt có suy đoán. Nhưng đoán chừng cũng sẽ không quá cao, đoán chừng là ngoại môn trưởng lão, chấp sự nhất lưu, thuộc về Thái Âm Tông trung tầng tiểu lãnh đạo. Lý Tu Viễn ở kiếp trước, tương tự tu chân tiểu thuyết thấy không ít, cho nên cảm giác mình là đoán 8-9 phần 10. Nếu như hắn có linh căn có thể tu luyện, lúc này hẳn là hắn nhất phi trùng thiên bình bộ thanh vân bắt đầu. Chỉ tiếc, Lý Tu Viễn theo tay cầm lên lệnh bài, thản nhiên nói, vậy ta liền nhận lấy. Quả ngươi là trưởng lão vẫn là chấp sự, dù sao cũng không thể để hắn mọc ra linh căn đến, hắn có chấp nhận hay không cái lệnh bài này cũng không đáng kể. Nhận lấy vẫn có chút chỗ tốt, tựa như Trúc Chiếu nói. Tiệm của hắn mở tại tu chân trong phường thị, thỉnh thoảng vẫn là muốn cùng tu sĩ liên hệ, tránh không được sẽ đụng tới một hai cái tiểu nhân vô lại. Về sau nếu là gặp được phiền phức, để Trúc Chiếu bọn hắn hỗ trợ giải quyết một cái cũng không quá phận. Lý Tu Viễn như vậy dự định, nhận lấy lệnh bài trong ngáy mắt, lại không thấy được trước mặt Trúc Chiếu thật trong mắt người bỗng nhiên bắn ra một trận cực kỳ mãnh liệt mừng rỡ quan mang. Lý Tiền Bối nhận lấy. Lý Tiền Bối nhận lấy hắn Thái Âm Tông Thái Thượng trưởng lão lệnh bài. Nói cách khác từ giờ trở đi, Lý Tiền Bối liền là bọn hắn Thái Âm Tông Thái Thượng trưởng lão, thân phận địa vị cùng hắn ngang bằng, đương nhiên Trúc Chiếu cũng không dám cùng Lý Tu Viễn ngang bằng. Lúc này Trúc Chiếu cơ hồ có thể khẳng định, Thái Âm Tông tổ tiên khẳng định cùng vị này Lý Tiền Bối có một chút chút hương hòa tình, hắn trở về phải thật tốt lật qua điện tịch mới được. Bất quá những này hiện tại đều không trọng yếu là, từ Lý Tiền Bối đón lấy Thái Âm Tông Thái Thượng trưởng lão lệnh bài một khắc kia trở đi, đại biểu Thái Âm Tông chí ít còn có thể hương thịnh một vạn năm. Thậm chí nói, đi ra đại hạ, đi ra nam cảnh, thành là thánh địa cũng có thể. Hô hô. Trúc Chiếu chân nhân quá hưng phấn, quá kích động, giờ khắc này vui sướng đều muốn vượt qua hắn tấn thăng pháp tướng. Tuân Ngọc Mặc cũng cực kỳ vui vẻ. Thái Âm Tông có Tu Viễn Tiền Bối tọa chấn, nàng sau này tiền đồ sẽ chỉ càng thêm vô lượng. Mà một bên Hoàng Trạch sư đồ thì hâm mộ trong mắt đều đỏ. Vô sỉ Trúc Chiếu a, như vậy một đầu kim đại thối vậy mà liền bị hắn cho bàn thượng. Trúc Chiếu chân nhân mục đích của chuyến này xem như đã thành, thế là cùng Lý Tu Viễn đưa ra cáo tử. Không quay dậy tiên sinh nghỉ ngơi, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Lý Tu Viễn cũng một giữ lại, khách khi đưa mấy người tới cửa. Trúc Chiếu đám người càng phát ra kính ngưỡng, có thể phản phát quy chân đến nước này, Lý Tiền Bối tâm cảnh thật là khiến người ta ngưỡng mộ núi cao. Gia tu duyên tiểu điếm. Trúc Chiếu chân nhân cùng Tuân Ngọc Mặc nụ cười trên mặt mới dần dần tỏa ra. Ngọc Mặc, thay ta đem nơi này cho cuộn xuống đến. Trúc Chiếu chân nhân bung ra thần thức quét chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn bên trong một cái ở vào tu duyên tiểu điếm bên cạnh khoảng 100 mét tiểu viện. vị trí này khoảng cách tu duyên tiểu điểm không xa, đã sẽ không quấy rầy đến Lý Tiền Bối thanh tu, lại có thể có cơ hội thường xuyên lắng nghe Lý Tiền Bối dạy bảo, thực là không tồi. Trúc Chiếu chân nhân phi thường hài lòng. Tuân Ngọc Mặc cung kính đáp ứng, trong lòng cũng là hạ quyết tâm về sau phải thường xuyên tới đây đi vòng một chút. Trúc Chiếu chân nhân xử lý tốt chuyện này, sau đó nhìn về phía bên cạnh một mặt trầm tư Hoàng Trạch, mở miệng nói, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng sự tình nhắc nhở trước ngươi, Lý Tiền Bối muốn là thanh tu, trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Ngươi nếu là quấy rầy đến hắn, đem hắn trêu đến không vui, đến lúc đó đối mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt. Ta biết. Hoàng Trạch rầu rĩ trả lời. Trúc Chiếu chân nhân cũng không tiếp tục để ý hắn, dựng lên một đạo độn quang cùng Tuân Ngọc Mặc rời đi. Các loại Trúc Chiếu chân nhân cùng Tuân Ngọc Mặc rời đi, Bạch Kính Hiên nhịn không được mở miệng nói, sư tôn, nhìn ra được Trúc Chiếu chân nhân đối vị tiên Lý Tiền Bối là thật rất để bụng. Hoàng Trạch chân nhân liếc mắt, tức giận nói ra, há lại chỉ có từng đó là để bụng, Trúc Chiếu đều hận không thể tự mình cho vị kia bưng trà đổ nước, đi theo làm tùy tùng, làm cái gã sai vặt. Bạch Kính Hiên kinh nói, vị này Lý Tiền Bối thật có lợi hại như vậy, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn gấp một vạn lần không ngừng. Hoàng Trạch cười khổ một tiếng nói, nếu là ta có Trúc Chiếu như vậy được trời ưu ái điều kiện, một thế này lại đến hai cái đại bậc thang cũng không phải là không được. Ai, Thái Âm Tông số phận thật sự là tiện sát người bên ngoài. Tt, Bạch Kính Hiên hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn chỉ biết là hôm nay thấy Tiền Bối là cái bất thế gia cao nhân, nhưng không nghĩ tới vậy mà cao đến loại trình độ này. Nghe Hoàng Trạch khẩu khí, thật sự là hận không thể vì đó làm trâu làm ngựa phục thị đối phương, hơn nữa còn không có cơ hội này. Kính Hiên, về sau ngươi nhớ kỹ nhiều tới đây đi lại. Lý Tiền Bối tính tình hiền lành, tựa hồ có phần yêu dịu dắt hậu bối. Nếu ngươi có thể may mắn đạt được hắn một đôi lời đề điểm, đời này siêu việt sư tôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vâng. Bạch Kính Hiên một mực đem lời nói này nhớ ở trong lòng. Ai, Trúc Chiếu ngay cả Thái Thượng trưởng lão lệnh bài đều đưa ra ngoài, ta lại nên đưa cái gì tốt đâu? Hoàng Trạch đông nhiên bực bội bắt đầu, tự đủ, vô duyên vô cớ hướng Lý Tiền Bối cầu vẽ, cầu hắn chỉ điểm, căn bản là không căng ra cái này miệng à, còn có thể để Lý Tiền Bối không thích, cần chuẩn bị bên trên một phần thật to tâm ý mới được. Nhưng hắn ngay cả pha trà dụng cụ đều là đồ vật bình thường căn bản nhập không được hắn mắt, đưa cái gì mới có thể hợp ý đâu? Không phải được thật tốt suy nghĩ một chút mới là. Hoàng Trạch chân nhân lắc đầu thở dài độn quang rời đi. Chương 017. Có yêu khí. 4. Đinh đinh thùng thùng. Lý Tu Viễn một bộ áo trắng, ngồi xếp bằng trên tảng đá, trên gối hoành một cổ cầm, dáng vẻ khoan thai, khí chất như trích tiên. Tiếng đàn tuyệt vời giống như róc rách như nước chảy từ 10 ngón tay của hắn bên trong chạy xuôi đi ra, tại trong tiểu viện vây quanh. Tại chân hắn trước mặt, một cái toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly chính ngồi ngay thẳng, nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ, nghe được như si như say. Một khúc kết thúc, Lý Tu Viễn đánh đàn mà ngồi. Tinh tế tường tận xem xét trong tay cổ cầm, màu sắc hơi vàng, đàn trên mặt che kín các loại kỳ dị hoa văn, cực kỳ mỹ cảm. Thanh này cổ cầm cũng là hệ thống cho ban thưởng, tương tự hắn còn có bảy chuôi, dưới mắt cái này khiến hắn đánh lấy nhất thuật tay. Lý Tu Viễn đem cổ cầm cất kỹ, sau đó đi đến Tiểu Bạch Hồ trước mặt, cười lấy nói ra, ta cái này khúc cao sơn lưu thủy đánh đến như thế nào? Tiểu Bạch Hồ đứng thẳng người lên, một đôi hồng ngọc trong đôi mắt viết đầy đối Lý Tu Viễn sùng bái, cực kỳ nhân tính dùng sức nhẹ gật đầu, trêu đến Lý Tu Viễn cười ha ha. Có ngươi cái này một chi âm, ta cũng không tính tình mình. Lý Tu Viễn ha ha cười nói. Đồ Sơn Nguyệt lại là chân chân trở thành Lý Tu Viễn tiểu mê muội. Cái này thủ nàng chưa từng nghe qua khúc đàn thực sự quá êm hay, nghe được nàng như si như say. Không chỉ có như thế, một khúc nghe xong, Đồ Sơn Nguyệt thình lình phát hiện thần hồn thương thế không chỉ có toàn bộ tốt, với lại hướng phía trước càng gần một bước dài, ngay tiếp theo tu vi của nàng cũng có ẩn ẩn đột phá dấu hiệu. Nếu là có thể tại cái này một vị bên người ngây ngốc cái 3-5 năm, mỗi ngày nhìn hắn viết chữ vẽ tranh, cùng hắn uống trà, nghe hắn đánh đàn. Nói không chính xác các loại lại về thanh câu, tu vi của ta so phụ thân cũng cao hơn nữa nha. Đồ Sơn Nguyệt trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng cũng coi như đại khái thăm dò Lý Tu Viễn tính nết. Tính tình là cứ tốt, từ thực chất bên trong lộ ra một cố cổ hiền giả, phong nhã sĩ chi phong. Mình coi như ngẫu nhiên đùa giỡn một chút tiểu tính tình, hướng hắn vung nũng nịu cũng không quan hệ. Nói thật, Đồ Sơn Nguyệt hiện tại đều có chút hưởng thụ cuộc sống như vậy. Là một người dáng dấp tuấn mỹ, phẩm tính cao nhã, tu vi kinh thiên đại lao sủng vật, rất tốt. Đi, chúng ta đi hoàng trưởng quỹ cái kia mua tiểu, mua người thích ăn nhất gà quay. Lý Tu Viễn chào hỏi Tiểu Bạch Hồ đi ra ngoài. Tiểu Bạch Hồ nghe nói như thế sau lại chạy đến trong viện một gốc cây tùng dưới đáy, dùng móng vuốt trên mặt đất dùng sức bới đào, sau đó quay đầu lại hướng Lý Tu Viễn chít chít kêu hai tiếng. Lý Tu Viễn nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ta biết cây kia dưới đáy có rượu, chính là ta tự tay chôn xuống, bất quá rượu kia hỏa hầu chưa tới, hiện tại còn không thể lấy ra. Lý Tu Viễn tại rượu nghệ đại thành về sau nhưỡng vài hũ rượu chôn trong sân dưới tán cây, đoán chừng lúc này có nhất định hỏa hầu, mùi rượu tràn ngập ra, bị chóp mũi Tiểu Bạch Hồ cho người thấy, mới nói cho hắn biết dưới đáy có rượu đâu. Đi thôi, hoàng trưởng quý nhà Trúc Diệp Thanh hương vị cũng không tệ. Huống chi, ngươi không muốn ăn gà quay. Chít chít. Muốn ăn, Tiểu Bạch Hồ nghe xong, vội vàng nhanh chóng chạy về đến, thả người nhảy lên xông vào Lý Tu Viễn trong ngực. Lý Tu Viễn ôm Tiểu Bạch Hồ, chậm ung dung đi ra tiểu viện, trong miệng than nhẹ, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Đột nhiên thân hình dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, tu duyên nhỏ cửa tiệm đống nhiên đi tới một cao một thấp hai người đến. Hai người tướng mạo phổ thông, tu sĩ cách ăn mặc, một thân áo bào mặc lên người lại có loại dở ương ương cảm giác. Căn cứ cái kia thợ săn hồn phách ký ức biểu hiện, Đồ Sơn yêu hoàng chi nữ hẳn là trốn tới đây. Cao gầy chút tu sĩ nhìn xem trong tiệm, mở miệng nói ra. Lời nói hồi lâu, nhưng không thấy đồng bạn đáp lại, quay đầu nhìn lại, lại gặp đồng bạn của mình chính ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu chiêu bài, tựa hồ thấy nhập thần. Ngươi thế nào? Cao gầy tu sĩ khẽ quát một tiếng, cái sau mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nói ra, cái chiêu bài này, có gì đó quái lạ. Vậy mà cho ta một loại lúc trước đối mặt tên biến thái kia kiếm tu cảm giác.
Cái gì?
Cao gầy tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm trên biển hiệu cái kia bốn chữ lớn, lại nhìn không ra có gì đó cổ quái chỗ. Ngươi có phải hay không cảm giác sai?
Không biết.
Mập lùn tu sĩ lắc đầu, thần sắc có chút mê võng. Cao gầy tu sĩ mặc kệ hắn, trực tiếp cất bước đi vào. Quản hắn có gì đó cổ quái, việc cấp bách liền là bắt được Đồ Sơn yêu hoàng ái nữ, xong trở về hướng chủ thượng giao nộp. Cái sau do dự một chút cuối cùng vẫn đi theo đi vào. Vừa đi vào tiểu điếm, hai người trên mặt chính là vui mừng. Có Đồ Sơn thị lưu lại khí tức, cái kia tiểu hồ ly quả nhiên giấu ở cái này. Hai người vội vàng tăng tốc bước chân, ba chân bốn cẳng, vọt thẳng tiến trong tiểu điếm đường. Nội đường không gian không lớn, hai người nhanh chóng tìm kiếm một vòng, đừng không có thu hoạch. Lam ngẩng đầu lên thời điểm, trong lúc lơ đãng đảo qua trên tường, một vài bức tranh chữ trong nháy mắt đập vào mi mắt. Lập tức, một cao một thấp hai cái tu sĩ toàn đều ngây dại. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đủ loại, vô cùng vô tận, thâm thúy tối nghĩa, phức tạp khó tên đạo vận, chí lý, như là ngập trời sóng biển hướng bọn hắn vọt tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Hai người này liền như là tại trong lúc vô tình đẩy ra một tòa thế gian chân quý nhất bảo khố, tại chỗ bị trong bảo khố vô số chân bảo chỗ bắn ra ra kim quang dị sắc cho lắc tròn đầu. Vâng. Hai đạo quần quần hắc khí từ trên thân hai người bốc hơi mà lên, như là lang yên. Đó là bọn họ trong cơ thể không bị khống chế yêu khí, tại vô số đạo vận pháp lý trùng kích vào, không tự giác tránh ra, điên cuồng kéo lên. Hai người thình lình đều vô cùng hảo vận mà xa vào khó gặp đốn ngộ trạng thái bên trong, trên mặt toàn đều lộ ra đại hỉ vui mừng đại vui thích chi sắc. Quên hết tất cả, bàng quan. Cùng lúc đó, ngoài cửa mấy chục mét chỗ, một tên hình tượng khí chất như là thế gian ông nhà giàu lao đầu đang từ từ dạo bước hướng cái phương hướng này đi tới. Không biết Lý Tiền Bối có ở nhà không? Về khoảng cách lần bái phòng đã có mấy ngày, lần này tới cũng không tính quấy rầy a. Đương nhiên, lao đầu thần sắc biến đổi, mày nhăn lại, thân bên trên tán phát ra một cỗ bệ nghệ thương sinh uy nghiêm khí thế, cả người hình tượng phảng phất trong nháy mắt cao lớn vô số lần. Yêu khí, hai đạo. Tại Lý Tiền Bối nơi ở. Lao đầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 4, cầu mọi người đến điểm số theo ủng hộ a, thành tích quá kém nhanh không tiếp tục kiên trì được le. Chương 018. Đạo vận hiển hóa, đầu dạng xuống đất chúc chiếu chân nhân, 1. Chúc chiếu chân nhân chớp mắt xuất hiện tại nhỏ cửa tiệm, nhưng lại chưa vội vã đi vào, mà là thuận cổng trong chiều đường nhìn lại. Nhìn thấy hai đạo bị quần quần khói đen bao phủ thân ảnh, trừ cái đó ra không còn ai khác. Lý Tiền Bối không tại. Chẳng lẽ lầm xông vào tiểu yêu? Đúng á, nhất định là vì Đồ Sơn thị cái kia chỉ tiểu hồ ly tới. Mặc dù nghĩ đến điểm này, chúc chiếu chân nhân nhưng như cũ lông mày nhíu chặt, do dự có nên đi vào hay không. Bởi vì hắn cũng không biết hai cái này yêu tu xuất hiện tại đây rốt cuộc là Lý Tiền Bối cố ý an bài vẫn là ngoài ý muốn, nếu như là cái trước, mình tự tiện nhúng tay đánh vỡ Lý Tiền Bối an bài chẳng phải là gây đại họa. Mặc dù nhưng khả năng này không lớn, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, liền chúc chiếu liền không dám mạo hiểm. Dù sao, cái này liên lụy Lý Tiền Bối. Ngay tại chúc chiếu thật trong lòng người xoắn xuýt, do dự không tiến lên thời điểm, nội đường ở trong dị biến nảy sinh. Chỉ gặp hai cái chính lâm vào đốn ngộ trạng thái, vô ý thức tản mát ra tự thân yêu khí hai tên yêu tộc, quần quần yêu khí sắp đem trọn trong đó đường bao phủ thời điểm, nội đường trên tường treo những cái kia sơn thủy tranh chữ bỗng nhiên toàn bộ chấn động bắt đầu, ngay sau đó có vô cùng vô tận quang mang từ tranh chữ bên trong tránh thoát mà ra. Những ánh sáng này tạo thành từng cái bàng bạc hùng vĩ dị tượng. Có bốn lượn lưu chuyển mênh mông tinh hà, có tả rơi cựu thiên sán lạn thác nước màu bạc, có nguy nga vô biên mênh mông tự sơn, còn có từng đạo kiếm khí, ngân quang. Đông đảo dị tượng cùng vô số quang mang đem trong nội đường yêu tà ổ chọc chi khí trong nháy mắt gột rửa không còn. Một cao một thấp hai tên yêu tu từ đốn ngộ bên trong hồi tỉnh lại, đối mặt đây hết thảy, trên mặt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, còn chưa phát ra cái gì kêu thảm, liền bị bao phủ hoàn toàn. Sau đó hai viên tròn vo yêu đan bay ra, bị các loại dị tượng quang mang thoáng nghiền ép, trong nháy mắt băng liệt, họa tác bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hết thảy dị tượng lại lần nữa trở lại riêng phần mình tranh chữ quyển, uy tịch tí mắng, nội đường bên trong một mảnh gió êm sóng lặng, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Mà tại tiệm ăn bên trong trên mặt đất thì thêm ra hai cái hấp hối dã thú. Hô. Chúc chiếu chân nhân thở dài một hơi, tựa hồ muốn nội tâm rung động chi tình toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đạo vận hiển hóa. Chúc chiếu chân nhân một mặt động dung nói ra mấy chữ này. Chỉ bằng vào bởi vì yêu khí kích phát, tự phát hình thành đạo vận dị tượng liền có thể đem hai tên kim đan cảnh đại yêu sinh sinh đánh chết, thần thông như vậy vĩ lực đã hoàn toàn vượt qua chúc chiếu chân nhân tưởng tượng phạm vi. Chắc không được Lý Tiền Bối đối với mình cái này một cửa hàng tranh chữ con rối đều vô cùng yên tâm, không thèm để ý chút nào sẽ có người khác ngấp nghé, bởi vì hắn biết, cho dù hắn đại mở cửa sau, không có đạt được hắn cho phép, cũng căn bản không có người có thể lấy đi a. Chúc chiếu chân nhân không chút nghi ngờ, cho dù là pháp tướng cảnh mình, nếu như tự tiện xông vào nội đường, hạ chàng chỉ sợ cũng không thể so với cái kia hai cái kim đan cảnh yêu tu muốn tốt hơn. Trước đó hắn tận mắt nhìn thấy những cái kia dị tượng, thực sự quá bằng bạc, thật đáng sợ. Nếu như chính diện tiếp nhận như thế trùng kích, đạo tâm của mình tuyệt đối sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia hai cái yêu tu là trực tiếp yêu đan vỡ nát bị đánh về nguyên hình, mình khả năng liền là trực tiếp từ pháp tướng cảnh rơi xuống thành một kẻ phàm nhân. Chúc chiếu chân nhân hít sâu một hơi, trong lòng đối Lý Tu Viễn kính trọng lòng kính sợ càng thâm hậu, đã là đến đầu giảm xuống đất tình trạng. Lý Tiền Bối không tại, cái này hai cái yêu tu dạng này nằm tại trong nội đường thật sự là bất nhã, Lý Tiền Bối thấy được nói không chừng một ngày hảo tâm tình đều muốn bị phá đi. Chút chuyện nhỏ này, lẽ ra ta cái này làm hậu bối giúp hắn xử lý mới là. Chúc chiếu chân nhân nghĩ đến, đối tu duyên tiểu điểm chiêu bài cung cung kính kính thi lễ một cái, trong miệng thấp niệm, chúc chiếu không xin phép mà vào, nhìn Tiền Bối chớ trách. Nói xong, chúc chiếu chân nhân mới bước vào trong môn, một tay áo cuốn lên trên mặt đất hai con dã thú liền như bay nhanh chóng lui ra ngoài. Dạng như vậy, tựa hồ là e sợ cho một giây sau trong nội đường những chữ kia vẽ ở trong liền sẽ chui ra vô số bàng bạc dị tượng đến đem hắn sinh sinh chấn sát. Trúc Chiếu chân nhân đi ra cửa tiệm, quay đầu nhìn trong đường gió êm sóng lặng, lúc này mới hơi buông lòng một hơi. Lúc này, Trúc Chiếu lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về một cái hướng khác nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh giật đột nhiên thân ảnh chính khoan thai hướng về đi tới, bên người còn đi theo một cái linh lung đáng yêu tiểu bạch hồ. Lý Tiền Bối trở về. Ân. Lý Tu Viễn mua rượu cùng gà quay, mang theo tiểu bạch hồ vừa mới trở lại chỗ ở, ngoài ý muốn tại cửa ra vào nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trúc lão. Tuân Ngọc mặc cái kia tên là Trúc Chiếu trưởng bối. Lý tiên sinh. Trúc Chiếu chân nhân cung cung kính kính hướng Lý Tu Viễn hành lễ vân an, như thế để Lý Tu Viễn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, xem ra Tuân Ngọc mặc gia tộc người là thật cực kỳ si mê thư pháp tranh chữ một đạo, mình chỉ là một phàm nhân, chỉ bất quá tại thư họa bên trên tạo nghệ viễn siêu bọn hắn cấp bậc lễ nghĩa cũng làm đến không có chút nào bắt bẻ, thật sự là khó được. Trúc lão hôm nay làm sao có rảnh đến ta tiểu điếm? Lý Tu Viễn thuận miệng cùng Trúc Chiếu hàn huyên, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu bạch hồ phạch một cái chạy tới Trúc Chiếu sau lưng, sau đó chít chít kêu một tiếng tựa hồ bị cái gì giật nảy mình lại nhanh chóng chạy về đến. Hắn túi đầu nhìn sang, phát hiện Trúc Chiếu chân nhân dưới chân nằm một con lợn rừng cùng một cái hiệu bảo, thẳng tắp giống như đã chết. Lý Tu Viễn cảm thấy kinh ngạc rõ hỏi, Trúc lão sáng sớm là đi săn thú sao? Nhưng không hề nghĩ tới, trước mặt Trúc lão đầu lại dùng một loại có chút sùng bái cùng kính trọng ánh mắt nhìn mình, trả lời, cái này hai cái không có mắt xuất sinh, là mình đập đầu chết trước đây sinh môn trước, Trúc mộ bất quá là vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Lý Tu Viễn sững sờ. Chương 019. Thu chân giới thứ nhất tiên tử, đạm đại thanh âm. 2. Một đầu heo rừng, một cái ngốc heo bảo, em đẹp đột nhiên đâm chết tại mình cửa tiệm. Lý Tu Viễn nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại cánh cửa, không tin. Trúc Chiếu chân nhân hướng trong tiểu điểm phương hướng nhìn một cái, ánh mắt rơi vào những chữ kia vẽ lên. Hắn đây là ám chỉ, là Lý Tiền Bối ngươi những chữ kia vẽ, đem cái này hai cái không có mắt tiểu yêu cho sinh sinh đánh chết. Lý Tu Viễn thuận Trúc Chiếu chân nhân ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là hướng về phía chữ của ta vẽ tới, còn muốn hướng ta cầu vẽ. Cho nên đặc biệt đánh mấy con thịt rừng để lấy lòng mình. Mình là phàm nhân, không cách nào tu hành, tu chân giới linh thạch pháp bảo đối với mình vô dụng, lại là thế tục nhã sĩ khí khái hình tượng, đưa vàng bạc châu báu không khỏi quá tủ, có vẻ như đưa mấy con thịt rừng đến cho mình đánh bữa ăn ngon đúng là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Lý Tu Viễn đã hiểu, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, cái này họ Trúc lao đầu thật đúng là có tâm. Đã Trúc lao đầu không có ý tứ nói thẳng tặng lễ, nói cái này heo rừng giá hiệu bảo là mình đâm chết tại bọn họ miệng, vậy hắn cũng không phơi bày. Đã dạng này, vậy ta thật sự là có lộc ăn. Lý Tu Viễn cười nói, cái này hai cái thịt rừng dáng dấp phiêu phì thể tráng, một mình ta là tuyệt ăn không vô, quay đầu tìm đồ tể thu thập, cho phường thành phố chung quanh các hương thân đều chia lên một chút nếm thử a. Trúc Chiếu chân nhân kính nói, thiên sinh thật sự là thiện trí giúp người. Yêu tộc luyện thể, một thân huyết nhục tinh nguyên dồi dào, chớ nói chi là kim đan cảnh yêu tu huyết nhục, người bình thường ăn được một ngụm, sợ là có thể vô bệnh không đau nhức sống lâu đã nhiều năm. Thái Âm Sơn phường thành phố chung quanh phạm nhân, có thể cùng Lý Tiền Bối vì lân cận thật sự là 18 đời đã tu luyện phúc phận. Lý Tu Viễn lúc này đem mua được thịt rượu đem thả xuống, đi tìm quen biết đồ tể trước đến giúp đỡ thu thập heo rừng cùng gia yêu bảo. Nguyên vốn còn muốn tìm trước đó bán hắn tiểu bạch hồ thợ săn cùng một chỗ tới, hỏi thăm qua mới biết được, cái kia thợ săn trước mấy ngày vậy mà đột phát bệnh giữ qua đời. Lý Tu Viễn không khỏi cảm thán sinh tử vô thường, phàm nhân chi mệnh như cỏ rác. Ngay tại Lý Tu Viễn để đồ tể vội vàng cho heo rừng giá hiệu bảo lột ra róc xương, loại bỏ gân và thịt, chuẩn bị ban đêm cho mình hảo hảo thêm một trận bữa ăn thời điểm, một khung phi thuyền chính nhanh chóng hướng Thái Âm Tông phương hướng chạy nhanh mà đến. Phi thuyền bộ dáng như một tòa cự đại lâu thuyền, lưu ly làm ngói, kim tinh làm xương, phía trên có từng tầng đạo chói lọi phù văn pháp trận quang mang lóe ra, lộ ra phá lệ khôi hoàng khí phái. Phi thuyền đi chỗ, có tu sĩ nhìn thấy, đều nhao nhao nhịn không được cảm thán, cực phẩm pháp bảo cấp phi thuyền tỏa giá, thật không biết ngồi ở bên trong chính là cái gì cao cao tại thượng nhân vật. Hạ Vô Cực thoáng sửa sang lại một cái dung nhan, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hướng đứng thẳng đầu thuyền vị kia phong thái chắc tuyệt, tựa như thiên nữ lâm trần bóng lưng đi đến. Làm đại hạ quốc tam hoàng tử, lần này hắn vốn là đại biểu hạ hoàng mang theo lễ vật tiến về Thái Âm Tông vì Thái Âm Tông vừa mới tấn thăng pháp tướng cảnh lão tổ hạ lễ. Nhưng chưa từng nghĩ vậy mà tại trên nửa đường đụng phải Phạm Âm Thánh địa truyền nhân, danh xưng nam cảnh thứ nhất tiên tử Đạm Đài Thanh Âm, Đạm Đài tiên tử. Hạ Vô Cực khi nhìn đến Đạm Đài Thanh Âm lần đầu tiên liền kinh động như gặp thiên nhân, vô ý thức liền không nhịn được tốt ra, mời trên đó phi thuyền một lần, kết quả không nghĩ tới Đạm Đài tiên tử vậy mà thật đồng ý. Hạ Vô Cực hiện đang hồi tưởng lại đến chả cảm thấy đầu óc vượng vượng hồ hồ, tựa như nằm mơ. Đạm Đài tiên tử chẳng lẽ lại là coi trọng mình không thành? Không thể đi, nam cảnh tu chân giới không biết bao nhiêu ngày tài tuấn kiệt, yêu nghiệt tu sĩ vì Đạm Đài tiên tử dung nhan chỗ khuynh đảo, cam làm nó dưới váy chi thần, thậm chí không thiếu có pháp tướng cao nhân đều đúng nàng si mê vô cùng, nàng dựa vào cái gì coi trọng mình một cái nho nhỏ hạ quốc hoàng tử a? Lời tuy nói như vậy, nhưng Hạ Vô Cực trong lòng vẫn là tồn có mấy phần vọng tưởng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Đạm Đài tiên tử liền tốt ta cái này một bụng đâu? Ai cũng không nói được đúng không? Nghĩ đến, Hạ Vô Cực đi đến bóng lưng kia bên cạnh, cung cung kính kính hỏi thăm một tiếng, "Đạm Đài tiên tử, thiệt rượu đã chuẩn bị tốt, phải chăng nhưng cùng Vô Cực chung tiến bữa tối?" "Không cần." Thanh như Phượng Minh thanh âm tại Hạ Vô Cực vang lên bên tai, để tim của hắn cũng không khỏi vì đó hơi hơi run một cái. Đạm Đài tiên tử không chỉ cho phép nhan tuyệt thế, ngay cả âm thanh đều dễ nghe như vậy. Hạ hoàng tử không cần để ý thanh âm, tự tiện liền là. Nhưng Hạ Vô Cực bị cự tuyệt, còn có chút chưa từ bỏ ý định, vừa định tái tranh thủ hai câu, chợt thấy mặt hướng thuyền bên ngoài nữ nhân chậm rãi xoay người lại. Đó là một chương như thế nào khuynh đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế a, lông mày, con mắt, cái mũi, bờ môi không một chỗ không đẹp, phảng phất tạo vật chủ kiệt tác, thần vận khí chất càng là siêu phàm thoát tục, liền xem như Trích Lạc Cửu Thiên huyền nữ, cũng không gì hơn cái này. Hạ Vô Cực mắt lộ ra vẻ si mê, ngơ ngác đều quên mình muốn nói điều gì. Đạm Đài Thanh Âm nhìn trước mắt cái này tùy ý chọn lựa ra mạo xưng làm bia đỡ đạn nam nhân, nhịn không được có chút nhíu mày, suy tính một phen sau mở miệng nói, "Hạ hoàng tử, có mấy lời ta liền cùng ngươi nói thẳng. Ta sở dĩ được mời bên trên ngươi phi thuyền, hoàn toàn là bởi vì có chút ong bướm cho nhiều đến phiền phức vô cùng, muốn tại hạ hoàng tử tại cái này tránh cái thanh tịnh, hạ hoàng tử nếu là cũng cùng những cái kia một mực quấn quýt chặt lấy quấy rối ta, vậy ta cũng chỉ có thể cáo tử." Hạ Vô Cực nghe nói như thế, ngay cả vội mở miệng, "Đừng đừng, Đạm Đài tiên tử đừng hiểu lầm, Vô Cực đối tiên tử hoàn toàn liền là sủng mộ, cũng một nửa điểm khinh nhẫn quấy rầy tâm tư, từ giờ trở đi, Vô Cực sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy tiên tử thanh tu." Nói xong, Hạ Vô Cực quay người liền muốn rời khỏi. Đạm Đài Thanh Âm gặp Hạ Vô Cực một bộ rất có tự biết rõ bộ dáng, trong lòng lại là không hiểu mềm nhũn, thầm nghĩ mình có phải hay không lại nói nặng, nghĩ nghĩ lại mở miệng đem Hạ Vô Cực cho gọi lại, nói ra, "Hạ hoàng tử có muốn biết hay không ta lần này đến đây hạ quốc mục đích?" Hạ Vô Cực hai mắt tỏa sáng, thốt ra, "Tự nhiên là nghĩ, tiên tử nhanh giảng." "A không, tiên tử từ từ mà nói liền là." Chỉ cần có thể cùng Đạm Đài tiên tử nói thêm mấy câu, Hạ Vô Cực liền sướng đến phát rồi. "Bốn, ta cũng không biết mọi người có thích hay không này chủng loại hình phong cách văn, cho nên một mực viết đến đều rất tâm thần bất định, ai, loại này viết trong lòng không chắc cảm giác là thật khó chịu." Chương 020, Vô Sinh Đại Đế. 3. "Không biết ngươi cũng đã biết Vô Sinh Đại Đế?" Đạm Đài thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Hạ Vô Cực sửng sốt một chút, cau mày nói, "Vô Sinh Đại Đế chưa từng nghe thấy, nhưng Vô Sinh lão nhân cái này tục danh ngược lại là từng tại cổ tịch bên trên đọc qua. Vô Sinh Đại Đế cùng Vô Sinh lão nhân là cùng một người, chính là vạn năm trước đó ta Nam Cảnh một vị đặc sắc tuyệt diễm độ kiếp cảnh đại tu sĩ, nghe đồn hắn vốn chỉ là một thế tục kỳ đạo mọi người, sau đột từ kỳ nghệ bên trong lĩnh ngộ đại đạo, sau đó bỏ ra chỉ là 3000 năm liền độ kiếp phi thăng. Ta Nam Cảnh lại từng đi ra như thế kỳ nhân." Hạ Vô Cực trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạm Đài thanh âm nói ra, "Vô Sinh Đại Đế không chỉ có riêng chỉ là Nam Cảnh người, càng là xuất thân từ các ngươi đại hạ cảnh nội. Đương nhiên, vạn năm trước đó nơi này còn không gọi đại hạ, lại còn có loại sự tình này." Hạ Vô Cực một mặt sợ hãi thán phục, loại này bí văn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, ngược lại lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Đạm Đài tiên tử lần này đến đây đại hạ chẳng lẽ chính là vì cái này Vô Sinh Đại Đế mà đến?" Đạm Đài thanh âm khẽ gật đầu, trả lời, "Không sai, có người đạt được một phần hư hư thực thực Vô Sinh Đại Đế hậu nhân lưu lại ngọc giản, ngọc giản bên trên chỉ rõ Vô Sinh Đại Đế đang phi thăng trước tiềm tu cái cuối cùng động phủ ngay ở chỗ này. Không chống chân là ta, biết được tin tức này không thiếu người cũng đã ra giòi thúc ngựa chạy đến các ngươi lại hạ. Chắc không được, dọc theo con đường này nhìn thấy không thiếu thực lực cường đại lạ lẫm tu sĩ. Nguyên lai cũng là vì Vô Sinh Đại Đế động phủ mà đến." Hạ Vô Cực thì thào nói ra. Đạm Đài thanh âm trầm lại ngữ khí, nhìn xem Hạ Vô Cực nói ra, "Ta hai ngày này đã nghiên cứu qua, Vô Sinh Đại Đế động phủ vị trí cùng Hạ hoàng tử trước chuyến này đi bái phòng Thái Âm Tông cách xa nhau không xa. Hạ hoàng tử lần này muốn đi vì cái kia Thái Âm Tông pháp tướng lão tổ hạ lễ. Đến lúc đó không ngại có thể đem tin tức này tiết lộ cho hắn, cùng hắn hợp tác, các loại Vô Sinh Đại Đế động phủ mở ra thường có hắn trông nom, chuyến này liền càng nhiều mấy phần tự tin." "Hạ hoàng tử ý như thế nào?" Hạ Vô Cực nghe xong lập tức đại hỉ, vội vàng một ngụm đáp ứng. "Đạm Đài tiên tử yên tâm, ta thân là đại hạ quốc tam hoàng tử, lại dẫn hạ lễ tới cửa, Thái Âm lão tổ nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn, chuyện hợp tác tất nhiên không có vấn đề. Vậy liền làm phiền hạ hoàng tử phí tâm." Đạm Đài thanh âm trầm trầm cười một tiếng, Hạ Vô Cực tâm hoa nộ phóng. Đã việc này đã nói xong, thanh âm còn muốn. "Mê mê, Vô Cực cái này liền cáo lui, không quấy rầy Đạm Đài tiên tử thanh tu." Hạ Vô Cực mỹ tư từ quay người rời đi. Đạm Đài thanh âm nhìn xem Hạ Vô Cực rời đi bóng lưng, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên tay một cái cổ sơ ngọc giản đi lên. Từ thánh địa mang ra cuối cùng một phần cổ kỳ phổ cũng xem hết. Cái kia Vô Sinh Đại Đế nếu là từ kỳ nghệ bên trong lĩnh ngộ đại đạo, ngoài động phủ pháp trận cấm chế tất nhiên cũng cùng kỳ đạo có quan hệ. Ta hao tâm tổn trí nghiên cứu kỳ nghệ, đối phá giải pháp trận cấm chế tranh đoạt cơ duyên khẳng định có chỗ trợ giúp. Từ Hạ Vô Cực giật dây Thái Âm lão tổ xem như một cái chuẩn bị ở sau đi, để phòng đến lúc đó có cường lực bài trừ cửa ải cần phải mượn lực lượng của hắn. Chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình, nếu là chuyến này thuận lợi, sau đó phân bọn hắn một chút pháp bảo tài nguyên cũng không quan trọng. Sau lưng ta có Phạm Âm thánh địa, lượng hắn một chỉ là pháp tướng tu sĩ cũng không dám lên ý đồ xấu. Vượt thuận hết thảy, Đạm Đài thanh âm tiếp tục bắt đầu nghiên cứu lên cổ kỳ phổ đến. Rầm rầm. Màu đen nổi sắc bên trong đun như lấy từng khối thịt thú vật, Lý Tu Viễn tiện tay tung xuống chút đồ gia vị, mê người mùi thơm lập tức trận trận tràn ngập ra. Lộc cộc, ngồi xổm ở một bên tiểu bạch hồ phát ra một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng, hiển nhiên là thèm không đi nổi. Lý Tu Viễn nhịn không được bật cười, đừng nóng nổi, xong ngay đây. Tiểu bạch hồ cực kỳ nhân tính gật đầu, giống như đang nói biết rồi. Đồ Sơn Nguyệt đã sớm nhận ra hiện trong nồi nấu thịt liền là trước kia truy sát nàng mấy cái kia thối yêu quái đâu. Mình thụ thương bị đánh về nguyên hình cũng là bởi vì cái này mấy người xấu. Hiện tại bọn hắn trở thành trong nội địa, nàng là vui vẻ nhất bất quá. Đồ Sơn Nguyệt trong lòng mỹ tư tư nghĩ, tốt nhất cái kia bại hoại đầu lĩnh tự mình đến bắt mình liền tốt, đến lúc đó khẳng định cũng là bị cái này một vị lột da rút gân ném trong nồi nấu. Lý Tu Viễn nhưng không biết Tiểu Bạch Hồ trong lòng đang đánh cái gì chủ ý xấu. Nói thật hắn cũng có chút thèm, có lẽ là quá lâu không ăn thịt rừng, cái này cái nồi bên trong thịt heo rừng cùng hiệu bảo thịt thật sự rất thơm đến không được. Trúc Lão, làm phiền ngươi giúp ta về phía sau chủ cầm mấy phần bát đũa đến. Lý Tu Viễn thuận miệng phân phó. Trúc Chiếu chân nhân liền vội vàng đứng lên, ta cái này đi. Lý Tiền Bối phân phó. Hắn sao có thể không làm theo? Lý Tu Viễn nhìn xem Trúc Chiếu chân nhân đi bận rộn bóng lưng, trong lòng còn có chút tiểu đắc ý lấy phàm nhân chi thân chỉ huy tu sĩ làm việc, mình hẳn là cũng xem như đầu một cái đi. Ai để cho mình thư họa lợi hại, ngay cả tu sĩ đều bội phục đâu, quả nhiên người có tài hoa vô luận thân ở vị trí nào đều có thể thu được tôn trọng. Trúc Chiếu chân nhân rất nhanh liền trở về, không chỉ có mang về bát đũa, còn nhiều mang đến hai người. Lý tiên sinh. Hoàng Trạch chân nhân cùng học trò cưng của hắn Bạch Kính Hiên có chút ngượng ngùng đứng tại Lý Tu Viễn trước mặt. Trúc Chiếu chân nhân nhẹ nhàng nói câu, "Lý tiên sinh, ăn trực tới." "Ngươi?" Hoàng Trạch tức giận trừng Trúc Chiếu một chút, da mặt có chút thẹn đỏ. Lý Tu Viễn lại là không hề để tâm, cười hô, "Tới tới tới cùng một chỗ, như thế một nồi lớn, ta cùng Trúc lão, tiểu hồ ly ba cái thật đúng là ăn không vô." "Ai, đà tạ tiên sinh." Hoàng Trạch mặt mày hớn hở, cực kỳ chân chó mình rời cái băng liền xuống tới, Trúc Chiếu chân nhân ở một bên đại mắt trợn trắng. "Đây là?" Hoàng Trạch chân nhân hướng trong nồi liếc qua, thần sắc vi kinh. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra trong nồi nấu không là bình thường thịt thú vật, cái kia mở mịt mà ra khói trắng bên trong ẩn chứa rồi rào tinh hoa tinh lực, nghiễm nhiên là kim đan cảnh yêu tu mới có thể có. Bất quá nghĩ đến Lý Tiền Bối tu vi, Hoàng Trạch lập tức bình thường trở lại. Lấy Lý Tiền Bối bản sự, coi như giết mấy con yêu hoàng nhắm rượu đều tại bình thường bất quá đi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Có thịt tất không thể một rượu, ta hôm nay chúc Diệp Thanh ngược lại là đấy, nếu không hai vị ăn trước, ta lại đi đánh lên mấy cân. Lý Tu Viễn đang muốn đứng lên đến, Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch cũng đã trước một bước nhảy đến đây. Hai người đều dọa sợ. Mẹ nó, để Lý Tiền Bối tự mình xuống bếp đã là phi thường băn khoăn, mình ăn nhờ ở đậu còn muốn Lý Tiền Bối tự mình đi đánh rượu. Đó là đi ra ngoài là phải bị thiên kiếp đánh cho a. Bọn hắn cũng không dám làm càn như vậy. Không cần không cần, không cần làm phiền tiên sinh, ta cái này có rượu. Trúc Chiếu chân nhân vội vàng từ trong vòng tay chứa vật xuất ra một cái bầu rượu đến. Ha ha, vậy được đi, hôm nay liền nếm thử Trúc lão rượu. Lý Tu Viễn đã sớm biết Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch là tu sĩ, cho nên đối với hắn từ trong vòng tay chứa vật lấy rượu hành vi cũng không biểu hiện kinh ngạc, ngược lại có chút ít chờ mong. Không biết tu sĩ uống rượu cùng chính hắn sản xuất rượu khác nhau ở chỗ nào sao? Chương 021. Lý Tiên Bối, thực sự thật là đáng sợ. 4. Trúc Chiếu chân nhân lấy ra chính là một cái màu xanh biết bầu rượu, khiêm tốn nói, không phải cái gì tốt rượu, tiên sinh đừng ghét bỏ là được. Hoàng Trạch nhìn thấy cái này xanh biết bầu rượu về sau, nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt, nhịn không được thấp giọng hô lối ra, thiên sơn ngưỡng. Tốt người cái lao ra hỏa, không phải đã sớm nói với ta đã uống xong sao? Hôm nay xem như bỏ được lấy ra. Trúc Chiếu chân nhân cười lạnh, thiên sơn ngưỡng cho ngươi uống đó là đơn thuần lãng phí, ta tự nhiên không nỡ. Hoàng Trạch tức giận đến không được, bất quá Lý Tu Viễn ở đây, hắn cũng không tốt cùng Trúc Chiếu trở mặt, chỉ có thể căm giận dặn dò Bạch Kính Hiên đợi lát nữa nhất định phải nhiều uống vài chén. Trúc Chiếu cầm bầu rượu lên cho ở đây mỗi người đều rót một chén rượu, liền ngay cả Tiểu Bạch Hồ đều có phần, Hoàng Trạch gọi thẳng đời này đều không gặp hắn hào phóng như vậy qua. Lý Tu Viễn đầy mặt tiếu dung, Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch hai cái này lão tu sĩ ngược lại là có chút thú vị, lẫn nhau nói móc đấu võ mồm, lại có thể thấy được tình nghĩa thâm hậu, khó được nhất là cũng không thèm để ý mình chỉ là cái phàm nhân sự tình, ngược lại là có thể một phát. Trúc Chiếu tiểu sắc trạch xanh biết, mùi hương thơm, tựa hồ là rượu trái cây. Uống một hớp dưới, thơm ngọt thuần hậu, hương vị vẫn được, bất quá so từ bản thân nhưỡng rượu lại là kém xa. Hậu kinh không đủ. Lý Tu Viễn cũng không quá dám uống mình nhưỡng rượu, hắn mỗi lần uống một lần, liền sẽ say bên trên vài ngày, tiểu lượng cũng theo đó tăng trưởng không ít, cho nên uống đường rượu đều không có cảm giác gì. Một chén rượu vào trong bụng, trong dạ dày ấm áp, ngược lại là có chút dễ chịu. Trúc Chiếu đám người tiểu lượng lại là chẳng ra sao cả, mới uống một chén, mặt liền đã biến đỏ, đặc biệt là Hoàng Trạch cái kia hậu bối, một gương mặt tuấn tú đỏ cùng đít khỉ, bệnh một tiếng vậy mà trực tiếp say ngã. Tu sĩ tiểu lượng lại còn một chính mình cái này phàm nhân tốt. Lý Tu Viễn trong lòng cười thầm. Hắn nhưng lại không biết, Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch lúc này đối với hắn chỉ có lòng tràn đầy kính nghệ. Không hổ là Lý Tiên Bối, tu vi cực cao không thể tưởng tượng, một chén thiên sơn nhượng ẩn chứa linh khí, với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Trúc Chiếu chân nhân mình rõ ràng nhất cái này thiên sơn nhượng đến cùng là có bao nhiêu liệt. Hái ngàn tòa núi lớn bên trong vô số linh quả ủ thành một bầu rượu, mỗi một giọt rượu bên trong đều bao hàm vô cùng linh khí nồng nặc, đừng nói là phàm nhân, liền xem như pháp tướng tu sĩ uống một ngụm đều muốn tiêu hóa nửa ngày, Bạch Kính Hiên dạng này tu sĩ kim đan càng là trực tiếp bị say ngã. Mà bên trong Tiền Bối uống một ngụm mặt không đổi sắc, đủ thấy tu vi đến cùng là có cao thâm cỡ nào. Bịch. Con nào đó Tiểu Bạch Hồ cũng say khướt ngã trên mặt đất. Lý Tu Viễn nhịn không được cười lên, lắc đầu đối Trúc Chiếu hai người nói, xem ra cái này nồi thịt, chỉ có chúng ta có lộc ăn hưởng dụng. Tiếp theo, ba người liền một cái nồi thịt hầm, một ngụm thịt một ngụm rượu thoải mái ăn uống bắt đầu. Hoàng Trạch ăn hai khối thịt uống hai ngụm rượu liền không có tiếp tục. Không phải thịt không thơm, cũng không phải rượu không tốt, mà là hắn có tâm sự. Như Lý Tiền Bối như vậy cao nhân phía trước, tiện tay để điểm mình một cái liền có thể làm cho mình dễ như trở bàn tay đột phá pháp tướng, Hoàng Trạch làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn sau khi trở về, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng muốn ra nên cầm thứ gì đưa cho Lý Tiền Bối. Bất quá, đồ vật lúc này ngay tại hắn trong vòng tay chứa đồ chứa, hắn nhưng lại không biết làm như thế nào cùng Lý Tu Viễn trương cái tiêu miệng. Dù sao, cũng không phải là nói hắn đưa đồ vật Lý Tiền Bối liền nhất định phải chỉ điểm hắn, việc này hoàn toàn phải xem Lý Tiền Bối tâm tình. Còn nữa nói, hắn quyết định đưa đồ vật là hắn tự nhận là có thể lấy ra vật quý giá nhất, nhưng người ta Lý Tiền Bối có thể hay không coi trọng còn hai chuyện đâu. Hoàng Trạch cái kia xoắn xuýt ta, cái kia muốn nói lại thôi à, ở một bên Trúc Chiếu thấy rất rõ ràng. Trúc Chiếu rất rõ ràng, giống Lý Tiền Bối dạng này tuyệt thế cao nhân, đề điểm hậu bối hoàn toàn là nhìn tâm tình, nhìn thời cơ, xem duyên phận. Tuyệt không thể cưỡng cầu, quá chấp nhất, khả năng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, trêu đến Tiền Bối sinh chán ghét, càng thêm sẽ không chỉ điểm ngươi. Nhưng Hoàng Trạch hiển nhiên là thấy không rõ điểm này, hắn đầy trong đầu đều là đột phá pháp tướng chấp niệm, lại không đẩy hắn một thanh, đây cơ hồ đều muốn trở thành hắn tâm ma. Ai? Trúc Chiếu trong lòng than nhẹ một tiếng, đã hạ quyết tâm, mấy trăm năm giao tình, đừng nói lao phu không bạn chí cốt, lần này liền xem như ác Lý Tiền Bối ta cũng không thèm đếm xỉa, giúp ngươi lần này. Nghĩ đến, Trúc Chiếu mở miệng đối Lý Tu Viễn nói, tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta người bạn cũ này hôm nay tìm đến ngài, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. A. Lý Tu Viện hướng miệng bên trong rót một chén tiên sơn nhưỡng, thái độ đột nhiên, thuận miệng hỏi thăm, chuyện gì? Bên cạnh Hoàng Trạch đông nhiên ngẩng đầu, biểu lộ có chút không tưởng được, nhưng rất mau nhìn Trúc Chiếu ánh mắt trở nên phức tạp lại cảm kích. Trúc Chiếu cắn răng một cái, kiên trì nói ra, tiên sinh trước đây không lâu không phải tặng tiểu đầu Ngọc Mặc một bức nhật xuất âm sơn đồ à? Về sau Ngọc Mặc đem này đồ đưa cho ta chúc thọ lễ. Ta cùng Hoàng Lão đều là yêu chữ yêu thích tranh người, tiên sinh thư họa tạo nghệ thiên hạ vô song, ta có bộ này nhật xuất âm sơn đồ về sau, hắn liền có chút ghen ghét, tâm tâm niệm niệm cũng muốn trước sinh cái này cầu một bức chữ hoặc là vẽ đến, nhưng cầu tiên sinh thành toàn. Thốt ra lời này xong, Trúc Chiếu lập tức cúi đầu, còn có Hoàng Trạch. Trong lòng hai người tràn đầy tâm thần bất định, đây cơ hồ là mặt dạn mày dày cứng rắn cầu Lý Tiền Bối chỉ điểm, bọn hắn mặt mo thật sự là thẹn đến hoàng. Sợ hơn Lý Tu Viễn sẽ không vui, sinh khí, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Một ngày bằng một năm, hai người phía sau lưng cùng mồ hôi chán đều xuất hiện. Lý Tu Viễn nghe Trúc Chiếu lời nói lại là sững sờ, liền vì chút chuyện này, hắn nhịn không được cười lên, còn tưởng rằng là chuyện gì lớn lao đâu, không phải liền là một bức tranh chứ mà. Ai? Lý Tu Viễn lắc đầu. Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch tâm lập tức bỗng nhiên chìm xuống, khóe miệng nổi lên cười khổ. Song song, thật sự là trêu đến Lý Tiền Bối không vui, lần này không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Lại nghe được Lý Tu Viễn lời kế tiếp, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là cầu vẽ. Đơn giản, Hoàng Lao thích gì ý tưởng vẽ, ta hiện tại liền cho ngươi vẽ một bức liền là. Cái gì? Từ lại rơi, trong nháy mắt nổi lên. Hoàng Trạch cùng Trúc Chiếu hai người cuồng hỉ ngẩng đầu. Hoàng Trạch kích động nói chuyện đều run run. Nhiều. Đà tạ tiên sinh. Lý Tu Viễn lại là thờ ơ khoát khoát tay, hắn cũng uống rượu cao hứng, vừa vặn cố ý muốn huy hào bắt mặt một phen. Hoàng Lao thích gì ý tưởng vẽ? Trúc Chiếu chân nhân lập tức hỗ trợ trả lời, hắn bình sinh yêu nhất nước, tiên sinh chỉ cần vẽ một bức có nước vẽ cho hắn là được. Hoàng Trạch chân nhân chỗ Huyền Thủy Tông công pháp truyền thừa chính là Huyền Thủy Trạch Thánh Kinh, tu cũng là thượng cổ vũ trạch đại thần pháp tướng, lĩnh hội đại đạo pháp lý đều là cùng nước có quan hệ. Nước. Lý Tu Viễn trầm ngâm một hồi, rất nhanh cười nói, vậy ta liền đưa ngươi một bức mưa gió mịt mù đổi như thế nào? Hoàng Trạch vui mừng quá đỗi, túi giạp người thi lễ, toàn bằng tiên sinh làm chủ. Rất nhanh, bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị tốt. Lý Tu Viễn tiện tay nắm mình lên bình thường thường dùng nhất một nhánh bút lông, bút trên thân như ẩn như hiện sơn hà hai chữ thấy Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch mí mắt chực nhảy. Có trời mới biết đây cũng là một kiện bao nhiêu ghê gớm huyền bảo vẫn là tiên khí. Lý Tu Viễn chuẩn bị viết, Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch ở một bên lòng tràn đầy kích động. Có thể tận mắt quan sát Lý Tiền Bối vẽ tranh, khoảng cách gần như vậy lĩnh hội vô thượng đại đạo cơ hội nhưng quá hiếm có. Vậy mực, từng tia đạo vận bắt đầu lưu chuyển, Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch trong mắt lộ ra vẻ si mê. Mưa gió mịt mù đồ, ngay tại Lý Tu Viễn vừa mới phát họa ra ô vân chi tướng lúc, thật vừa đúng lúc, ngoài phòng bầu trời đột nhiên tối xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên ô vân dày đặc, ẩn ẩn có sấm rền nhấp nhô, rất hiển nhiên một trận mưa to sắp xảy ra. Lý Tu Viễn còn đang chuyên tâm vẽ tranh, Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch hai người lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, mặt mũi tràn đầy rung động kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Ai ra, Lý Tiền Bối vẽ tranh, vậy mà trực tiếp dẫn động thiên tượng. Cái này mẹ nó phải kinh khủng bực nào tu vi cùng đạo pháp tạo nghệ mới có thể dạng này tùy tâm sở dục làm đến a. Lý Tiền Bối, thật sự là thật là đáng sợ. 4, cầu điểm hoa, cầu điểm phiếu chương 022. Cái đồ chơi này không sai, có thể dùng đến băng dưa hấu. 1. Lý Tu Viễn trên giấy nhiều thêm một bút, ngoài phòng trong vòng trời ô vân liền càng dày đặc một phần. Sau đó sấm rền cuộn cuộn, mưa to bỗng nhiên rơi xuống. Ngoài cửa sổ gió táp mưa xa, sấm sét vang dội, chuyên tâm vẽ tranh Lý Tu Viễn không hề hay biết. Tại Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch thật trong mắt người, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại trước mắt đạo này đột nhiên tùy tính thân ảnh. Xen lẫn lôi điện trở thành bối cảnh của hắn, ô vân tại hắn dưới ngòi bút tuôn ra, vô số giọt nước hạt mưa theo hắn đặt bút nhảy múa, đạo vận tràn ngập, thiên địa cộng minh. Giờ khắc này, Lý Tu Viễn phảng phất trở thành phương thiên địa này chúa tể, hết thảy thiên tượng đều theo tâm ý của hắn thay đổi. Mưa gió mịt mù. Lý Tu Viễn, cuối cùng một bút rơi xuống, một bức ngô hứng mưa gió mịt mù đồ đã hoàn thành. Một đường ánh mặt trời vàng chói xuyên qua cửa sổ chiếu vào vẽ lên, Lý Tu Viễn lúc này mới phát hiện, vừa mới vậy mà hạ một trận mưa to, mình vẽ tranh quá mức chuyên tâm, đều không có phát hiện. Tháng 6 trời hài từ mặt, thay đổi bất thường, đột nhiên đến một trận mưa to cũng không kỳ quái. Tốt, hai vị cảm thấy thế nào? Lý Tu Viễn quay đầu nhìn về phía Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch, phát hiện hai người đều là một bộ rung động không hiểu bộ dáng, nhìn mình ánh mắt tràn đầy thật sâu sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Lại một lần nữa bị tài hoa của ta chết phục sao? Lý Tu Viễn trong lòng cảm thấy tự đắc, nói thật, cái này một bức ngô hứng mà làm mưa gió mịt mù đầu ngay cả chính hắn đều thật hài lòng, cũng chẳng trách Trúc Chiếu cùng Hoàng Trạch hai người một mặt rung động. Trúc Chiếu chân nhân cùng Hoàng Trạch lúc này trong lòng đối Lý Tu Viễn sùng kính đã sớm đạt tới không có thể phụ ra tình trạng. Nếu như chỉ là cải biến thiên tượng lời nói, lấy tu vi của hai người cũng có thể làm được. Nhưng không sử dụng một tơ một hào linh lực, chỉ bằng vào vẽ tranh tản mát ra đạo vận mà ảnh hưởng thiên tượng. Bút lạc phong vân tế hội, bút lên mây mở mưa tế. Thần thông như vậy vĩ lực, là bọn hắn muốn đều không tưởng tượng nổi. Lý Tiền Bối tu vi, quả nhiên là đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Hai người nhìn xem trên bàn vẽ, đạo vận tràn ngập, với lại không chỉ có ẩn chứa nước chi đại đạo, còn kết hợp phong, mây, lôi điện các loại đại đạo lý lẽ, nhưng từ giá trị bên trên nhìn, thậm chí càng vượt qua Trúc Chiếu bức kia nhật xuất âm sơn đổ một bậc. Hoàng Trạch chân nhân đã sớm kích động đến khó tự kiềm chế, mừng rỡ đến cả người đều run nhẹ nhẹ bắt đầu. Nhiều. Đa tạ tiên sinh. Lý Tu Viễn nhìn xem Hoàng Trạch một bộ kích động đến nhanh quất quất tới dáng vẻ, trong lòng thầm nghĩ lao đầu này là thật yêu thích tranh yêu đến tận xương thủy, với lại nói với Trúc Chiếu như thế tâm nhãn có chút ít, thích sĩ diện yêu ganh đua so sánh, đoán chừng tu vi cũng sẽ không cao lắm, nói không chính xác hai cái lao đầu đều ngày giờ không nhiều cũng không nhất định đâu. Nếu không tu sĩ bình thường đều là tu luyện bế quan, nào có bọn hắn rảnh rỗi như vậy mỗi ngày tìm mình nghiên cứu thảo luận thư họa đâu. Ai, lúc tuổi già tu sĩ kỳ thật cùng phàm nhân lão đầu không có gì bản chất khác nhau à, đều thật đáng thương. Lý Tu Viễn trong lòng cảm thán một câu, sau đó cười khoát khoát tay, tùy ý nói, chỉ là một bức họa mà thôi. Hoàng Trạch ánh mắt lộ ra lớn lao vẻ cảm kích, sau đó từ trong vòng tay chữ vật xuất ra một cái vương vức hộp ngọc, đưa tới Lý Tu Viễn trước mặt. Đây là cho tiên sinh nhuận bút phí, ta biết đồ vật bình thường tiên sinh cũng nhìn không thuận mắt. Hoàng Trạch lao đỏ mặt lên, có chút xấu hổ nói ra, nhưng ta thực sự không bỏ ra nổi so đây càng tốt, mong rằng tiên sinh không cần ghét bỏ. Thứ gì? Lý Tu Viễn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển mở ra hộp ngọc. Vừa mở hộp ra cũng cảm giác một trận hàn khí đập vào mặt, một viên tản ra nhân luân chi khí hạt châu màu xanh lam lặng lặng nằm tại trong hộp. Nhìn thấy cái này hạt châu màu xanh lam trong ngáy mắt, một bên trúc chiếu chân nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Trạch một chút, nói ra, ngươi ngược lại là bỏ được. Hoàng Trạch lại nói, có thể đổi lấy tiên sinh một bức họa, đáng giá. Trúc chiếu đồng ý gật đầu, đúng là đáng giá. Lý Tu Viễn xem xét cái này hạt châu màu xanh lam liền biết chắc là tu sĩ đồ vật, có lẽ là pháp bảo loại hình, nghe Hoàng Trạch cùng trúc chiếu ngự khí cái đồ chơi này tựa hồ còn rất chân quý. Thế là cười đem hộp đuôi về, lắc đầu nói, thứ này ta không dùng được, Hoàng lão vẫn là thu trở về đi. Tu sĩ pháp bảo cho hắn một phàm nhân có gì hữu dụng đâu. Ta biết tiên sinh khẳng định không dùng được, nhưng mời tiên sinh cần phải nhận lấy. Hoàng Trạch vô cùng thành khẩn nói ra. Viên này hạt châu màu xanh lam là Huyền Thủy Tông Huyền Thủy Băng Tinh, Huyền Thủy Băng Tinh mỗi 10 năm có thể ngưng kết ra một giọt Huyền Thủy chân lộ. Huyền Thủy chân lộ tại tu chân giới là vậy vì bảo vật chân quý, không chỉ có đối với tu hành thủy hệ công pháp tu sĩ rất có ích lợi, với lại có thể gia tăng tu sĩ trùng kích kim đan cảnh sát xuất thành công. Huyền Thủy Tông tu sĩ kim đan nối liền không dứt cũng là bởi vì có cái này chân bảo tồn tại. Trước đó Trúc Chiếu liền giúp Tuân Ngọc Mặc hướng Hoàng Trạch cầu 10 giọt. 10 giọt liền để Hoàng Trạch đau lòng không thôi, đủ thấy cái này Huyền Thủy chân lộ chân quý, chớ nói chi là sinh ra Huyền Thủy chân lộ Huyền Thủy băng tinh. Hoàng Trạch chân nhân cũng là sau khi trở về trầm tư suy nghĩ, thực sự nghĩ không ra cầm thứ gì định đoạt Lý Tu Viễn phù hợp, cuối cùng quyết định dứt khoát đem chọn cái Huyền Thủy Tông chân quý nhất Huyền Thủy băng tinh làm lễ vật đưa ra tính toán. Mặc dù Huyền Thủy băng tinh đưa ra sau mang ý nghĩa Huyền Thủy Tông sau này kim đan cảnh tu sĩ có thể sẽ giảm một chút nhiều, nhưng Hoàng Trạch nghĩ rất rõ ràng, nhiều mấy cái thiếu mấy cái tu sĩ kim đan đối Huyền Thủy Tông tới nói căn bản không quan trọng, nguyên anh cảnh cùng pháp tướng cảnh tu sĩ mới là quyết định một cái tông môn độ cao nơi mấu chốt. Nếu như hắn có thể đột phá pháp tướng, liền có thể vì Huyền Thủy Tông tranh đoạt đến nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng mấy cái tu sĩ kim đan căn bản không nói chơi. Dùng Huyền Thủy băng tinh đổi lý tiền bối một bức họa làm, ngày sau Huyền Thủy Tông nếu là có thể ra mấy cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử, từ họa tác bên trong lĩnh ngộ ra vô thượng đại đạo, cho mượn đột phá này hóa thần, thậm chí độc hư, nhưng so sánh tử thủ một viên Huyền Thủy băng tinh muốn có lợi rất rất nhiều. Đây mới thực sự là phúc phận tông môn tiến hành. Cho nên khoản này giao dịch, vô luận là Hoàng Trạch vẫn là Trúc Chiếu, đều cảm thấy giá trị, quá đáng giá. Lý Tu Viễn tả hữu đẩy không thoát được, nghĩ nghĩ đành phải nói ra, như vậy đi, cái kia vật này trước hết thả ở ta nơi này, nếu là Hoàng lão một ngày kia cần, tùy thời tới tìm ta cầm. Thiên sinh cao thượng. Hoàng Trạch cùng Trúc Chiếu vui lòng phục tùng, lại một lần nữa bị Lý Tu Viễn lòng dạ chết phục. Cái này đông tây hàn khí bốn phía, dùng để ướp lạnh trái cây, khử nóng hóng mát ngược lại là có chút không sai. Lý Tu Viễn nuốt hàn sâm sâm hạt châu màu xanh lam, cười thuận miệng nói ra, làm một cái phàm nhân, đối với loại này tu chân giới bảo vật, hắn cũng chỉ có thể dạng này dùng. Hoàng Trạch cùng Trúc Chiếu nghe được hắn lời nói này lại toàn đều lộ ra cười khổ. Dùng đầy đủ chân quý Huyền Thủy băng tinh đến ướp lạnh trái cây, hóng mát khử nóng, cũng liền Lý Tiền Bối nhân vật như vậy mới sẽ làm như vậy, tu sĩ khác biết không phải thổ huyết không thể. Bất quá, lấy Lý Tiền Bối tu vi cảnh giới, chỉ là Huyền Thủy băng tinh, có vẻ như cũng chỉ còn lại cho hắn băng đồ dưa hấu, băng bầu rượu tác dụng như vậy. Chương 023. Ha ha, hú ai đây? 2. Đạm Đài tiên tử, chúng ta đến, đó chính là Thái Âm Tông. Phi thuyền bên trên, Hạ Vô Cực chỉ vào nơi xa một tòa nguy nga đại sơn nói với Đạm Đài thanh âm. Đạm Đài thanh âm khẽ gật đầu. Không Sơn Tân Vũ về sau, vừa mới trải qua một trận mưa rào, trước mặt Thái Âm Sơn mây mù mông mông, tựa như tiên cảnh. Hạ Quốc Hoàng thất phi thuyền phi thường thuận lợi lái vào Thái Âm Tông môn. Đạm Đài thanh âm chậm rãi đi xuống phi thuyền, hiếu kỳ vây tới ngắm nhìn Thái Âm Tông đệ tử vừa nhìn thấy dung mạo của nàng lập tức từng cái kinh động như gặp thiên nhân, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Liền ngay cả trước tới đón tiếp đám người bọn họ Thái Âm Tông trưởng lão cũng đều có chút thất thần. Đối với những người này biểu hiện như vậy, Đạm Đài thanh âm từ nhỏ đến lớn cũng sớm đã nhìn quen lắm rồi. Hạ Quốc quả thực là cái tiểu quốc, làm Hạ Quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn, đệ tử trong môn phái bình quân tu vi không khỏi cũng quá thấp, chỉ sợ cái kia vừa mới đột phá Thái Âm lão tổ, cho là Hạ Quốc tu chân giới từ trước tới nay cái thứ nhất pháp tướng tu sĩ a. Đạm Đài thanh âm trong lòng suy nghĩ, đối Thái Âm Tông chỉnh thể ấn tượng đã coi thường mấy phần. Hạ Vô Cực cùng Thái Âm Tông trưởng lão một trận hàn huyên, để lộ ra Đạm Đài thanh âm thánh địa truyền nhân thân phận, cũng cáo chi nó hướng cầu kiến Thái Âm lão tổ, trưởng lão vội vàng biểu thị trước dẫn bọn hắn đi bái kiến trưởng môn. Hạ hoàng tử. Thái Âm Tông trưởng môn rất nhanh chạy đến, là một cái khí chất trầm ổn trung niên tu sĩ, nhìn thấy Đạm Đài thanh âm, cũng là thần sắc động dung, cái này một vị chính là Phạm Âm Thánh Địa Đạm Đài tiên tử đi, quả như là thiên nhân chi tứ a. Thái Âm trưởng môn quá khen. Đạm Đài thanh âm nhàn nhạt cùng chào. Cái này cái gọi là Thái Âm trưởng môn cũng bất quá là chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng nàng không kém bao nhiêu. Đạm Đài thanh âm hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận tới này Thái Âm Tông tìm cái gì Thái Âm lão tổ, tại dạng này truyền thừa nhỏ yếu, tài nguyên cằn cỗi vùng đất xa xôi đản sinh ra pháp tướng tu sĩ, chỉ sợ cũng cùng thánh địa đi ra nguyên anh hậu kỳ không kém bao nhiêu đâu. Đến lúc đó tranh đoạt cơ duyên lúc không được việc, còn muốn phân nàng một phần thu hoạch, được không bù mất. Không đến đều tới, người vẫn là muốn gặp một lần. Lão tổ a. Thái Âm trưởng môn cười khổ nói thật, ta cũng không biết lão tổ hiện tại ở đâu, từ khi lão tổ thọ đản về sau ta liền chưa thấy qua hắn, bất quá có người hẳn phải biết, ta đi đem gọi tới. Nói xong, Thái Âm trưởng môn phân phó thủ hạ đi gọi người. Chỉ chốc lát sau, một cái tuổi trẻ thanh lệ nữ hài xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy nữ hài, Đạm Đài thanh âm trong mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Cốt linh 20, kim đan cảnh tu vi. Nhìn khí tức giống như lúc vừa mới đột phá kim đan không lâu, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Dạng này thiên tư, liền xem như tại Phạm Âm thánh địa cũng có thể xem như siêu quần bạn tụy hạt giống tốt, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Thái Âm tông lại còn có dạng này tu hành kỳ tài. Đạm Đài thanh âm trong lòng hơi động, có lẽ có thể thử một chút có thể hay không đem đưa đến Phạm Âm thánh địa đi, dạng này thiên tài lưu tại Thái Âm tông thật sự là lãng phí. Lão tổ gần nhất đều tại vị kia bên người, mấy vị muốn bái thăm lão tổ, ta có thể giúp một tay thông báo. Tuân Ngọc Mặc nói ra. Vị kia? Vị nào? Đạm Đài thanh âm nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Tuân Ngọc Mặc trên mặt lập tức lộ ra vô cùng sùng kính cùng vẻ ngưỡng mộ, trả lời, một vị tiền bối, tu vi cao thâm mặt chắc, ngay cả lão tổ đều không kịp hắn chi vào nhất. A. Vốn là còn điểm hứng thú Đạm Đài thanh âm nghe nói như thế lập tức cười cười, trong lòng tràn đầy khinh thường. Pháp tướng cảnh tu sĩ không kịp nó vào nhất. Hù ai đây? Đại Hạ quốc, Thái Âm tông có nhân vật như vậy tồn tại. Đừng nói giỡn, khẳng định là cái kia Thái Âm lão tổ đột phá pháp tướng sau đến đây bái sẽ quá nhiều người, không chịu nổi kỳ nhiễu, nghĩ ra được lấy cớ. Đạm Đài thanh âm cũng lười vạch Trần Tuân Ngọc Mặc, thế là cười lấy nói ra, như vậy, liền phiền phức Ngọc Mặc cô nương hướng Thái Âm lão tổ thông báo một tiếng. Tuân Ngọc Mặc lúc này rời đi. Đạm Đài thanh âm cùng Hạ Vô Cực đợi không lâu, một cái tiên phong đạo cốt lao đầu liền xuất hiện tại các nàng trước mắt. Thái Âm lão tổ. Cảm thụ được tu vi của đối phương, Đạm Đài thanh âm đôi mắt có chút sáng lên, vị này Thái Âm lão tổ ngược lại là không có nàng trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Có thể hợp tác thử một chút. Đạm Đài thanh âm lúc này đem Vô Sinh Đại Đế động phủ sự tình nói, Trúc Chiếu chân nhân nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chuyện này là cái đại cơ duyên, cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Lão tổ nói cực phải. Đạm Đài thanh âm trên mặt lộ ra mỉm cười, hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong, hiện tại liền chỉ cần chờ Vô Sinh Đại Đế động phủ mở ra ngày đến. Hạ Vô Cực có chút buồn bực, Đạm Đài tiên tử cùng Thái Âm lão tổ hai người thương lượng Vô Sinh Đại Đế động phủ sự tình đi, đem hắn vung ra một bên. Mặc dù Hạ Vô Cực biết mình chỉ là kim đan cảnh tu vi, muốn nhập Đạm Đài tiên tử mắt, đúng là rất không có khả năng, nhưng loại này bị người dùng xong liền rất cảm giác thật sự là rất khó chịu a bất quá, Hạ Vô Cực hiện tại cũng có một cái mục tiêu mới. Thái Âm lão tổ đồ đệ, Tuân Ngọc Mặc, 20 tuổi, kim đan cảnh, tướng mạo tư thái lại cấp một đồng, coi như so ra kém Đạm Đài tiên tử, cũng là tu chân giới khó gặp đại mỹ nữ. Đạm Đài tiên tử tầm mắt cao như vậy, mình là không có chút nào hy vọng, nhưng cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ. Nếu như có thể đem Tuân Ngọc Mặc Tuân tiên tử đuổi tới tay, kết làm đạo lữ, đó cũng là cực tốt một sự kiện a nghĩ tới đây. Hạ Vô Cực vội vàng tăng tốc bước chân đuổi lên trước mặt bóng người xinh xắn kia. "Ngọc Mặc tiên tử, ngươi chờ ta một chút a." Tuân Ngọc Mặc dừng bước lại, đôi mi thanh tú cau lại mà nhìn xem Hạ Vô Cực. Gia hỏa này cùng con rồi luôn quấn lấy nàng thật sự là rất phiền, bất quá làm sao thân phận đối phương tôn quý, nàng lại không tốt quá phận. "Hạ hoàng tử có chuyện gì?" Tuân Ngọc Mặc lạnh băng băng nói. Hạ Vô Cực cố gắng làm ra một bộ tự cho là anh tuấn nhất tiêu sái tư thái, cười nói, "Ngọc Mặc tiên tử muốn đi làm gì? Thuận tiện cũng mang ta lên thôi, ta một người ở lại cũng rất nhàm chán." Tuân Ngọc Mặc lại quả quyết tự tuyệt. "Không được, ta hiện tại muốn đi gặp một tên rất trọng yếu tiền bối, ngươi không thể theo tới." Chương 024. Che đậy Hạ Vô Cực. 3. Rất trọng yếu tiền bối. "Vậy ta nhất định muốn gặp." Hạ Vô Cực lập tức hứng thú, đôi mắt tỏa sáng nói với Tuân Ngọc Mặc, "Ngọc Mặc tiên tử, các ngươi trưởng môn mới nói, ta tại Thái Âm Tông trong khoảng thời gian này có chuyện gì đều có thể tìm ngươi, ngươi cũng không thể bỏ lại ta." Hạ Vô Cực cùng khối kẹo da trâu giống như, bỏ cũng không ra, Tuân Ngọc Mặc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng ở trước khi đi, nàng trịnh trọng khuyên bảo Hạ Vô Cực, "Vị tiền bối này là bất thế gia cao nhân, ngay cả sư tôn ta đều không thể nhìn theo bóng lưng, ngươi đi về sau ngàn vạn còn thành thật hơn, nếu là trêu đến tiền bối không cao hứng, chớ nói ta, liền xem như sư tôn ta, toàn bộ đại hạ, thậm chí toàn bộ nam cảnh đều không người có thể bảo vệ ngươi." "Minh bạch, minh bạch." Hạ Vô Cực miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng xem thường. Lời này lúc trước hắn đã nghe Tuân Ngọc Mặc nói qua một lần. "Còn toàn bộ nam cảnh? Có khoa trương như vậy à? Không tầm thường liền là cái pháp tướng cảnh tu sĩ, mình tới thời điểm biểu hiện được cung kính chút chính là." Bất quá Hạ Vô Cực trong lòng quả thật có chút hiếu kỳ. Thái Âm lão tổ tấn thăng pháp tướng đã là ngoài dự đoán của mọi người, đại hạ quốc lúc nào lại thêm ra một cái pháp tướng tu sĩ đến, ngược lại là thật phải thật tốt bái kiến bái kiến. Hạ Vô Cực đi theo Tuân Ngọc Mặc rất mau tới đến nàng nói tới vị cao nhân nào tiền bối nơi ở một cái bình thường tiểu điếm, từ cổng liền có thể một chút thẳng nhìn tới nội đường, bên cạnh tựa hồ còn có một cái nho nhỏ đình viện, hoàn cảnh ngược lại là có chút không sai. Thu Duyên tiểu điếm. Hạ Vô Cực đọc lên cửa tiệm trên biển hiệu chữ, chỉ cảm thấy cái này bình thường bốn chữ tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền cơ diệu lý. Hắn chỉ là hơi chăm chú nhìn trong chốc lát, cả người liền có loại kém chút bị hút nhiếp đi vào cảm giác. Hô hô. Hạ Vô Cực vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn chằm chằm chiêu bài nhìn loạn, cảm thấy lại đối Tuân Ngọc Mặc miêu tả vị cao nhân nào tiền bối tin bảy tám phần, không còn dám có bất kỳ lòng kinh thị. Trước khi vào cửa, Tuân Ngọc Mặc lại một lần nữa dặn dò Hạ Vô Cực. Vị tiền bối này ngụy trang thành phàm nhân ở đây tiềm tu, dạo chơi nhân gian, cho nên đợi lát nữa trở ra tuyệt đối không nên nói về cùng tu hành có liên quan hết thảy, chỉ coi hắn là cái phàm nhân. Hiểu không? Hạ Vô Cực gật gật đầu, hắn biết rất nhiều cao nhân tiền bối đều có đủ loại dở hơi. Ngụy trang thành phàm nhân dạo chơi nhân gian đam mê này ngược lại không hiếm lạ. Tiền bối, Tuân Ngọc Mặc trước tới bái phòng. Tuân Ngọc Mặc tại cửa ra vào gào to một câu. Rất nhanh một cái âm thanh trong trẻo vang lên. "A, là Ngọc Mặc a, tại hậu viện, mình tới." "Vâng." Tuân Ngọc Mặc cung kính đáp ứng, sau đó mang theo Hạ Vô Cực vào cửa. Hạ Vô Cực nói thầm trong lòng, Nghe thanh âm cái này tiền bối có vẻ như còn rất trẻ. Hai người sau khi vào cửa không đi vào đường, bay thẳng đến bên phải đường nhỏ vây quanh hậu viện. Chỉ gặp một thanh niên đang ngồi ở trên ghế mây, hai tay áo kéo lên, trong tay nắm lấy khối dưa hấu đang lúc ăn, còn có một cái toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly ghé vào chân hắn bên cạnh gặm vỏ dưa hấu. Thanh niên tướng mạo thanh giật tuấn tú, toàn thân tản ra một loại thoải mái không bị trói buộc khí chất xuất trần. Nhìn thấy Tuân Ngọc Mặc lập tức cười ha hả xông nắng lắc. Ngọc Mặc mau tới ăn khối dưa hấu giải giải nóng. A, còn mang theo bằng hưu đến a. Tuân Ngọc Mặc phi thường khéo léo đi tới, Hạ Vô Cực cùng ở phía sau, đến thanh niên phụ cận. Hắn đã sớm vụng trộm dò xét qua thanh niên tu vi, quả thật là một điểm linh lực đều không phát hiện được. Điểm này đã gọi Hạ Vô Cực trong lòng nổi lòng tôn kính, có thể đem tu vi ẩn tàng đến tốt như vậy, nhìn xem liền cùng phàm nhân, quả nhiên là tu vi cảnh giới viễn siêu hắn tiền bối. Bất quá để Hạ Vô Cực buồn bực là, vị tiền bối này nhìn xem không khỏi cũng quá trẻ tuổi. Không chỉ là bề ngoài tuổi trẻ, cho người khí tức cảm giác đều hết sức trẻ tuổi, đôi mắt cũng vô cùng thanh tịnh, không có nửa điểm hắn trong dự đoán tang thương thâm thúy cảm giác. Vạn bối Hạ Vô Cực, xin ra mắt tiền bối. Hạ Vô Cực đàng hoàng cùng Lý Tu Viễn hành lễ. Lý Tu Viễn cười gật đầu, hắn cái tiểu viện này lâu dài không có người nào đến, cũng chỉ là cùng Tuân Ngọc Mặc kết bạn về sau mới chậm rãi náo nhiệt lên đến, có thể nhiều nhận biết một chút tu sĩ bằng hữu, cũng coi là chuyện tốt. Ăn dưa ăn dưa. Lý Tu Viễn nhiệt tình chào hỏi Tuân Ngọc Mặc cùng Hạ Vô Cực. Sáng sớm hôm nay liền có người đưa tới cho hắn mấy cái da mỏng nước nhiều trái dưa hấu, tăng thêm hoàng trạch tiện hắn một kiện có thể không ngừng phát ra hàn khí bà bối, hắn tranh thủ thời gian liền thử một chút, ướp lạnh mấy cái trái dưa hấu nếm thử, quả nhiên là bằng thoải mái ngon miệng. Lý Tu Viễn muốn cho Tuân Ngọc Mặc hai người đưa dưa, tả hữu quét một vòng, phát hiện cuối cùng một khối cắt gọn dưa hấu cũng bị Tiểu Bạch Hồ cho gặm được, chỉ có thể nói, cắt gọn dưa đều đã ăn xong, các ngươi qua bên kia vạc lớn bên trong lại vớt một cái cắt lấy ăn đi. Là, tiền bối. Tuân Ngọc Mặc nghe lời gật đầu. Lý Tu Viễn đối Tuân Ngọc Mặc tu sĩ này muội tử vẫn là thật thích, lễ phép, nhu thuận, hiểu chuyện, si mê thư họa, mấu chốt khuôn mặt dáng người còn đều tốt, nói thật hắn cũng có chút động tâm. Đáng tiếc người ta là tu sĩ, mình lại chỉ là một kẻ phàm nhân, hai người căn bản không có khả năng. Cùng năng xứng, hẳn là Hạ Vô Cực Bạch Kính Hiên dạng này tu sĩ tuấn kiệt. Ai? Tuân Ngọc Mặc chuẩn bị nghe Lý Tu Viễn đi lấy dưa hấu, Hạ Vô Cực vội vàng chủ động biểu thị, để ta đi. Tuân Ngọc Mặc gật gật đầu. Hạ Vô Cực đi đến Lý Tu Viễn nói cái kia vạc lớn trước mặt, túi đầu xem xét, 4-5 cái trái dưa hấu tung bay ở trong vạc có chút khả quan. Hạ Vô Cực xoay người lại vớt, một luồng hơi lạnh lập tức đập vào mặt. Hắn mò lên một đồ dưa hấu, phát hiện phía trên còn lưu lại một chút vụ băng. Cái này không phải liền là cái phổ thông vạc nước sao? Ở đâu ra hàn khí? Hạ Vô Cực nghi ngờ thầm nói. Hàn khí này còn không phải phổ thông hàn khí, bên trong tràn đầy cực kỳ tinh túy linh khí, hút vào một ngụm Hạ Vô Cực cảm giác trong cơ thể mình linh lực đều tăng trưởng một tia. Hạ Vô Cực lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay tại trong chun nước gậy một phen. Kết quả vớt ra một cái tròn vo lam u u hạt châu nhỏ đến. Tất cả hàn khí cùng linh khí đều là từ nơi này hạt châu nhỏ bên trong phát ra. Hạ Vô Cực đem hạt châu nhỏ xích lại gần trước mắt xem xét, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, biểu lộ cùng gặp quỷ giống như, lắp bắp mở miệng nói, "Huyền, Huyền Thủy Băng Tinh." Chương 025. Tu viện tiền bối lại đến tiễn ta vô thượng cơ duyên. 4. Hạ Vô Cực trùng kích kim đan thời điểm liền dùng đến qua Huyền Thủy chân lộ, cho nên hắn đối Huyền Thủy chân lộ khí tức rất là quen thuộc. Trước mắt trong tay cái này hạt châu nhỏ chỗ phát ra khí tức cùng Huyền Thủy chân lộ giống như lúc, với lại càng dày đặc hơn càng tinh thuần, rõ ràng liền là Huyền Thủy Băng Tinh á dùng Huyền Thủy Băng Tinh băng dưa hấu. Lộc cộc. Hạ Vô Cực khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, quay đầu nhìn thoáng qua cái nào đó chính nhàn lười biếng ngồi tại trên ghế mây đột nhiên thanh niên, trong lòng đã tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Tuân Ngọc Mặc nói không sai, đây quả thật là cái tuyệt thế cao nhân. Pháp tướng cảnh Thái Âm lão tổ đều không kịp nó vào nhất. Bởi vì Hạ Vô Cực biết, liền xem như đối pháp tướng cảnh tu sĩ mà nói, Huyền Thủy Băng Tinh cũng là cực vì bảo vật khó được. Cái này một viên Huyền Thủy Băng Tinh, ném ra bên ngoài đều đủ để sáng lập lên một cái không kém tông môn, đủ để cho đại hạ quốc tu chân giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, để vô số kim đan nguyên anh cảnh tu sĩ đoạt bề đầu. Mà vị này lại cứ như vậy bậy vệ nhét vào trong chun nước dùng để băng dưa hấu. Mẹ nó, cái này cảnh giới là muốn cao đến địa phương nào đi a, ngươi đứng tại cái kia làm cái gì? Nhìn Hạ Vô Cực bưng lấy đổ dưa hấu đứng tại vạc nước bên cạnh đường này, Tuân Ngọc Mặc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đến rồi đến rồi. Hạ Vô Cực vội vàng hồi tỉnh lại, lưu luyến không rời đem Huyền Thủy Băng Tinh một lần nữa ném vào trong chun nước, sau đó bưng lấy dưa hấu chạy về đến. Lúc này hắn thái độ đối với Lý Tu Viễn đã hoàn toàn khác biệt, tất cả cung kính cùng kính sợ toàn đều viết lên mặt, biểu hiện được so Tuân Ngọc Mặc còn muốn nhu thuận. Giang giác, Tuân Ngọc Mặc một đao hạ xuống, lớn như vậy dưa hấu bị thường thường mở ra, lộ ra bên trong đỏ thấm giao nhau dưa nhân đến. Tuân Ngọc Mặc lại là mấy đao, đem chọn đồ dưa hấu cắt thành từng khối, trước cho Lý Tu Viễn đưa lên một khối tốt nhất, sau đó là Tiểu Bạch Hồ, cuối cùng mới là nàng và Hạ Vô Cực. Lý Tu Viễn ngụm lớn cắn một cái dưa hấu, nước văng khắp nơi, nhịn không được cười ha hả khoe khoang nói, cái này dưa hấu thế nào? Ngọt à? Ngọt, thật ngọt, tiền bối dưa liền là ăn ngon, Vô Cực cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy dưa. Hạ Vô Cực gặm dưa hấu gật đầu không ngừng, trong lòng lại âm thầm cảm thán, mẹ nó, dùng Huyền Thủy Băng Tinh băng đi ra dưa hấu có thể không ngọt à? Cái này miệng vừa hạ xuống cũng nhanh tương đương với một viên linh đan. Lý Tu Viễn phát hiện Tuân Ngọc Mặc mang tới tên mặt trắng nhỏ này thật có ý tứ, tựa hồ phi thường sùng bái mình, không ngừng tại tìm cơ hội tăng của mình, đập được bản thân đều nhanh phiêu phiêu dục tiên. Dưa hấu ăn xong, Lý Tu Viễn lúc này mới thuận miệng hỏi thăm về Tuân Ngọc Mặc tới mục đích. Hôm nay làm sao có rảnh đến ta tiểu điếm? Tuân Ngọc Mặc sau khi nghe hai gò má đỏ lên, ấp úng nói ra, cũng không có việc gì, liền là đến xem tiền bối. Lý Tu Viễn ồ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, cái kia không có việc gì liền bồi ta đánh ván cờ như thế nào? Tuân Ngọc Mặc tự nhiên gật đầu đáp ứng, trong lòng lại có chút thất lạc. Mình cũng không biết là thế nào, vừa đột phá kim đan, trước hết nhất muốn đem cái tin tức tốt này nói cho người không phải sư tôn, mà là tu viện tiền bối. Ai, đáng tiếc tiền bối căn bản là không có chú ý tới điểm này. Đúng á, trúc cơ tấn thăng kim đan dạng này không có ý nghĩa tăng lên, đối với tu viện tiền bối tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. A Tuân Ngọc mà suy nghĩ nhiều có thể gây nên tu viện tiền bối một chút xíu chú ý, nếu như hắn có thể khen bên trên mình vài câu, mình chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. A đáng tiếc mình bây giờ tại tu viện tiền bối trong mắt liền là cái nhỏ trong suốt, hoàn toàn không có cái gì tồn tại cảm. Tuân Ngọc mặc âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải càng liều mạng càng cố gắng tu hành, nhất định phải tu viễn tiền bối chú ý tới nàng Tuân Ngọc mặc tồn tại. Lý Tu Viễn nhưng không biết Tuân Ngọc mặc trong đầu lập tức chuyển qua nhiều như vậy tâm tư. Hắn làm sao biết Tuân Ngọc mặc đột phá kim đan a, hắn căn bản liền nhìn không ra. Nói lên đến Lý Tu Viễn xác thực rất lâu không có đánh cờ, chủ yếu là tự mình một người đánh cờ quá nhàm chán, hiện tại vừa vặn Tuân Ngọc mặc tại, có thể bồi mình hạ cờ. Lý Tu Viễn cầm một bộ bàn cờ đi ra, trong sân triển khai. Bàn cờ cũng là hệ thống ban thưởng, không có gì chỗ thần kỳ. Chỉ là trên bàn cờ lớn như vậy thiên cơ hai chữ có chút đáng chú ý, hắn cùng Tuân Ngọc Mặc phân ngồi bàn cờ hai đầu, Tiểu Bạch Hồ nhảy lên đầu gối của hắn, vốn tại trên hai chân của hắn thư thư phục phục nằm xuống. Hạ Vô Cực đứng sau lưng Tuân Ngọc Mặc, nhìn xem áo trắng một bộ, cầm tử lại ngồi, khẽ vuốt Bạch Hồ, khí chất tựa như trích tiên Lý Tu Viễn bình sinh lần thứ nhất sinh ra cảm giác tự ti mà cảm. Lý Tiền Bối cảnh giới thật sự là quá cao xa, hắn ngay cả ngưỡng vọng đều ngửa trông không đến. Ngọc Mặc kỳ nghệ không tinh, hy vọng Tiền Bối chớ trách. Lạc từ trước, Tuân Ngọc Mặc cung cung kính kính nói một câu. Lý Tu Viễn cười lắc đầu, không sao, cứ việc hạ liền là. Lấy tài đánh cờ của hắn, trong thiên hạ đoán chừng không ai có thể làm đối thủ của hắn, đối thủ kỳ nghệ tốt xấu với hắn mà nói cũng không đáng kể, trò chuyện lấy giết thời gian thôi. Tuân Ngọc Mặc hít sâu một hơi, cầm trong tay một viên bạch kỳ, chậm rãi rơi trên bàn cờ. Trong chốc lát, trước mắt nàng thay đổi bất ngờ, thế gian vạn vật như đèn kéo quân đồng dạng tại trước mắt nàng nhanh chóng chạy qua, thiên địa chí lý, đại đạo lưu chuyển. Tuân Ngọc Mặc đạo tâm chấn động, cảm thấy cảm thán một tiếng. Tu viện tiền bối, đây là lại tới đưa nàng vô thượng cơ duyên. Lý Tu Viễn ngay từ đầu còn tưởng rằng Tuân Ngọc Mặc nói mình kỳ nghệ không tinh là khiêm tốn, không nghĩ tới nàng nửa điểm đều không khách khí với chính mình. Dưới là thật rất dở. Với lại, dưới còn chậm. Lý Tu Viễn đều nhanh bó tay rồi. Mặc dù hắn đã điên cuồng đổ nước, hay là tại mười mấy tay về sau liền làm cho Tuân Ngọc Mặc không thể không chủ động nhận thua. Tiền bối, ta không được. Tuân Ngọc Mặc đầu đầy mồ hôi, xinh đẹp đỏ mặt lên mở miệng. Lý Tu Viễn không biết nên nói cái gì. Cái này đánh cờ làm sao còn hạ đến đầu đầy mồ hôi đâu, hưởng cho ngươi còn dưới nát như vậy. Lý Tu Viễn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, được thôi. Một bên Hạ Vô Cực gặp này ngay cả vội mở miệng, tiền bối, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta đến bồi ngươi tiếp theo bàn thôi. Lý Tu Viễn nhìn xem mặt mũi này bên trên tràn ngập chân chó hai chữ Hạ Vô Cực, gật đầu nói, đi, ngươi đến. Hạ Vô Cực hấp tấp ngồi xuống, mừng rỡ không được. Hắn vừa mới ở một bên thấy rất rõ ràng, không nghĩ tới Tuân Ngọc Mặc tu hành thiên phú xuất sắc như vậy, lại là cái cờ dở cái soạn, mười mấy tay liền nhận thua. Thân là đại hạ quốc tam hoàng tử, hắn từ nhỏ ngoại trừ tu hành bên ngoài, cùng loại cầm kỳ thư họa những này nhã nghệ cũng là có tiếp xúc, kỳ nghệ không nói rất tốt, nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh. Tuyệt đối có thể bồi Lý Tiền Bối hạ đến tận hứng. Nếu là Lý Tiền Bối kỳ nghệ không tốt, mình tới thời điểm lại vụng trộm để hắn mấy tay, nói không chừng còn có thể chiếm được Lý Tiền Bối niềm vui, hảo hảo chỉ điểm mình tu hành đâu. Hạ Vô Cực nghĩ đến đẹp vô cùng, kết quả ngồi xuống đến, cả người nhất thời ngộp. Mẹ nó, đây là đánh cờ a. 6, hoa tươi, đánh ra phiếu, nguyên phiếu, khen thưởng, cầu các vị các đại lao chiếu cô a thế thật trường 026. Thính không lộ chút sơ hở ngư huyền cơ. 1. Ở trong mắt Hạ Vô Cực, đã là mặt khác một phiến thiên địa. Tối tăm mở mị không gian bên trong, không có văn cờ, chỉ có hai màu trắng đen tạo thành hai đầu âm dương ngư. Vô số thiên địa pháp tắc đại đạo chí lý tràn ngập tại cả vùng không gian. Hạ Vô Cực lúc này mới hiểu ra, thế này sao lại là đánh cờ? Rõ ràng liệu chính là đánh cờ người song phương đối thiên địa đại đạo cảm ngộ a, đánh cờ người song phương đối thiên địa đại đạo cảm ngộ toàn đều cụ hiện hóa thể hiện tại âm dương ngư bên trên, cầm cờ đánh cược quá trình, hai đầu âm dương ngư lẫn nhau thôn phệ, thẳng đến một phương bị thôn phệ hầu như không còn, thắng bại liệt phân. Hạ Vô Cực lúc này mới biết mình cùng vị này Lý Tiền Bối chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lý Tiền Bối cầm hắc kỳ, một đầu màu đen âm dương ngư tựa như hồng hoàng cự thú, chiếm cứ phiến thiên địa này chín thành chín không gian. Quanh thân tràn ngập thâm thúy đạo vận huyền ảo diệu lý liền như là vương dương biển cả, mà Hạ Vô Cực đại biểu màu đen âm dương ngư liền là cái này vương dương trong biển rộng một đầu nòng nọc nhỏ, cố gắng dây rùa, lại ngay cả cái nho nhỏ bọt nước đều không vẫy vùng nổi đến. Trên lệch thực sự quá lớn. Đom đóm chi tại trăng sáng, kiến càng chi tại che trời cự mục. Căn bản vốn không nhưng đánh đồng. Rất rõ ràng, cái kia hoang cổ cự thú màu đen âm dương ngư cũng không muốn chấp nhận với chính mình, thậm chí đều không mang theo phản ứng mình. Nhưng dù là Hạ Vô Cực nơm nớp lo sợ, đem hết toàn lực, vẫn là rất nhanh tại đối phương một cái thoáng chuyển thân động tác hạ tan thành mây khói. Hô hô hô. Hạ Vô Cực kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi từ ván cờ bên trong tránh ra. Định Nhãn xem xét, bất quá mới vừa vặn hạ bảy tay, mình cũng đã thua. Hắn thế mới biết, vì cái gì Tuân Ngọc Mặc mới hạ mười mấy tay liền bất đắc dĩ nhận thua, còn một bộ tiêu hao quá lớn bộ dáng. Cái này căn bản không phải ván cờ đánh cờ, mà là một trận đối đạo tâm đánh cùng lịch luyện a tiền bối. Tiền bối. Hạ Vô Cực tuấn đỏ mặt lên, nghĩ đến trước đó mình dương dương đắc ý, còn ôm lấy làm cho đối phương mấy tay buồn cười ý nghĩ, liền không nhịn được xấu hổ khó làm. Đương nhiên, trong lòng càng nhiều vẫn là đối trước mắt cái này một vị ngưỡng mộ núi cao kính trọng lòng kính sợ. Thật là đáng sợ. Lý Tu Viễn cũng là phục. Hai người này làm sao dưới một cái so một cái nát, đều còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Thật khó mà tin được, trên thế giới lại còn có đánh cờ hạ đến nát như vậy người, hơn nữa còn lập tức bị hắn đụng phải hai cái. Đây là cái gì vật khí? Lý Tu Viễn nguyên bản một điểm muốn đánh cờ hào hứng lập tức một hơn phân nửa, trở nên ý vị tẻ nhạt bắt đầu. Nhưng Tuân Ngọc Mặc cũng rất nhanh nói với hắn, Tu Viễn tiền bối, ta khôi phục tốt, nhưng lại bồi ngài vàng kế tiếp. Tốt a. Xem ở Tuân Ngọc Mặc cái này kiên nhẫn trên tinh thần, Lý Tu Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng tiếp tục. Bên cạnh Hạ Vô Cực ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó dần dần trở nên sáng tỏ cùng hưng phấn bắt đầu. Hắn hiểu được, đây rõ ràng liền là Lý tiền bối tại đề điểm hai người bọn họ tu chân giới hậu bối a cùng tiền bối đánh cờ, từ tiền bối kỳ nghệ bên trong lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chí lý, hoàn toàn là cái rèn luyện đạo tâm cơ hội tuyệt hảo, là một cái vô thượng cơ duyên. Chắc không được Tuân Ngọc Mặc biết rõ mình không được, còn muốn không biết lượng sức tiếp tục cùng cái này một vị đánh cờ, nàng hẳn là sớm liền nghĩ đến. A không, hẳn là nàng sớm đã thành thói quen, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tuân Ngọc Mặc có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới kim đan cảnh giới, muốn nói không có đạt được xem qua trước vị này đề điểm, đánh chết hắn cũng không tin. Đúng, chính là như vậy. Hạ Vô Cực quyết định, bây giờ hắn là đánh chết cũng không đi, mặt dày mày dạn muốn ở chỗ này cùng Lý Tiền Bối đánh cờ. Khoảng cách gần như vậy tiếp nhận cao nhân tiền bối đề điểm cơ hội thực sự quá ít, tu hành một thế đều không nhất định có thể đụng một hồi trước. Hiện tại liền có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt mình, hắn Hạ Vô Cực tạo hóa. Tới. Một chỗ ưu tính hẻo lánh sơn cốc, ngày xưa yên tĩnh bị đánh phá. Từng đạo bóng người lơ lửng tại sơn cốc bốn phía, mỗi một cái đều khí tức cường đại, kém cỏi nhất đều là kim đan cảnh giới tu vi. Nho nhỏ trong một cái sơn cốc vậy mà hội tụ nhiều như thế kim đan nguyên anh cảnh tu sĩ, còn thỉnh thoảng có mới độn quang rơi xuống, cũng coi là một đại kỳ cảnh. Tất cả đều là đạt được vô sinh đại đế động phủ sắp bắt đầu tin tức, mà nghe hỏi chạy tới tu sĩ, cái này tại một ít vòng tròn bên trong cơ hồ đã không phải bí mật. Đạm Đài thanh âm có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lúc này, một chiếc vàng son lộng lẫy, huyền như nhân gian đế vương đi tuần lâu thuyền chậm rãi từ phía chân trời lái tới. Cực phẩm linh khí cấp phi thuyền, giữa sân đông đảo tu sĩ toàn đều khuôn mặt có chút động. Chỉ gặp chiếc này phi thuyền trên đứng đấy một vị thanh tú phiêu giật thân ảnh màu trắng. Là cái vô cùng thanh niên tuấn tú, cầm trong tay một thanh quạt xếp, mặt mỉm cười, trường sinh ngọc lập, như là trọc thế phiên phiên giai công tử. Bất quá nó chân nhắn chân bóng cái cổ, cùng thỉnh thoảng để lộ ra mấy phần rào hoạt tinh minh đôi mắt, lại để lộ ra con gái hắn tử thân phận. Nhìn người nọ, Đạm Đài thanh âm đôi mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, "Vạn Bảo Các ngư huyền cơ, ta đoán được Vạn Bảo Các nhất định sẽ không bỏ qua cái cơ duyên này, không nghĩ tới tới lại là nàng." Liên là vị kia danh xưng tính không lộ chút sơ hở Vạn Bảo Các thiếu các chủ ngư huyền cơ. Bên cạnh Trúc Chiếu chân nhân cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng than thở. Đạm Đài thanh âm lại hừ nhẹ nói, "Cái gì tính không lộ chút sơ hở, ứng cho là những nơi đi qua, trời cao ba thước ngư huyền cơ mới đúng." Trúc Chiếu chân nhân gật cười, xem ra vị này Phạm Âm Thánh Địa Đạm Đài tiên tử là cùng cái này một vị từng có qua lễ. Ai? Trúc Chiếu chân nhân nhìn xem cái này từng cái khí vận bốc hơi, tài hoa xuất chúng, như nhân trung long phượng tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng nhịn không được cảm thán, mình nếu không phải may mắn đột phá pháp tướng cảnh, tại những này tu chân giới yêu nghiệt trước mặt, chỉ sợ ngay cả tư cách nói chuyện đều không có, chớ nói chi là đến đúng một tay cơ duyên tạo hóa. Trúc Chiếu lao tổ không cần lo lắng, ngư huyền cơ người này mặc dù thông minh, nhưng cũng vô cùng tự phụ. Ngươi ẩn giấu tu vi nút trong bóng tối, ngươi ta nghiêm một kỳ, chưa hẳn liền sợ nàng. Đạm Đài thanh âm mở miệng an ủi Trúc Chiếu chân nhân. Trúc Chiếu chân nhân gật gật đầu, cảm khái nói, đáng tiếc ta có một vị hảo hữu trí giao gần nhất vừa được một trận cơ duyên tạo hóa đang bế quan, nếu không có sự gia nhập của hắn là có thể nhiều một phần nắm chắc. Còn có một vị bất thế gia cao nhân tiền bối, nếu là hắn có thể xuất thủ, cái cơ duyên này đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Trúc Chiếu chân nhân ở trong lòng nói bổ sung. Bất quá hắn lòng dạ biết rõ, Lý tiền bối là vô luận như thế nào cũng sẽ không đến giúp bọn hắn lấy cái cơ duyên này. Một cái dùng tiên khí pha trà tuyệt thế cao nhân, ngươi trông cậy vào hắn còn đối cơ duyên gì pháp bảo cảm thấy hứng thú? Trúc Chiếu chân nhân sâu sắc hoài nghi, Lý tiền bối tu vi cảnh giới chưa hẳn liền so vô sinh đại đế phải kém, không thể nói trước so chưa độ kiếp trước khi phi thăng vô sinh đại đế còn cao hơn nữa. Chương 027. Động phủ mở ra, ván cờ khảo nghiệm 2. Đạm Đài thanh âm thân là nam cảnh thứ nhất tiên tử, dung mạo tuyệt thế, cho nên nàng sớm liền sử dụng thủ đoạn ẩn giấu đi nguyên bản dung mạo, người bên ngoài xem ra cũng chỉ là một người tướng mạo thường thường không có gì lạ nữ tu. Nhưng nàng cái này che giấu thủ đoạn lại bị phi thuyền lâu thuyền bên trên nữ giả nam trang ngư huyền cơ một chút xem thấu. Lại là Đạm Đài tỷ tỷ. Ngư huyền cơ vịn thuyền xuôi theo, một mặt ngạc nhiên hướng về phía Đạm Đài thanh âm phương hướng hô to lối ra. Ngư huyền cơ vốn là toàn trường tiêu điểm, một tiếng này la lên lập tức để ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Đạm Đài thanh âm cùng Trúc Chiếu thật trên thân người. Đạm Đài thanh âm tự biết lúc này lại che che lấp lấp đã không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát liền hiện lộ ra mình diện mạo như trước. Dung nhan tuyệt thế triển lộ, cả phiến tiên địa phảng phất đều bởi vậy làm rạng rỡ không ít, chợt bên trên lập tức vang lên tiếng kinh hô trận trận. Lại là Đạm Đài tiên tử. Phạm Âm Thánh Địa Đạm Đài tiên tử cũng tới. Không ít tuổi trẻ anh tuấn tu sĩ một mặt ngạc nhiên chủ động đụng lên đến. Có thể nhìn thấy Đạm Đài tiên tử, thật sự là quá tốt. Tiên tử yên tâm, ta lần này nhất định toàn lực giúp ngươi cầm xuống vô sinh đại đế lập phủ. Tất lấy tiên tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đạm Đài thanh âm đối với mấy cái này đại hiến ân cần ong bướm nhức đầu không thôi, vô ý thức hung hăng chừng lầu đó trên thuyền ngư huyền cơ một chút. Ngư huyền cơ nhẹ lay động quạt xếp, hé miệng cười trộm, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ rào hoạt cùng cười trên nôi đau của người khác chi sắc. Một đám tu sĩ chính vây quanh Đạm Đài thanh âm cùng ngư huyền cơ hai người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên lúc này, tinh tích trong sơn cốc có một tia không hiểu ba động truyền ra. Hư không thật giống như mặt nước, dạng ra trận trận vô hình gợn sóng. Động phủ mở ra. Có người kinh hỉ thấp giọng hô, trong nháy mắt lực chú ý của mọi người quay tới, đầy cõi lòng chờ mong. Rất nhanh, trong hư không xuất hiện một cái mông lung lối vào, loáng thoáng tựa hồ thông hướng không biết bí cảnh. Tất cả tu sĩ gặp này lập tức tranh nhau chen lấn sông đi lên, các loại pháp bảo đạo thuật bay loạn, giữa sân loạn thành hỗn loạn. Đạm Đài thanh nhã nguyên bản cũng muốn xông tới, lại nhìn thấy lâu thuyền bên trên ngư huyền cơ một bước không động, một bộ đã tính trước lao thành khắp nơi dáng vẻ, tựa hồ tuyệt không xuất ruột. Đạm Đài Thanh Âm nghĩ nghĩ cũng lưu tại nguyên chỗ. Nàng biết, Ngư Huyền Cơ người này mặc dù giàu hoạt đáng giận, thông minh tài trí lại làm cho người không thể không bội phục, bằng không thì cũng không sẽ được người xưng là tính không lộ chút sơ hở. Quả nhiên, ngay tại số lớn tu sĩ đồng thời phóng tới cái kia động phủ cửa vào thời điểm, bỗng nhiên một đạo bàng bạc lực lượng từ đó nghiêng tiết ra, quét sạch toàn trường. Tất cả tu sĩ đều bị bức lui trở về. Ngay sau đó, một đạo bạch quang đem phương viên trăm dặm phạm vi không gian toàn bộ bao phủ. Các tu sĩ thình lình phát hiện, bọn hắn mỗi một cái trước mặt đều không lý do nhiều làm ra một bộ bàn cờ, bàn cờ đối diện có một đạo hư ảo bóng người, ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang chờ bọn hắn ngồi vào vị trí tới đánh cờ. Đây là cái gì tình huống? Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mày nhăn lại, không nhịn được nói, đánh cờ. Lão tử cũng sẽ không đánh cờ, lão tử muốn đi đoạt cơ duyên. Nói xong, hắn trực tiếp vượt qua trước mặt mình bàn cờ hướng động phủ phóng đi. Đã thấy hắn đối diện vị trí hư ảo bóng người lặng yên đứng dậy, tiện tay hướng thứ nhất chỉ, một điểm bạch quang cấp tốc bay ra, rơi vào cái kia nguyên anh tu sĩ trên thân. Bành, giữa sân đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngay cả phản kháng một cái đều không có làm đến, liền hài cốt không còn, ngay cả thần hồn đều không có chỗ tới. TT. Giữa sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đông đảo tu sĩ câm như hến, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều nói vẫn lạc liền vẫn lạc, bọn hắn hiển nhiên là quên đi, đây rốt cuộc là ai đạo phủ? Đó là vô sinh đại đế, đã độ kiếp phi thăng nhân vật tuyệt thế lưu lại. Ha ha. An tĩnh giữa sân bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng cười, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Ngư Huyền Cơ quạt xếp nhẹ lay động từ lâu thuyền bên trên đi xuống, cười hì hì nói ra, tổng chốt đều biết vô sinh đại đế là lấy cờ nhập đạo, muốn có được vô sinh đại đế lưu lại truyền thừa bảo vật, rất rõ ràng, cũng là muốn tại kỳ đạo bên trên đạt được công nhận của hắn mới được. Các vị, cố gắng lên. Nói xong, Ngư Huyền Cơ dù bận vận ung dung tại một cái bàn cờ trước mặt ngồi xuống, nhanh chóng rơi xuống một đứa con, mà ngồi đối diện nàng hư ảo bóng người cũng theo sát lấy là tử, hai người cứ như vậy ngươi một đứa con ta một đứa con đánh cờ bắt đầu. Còn lại tu sĩ gặp này lập tức tỉnh ngộ lại, nguyên lai muốn vào động phủ cầm bảo bối không thể dựa vào ma lực, mà là cần nhờ dùng trí a, thế là từng cái tu sĩ liền nhao nhao tìm cờ ngồi xuống, bắt đầu đánh cờ. Đạm Đài thanh âm trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên là bị Ngư Huyền Cơ cho tính trúng, xem ra nàng là đã sớm biết, đã sớm chuẩn bị. Còn tốt, mình lúc đến trên đường đi nghiên cứu không thiếu cổ kỳ phổ, lấy thiên tư của mình cùng nội tính, chưa chắc sẽ không bằng cái kia Ngư Huyền Cơ. Nghĩ đến, Đạm Đài thanh âm quay đầu đối một bên Trúc Chiếu thật người nói ra, lão tổ, xem ra hiện tại chúng ta chỉ có thể đều bằng bản sự. Trúc Chiếu chân nhân gật gật đầu, hai người liền đều tự tìm cờ ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc toàn trường kiêm tĩnh, từng cái ván cờ chi chít khắp nơi, có chút hùng vĩ. Không được không được. Lý Tu Viễn để con cờ trong tay xuống, đứng dậy. Hắn thật sự là nhàn nhức cả trứng tìm như thế hai cái cờ dở cái sọt đến bồi mình đánh cờ, một cái nhiều nhất cùng mình đi đến 30 tay, một cái nhiều nhất đi đến 25 tay. Mình còn chưa bắt đầu đâu, bọn hắn liền đã kết thúc. Thật sự là một chút ý tứ không có. Tiền bối. Hạ Vô Cực sát mồ hôi đứng lên đến, cung kính lại lấy lòng cầu khẩn nói, ngài liền lại theo giúp ta ván kế tiếp a. Hai người hạ. Lý Tu Viễn chỉ bên cạnh Tuân Ngọc Mặc, nói ra, hai người kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, học hỏi lẫn nhau tiến bộ, không thể tốt hơn. Lý Tu Viễn đều nhanh bó tay rồi, hắn nhưng lại một kiên nhẫn bồi hai cái này cờ dở cái sọt đánh cờ. Các ngươi bản thân chơi đi. Tốt ta. Hạ Vô Cực mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lúc này đối Lý Tu Viễn đã bội phục đến không thể phục thêm tình trạng. Vị này Lý tiền bối tu vi cảnh giới độ cao, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ chi sâu, đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng phạm chủ. Mấy cục đánh cờ xuống tới, Hạ Vô Cực cảm giác đạo tâm của mình liền lên mấy cái bậc thang, so với chính mình khổ tu mấy năm hiệu quả đều tốt hơn. Tiền bối kia, chúng ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, xin cáo từ trước. Tiền bối, ngày mai ta lại đến nhìn ngài a. Tuân Ngọc Mặc cùng Hạ Vô Cực hai người chỉ có thể cùng Lý Tu Viễn cáo từ. Lý Tu Viễn gật gật đầu, cũng lười đưa bọn hắn. Đi ra tu duyên tiểu điếm, Hạ Vô Cực còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn, hưng phấn mà đối Tuân Ngọc Mặc nhắc tới nói, "Tuân cô nương, vị này Lý tiền bối đến cùng là lai lịch gì, cũng quá thần kỳ a." Dung Huyền Thủy băng tinh băng dưa hấu, tu vi cảnh giới thâm bất khả trắc. Một ngày này kinh lịch xuống tới, Hạ Vô Cực có loại giật mình như mộng cảm giác. Chương 028. Dùng cao nhân tới đối phó cao nhân. 3. Ta cũng không biết. Tuân Ngọc Mặc lắc đầu, nói ra, dù sao tu viễn tiền bối lai lịch rất lớn chính là. Sư tôn từng nói qua, tu viễn tiền bối có thể là từng cùng ta Thái Âm Tông tổ tiên từng có hương hỏa chi tình, cho nên mới sẽ đặc biệt tận cư tại Thái Âm Sơn dưới chân, cũng tại sư tôn ta thọ nguyên gần thời điểm trợ hắn tấn thăng pháp tướng. Cái gì? Thái Âm lão tổ đột phá pháp tướng cảnh là bởi vì Lý tiền bối chỉ điểm. Hạ Vô Cực hung hăng lấy làm kinh hãi, chuyện này nếu là truyền đi tuyệt đối có thể hành động toàn bộ đại hạ tu chân giới. Ngay cả pháp tướng cảnh tu sĩ đều muốn thụ nó đề điểm, cái kia Lý tiền bối thực lực chân chính đến cùng nên cao bao nhiêu? Hạ Vô Cực trái tim nhỏ bịch bịch điên cuồng nhảy lên bắt đầu. Cái này nghiễm nhiên là bày ở trước mặt hắn một đầu kim đại tối. A không, hẳn là thông thiên đuổi, ôm lấy có thể thông thiên. Không được, tại Thái Âm Tông mấy ngày nay ta muốn nhất định phải hảo hảo cùng Lý tiền bối tạo mối quan hệ, chiếm được hắn niềm vui, nếu là lão nhân gia ông ta một cao hứng thu ta làm đồ đệ, cái kia chỉ là đại hạ quốc quốc quân vị trí ta chính là tặng cho người khác lại có thể thế nào? Hạ Vô Cực âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Bất chi bất giác hai người đã trở lại Thái Âm Tông, vừa trở lại tông môn, liền đạt được Thái Âm Tông trưởng môn triệu kiến. Hạ hoàng tử, đây là Đạm Đài tiên tử muốn ta đưa cho ngươi. Thái Âm Tông trưởng môn giao cho Hạ Vô Cực một cái đưa tin ngọc giản. Đạm Đài tiên tử lưu cho mình lời nói. Hạ Vô Cực có chút ít hưng phấn, vội vàng xem xét, trong ngọc giản tin tức nguyên lai là nói cho hắn biết vô sinh đại đế động phủ vị trí chỗ ở, có đi hay không từ chính hắn. Sớm biết Đạm Đài tiên tử không phải loại kia qua sông đoạn cầu tiểu nhân. Hạ Vô Cực nhịn không được cảm khái. Hắn thay Đạm Đài Thanh Âm dẫn tiến cho Thái Âm lão tổ nhận biết, Đạm Đài Thanh Âm cũng không có đem hắn quên, chủ động đem động phủ vị trí nói cho hắn biết, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tuân cô nương, Vô Sinh đại đế động phủ mở ra, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tiến về tìm đòi? Hạ Vô Cực muốn kéo lên Tuân Ngọc Mặc. Tuân Ngọc Mặc lại nói khéo từ chối, hạ hoàng tử muốn đi mình đi chính là, hôm nay nhận Tu Viễn tiền bối chỉ điểm, Ngọc Mặc cảm ngộ rất sâu, chuẩn bị bế quan tiêu hóa một phen. Tuân Ngọc Mặc đạo tâm kiên định, biết rõ tham thì thâm đạo lý. Vô Sinh đại đế động phủ cơ duyên mặc dù mê người, nhưng ngay cả Đạm Đài tiên tử, sư tôn dạng này nguyên anh pháp tướng cảnh tu sĩ đều muốn hợp tác tiến về, nàng một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan liền xem như đi thì phải làm thế nào đây? Mặc dù nói tu chân giới cơ duyên cũng không đều là nhìn thực lực tu vi, vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận, có lúc tu vi thấp tu sĩ cũng có thể trở thành may mắn. Nhưng Tuân Ngọc Mặc từ không cảm thấy chuyện tốt như vậy có thể phát sinh trên người mình, tu hành chi đạo, cước đạp thực địa mới là trọng yếu nhất. Với lại, lớn nhất cơ duyên chẳng lẽ chẳng phải đang trước mắt nàng sao? Có tu viện tiền bối tại, nàng còn cần ra ngoài đi tìm kiếm cơ duyên gì à? Tu viện tiền bối răm ba câu, liền đầy đủ nàng hưởng thụ trung thân. Hạ Vô Cực gặp Tuân Ngọc Mặc không muốn đi, bất đắc dĩ chỉ có thể mình thừa phi thuyền tiến về Vô Sinh đại đế động phủ. Hẳn là chính là chỗ này. Hạ Vô Cực lần theo Đạm Đài thanh âm lưu lại chỉ dẫn rất mau tìm đến một cái tích tĩnh sơn cốc vị trí. Xa xa, hắn liền nhìn thấy một mảnh bạch quang đem trọn cái sơn cốc bao phủ, có vài chục tên tu sĩ quanh chân ngồi giữa không trung, lờ mờ. Những người này mỗi cả người bên trên chỗ phát ra khí tức đều để Hạ Vô Cực vì đó rung động. Thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, tuyệt đại đa số đều là nguyên anh tu sĩ. Nhưng không đợi Hạ Vô Cực cảm thấy khẩn trương, liền phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Những người này đều đang làm cái gì? Hạ Vô Cực lăng lăng phát hiện, những tu sĩ này trước mặt toàn đều bày biện một cái bàn cờ, đối mặt một cái hư ảo bóng người màu trắng, tựa hồ tại tới đánh cờ. Từng cái toàn đều song mi nhíu chặt, trên mặt lộ ra vắt hết óc biểu lộ. Làm sao toàn đều đang đánh cờ? Hạ Vô Cực có chút ngộng, không phải Vô Sinh đại đế động phủ mở ra à, làm sao khiến cho cùng danh thủ quốc gia giải thi đấu, toàn đều tại cái này so đấu lên kỳ nghệ tới. Đồng nhiên, Hạ Vô Cực nhìn thấy một cái hắn thân ảnh quen thuộc. Đạm Đài tiên tử. Đạm Đài thanh âm cũng khoanh chân ngồi tại một cái bàn cờ trước mặt, tú mị tao lại, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Đạm. Hạ Vô Cực mừng rỡ đang muốn kêu gọi Đạm Đài thanh âm, một đạo khổng lồ thần thức đông nhiên hoành quét tới. Hạ Vô Cực nhịn không được đánh cái run rẩy, quay đầu nhìn lại đối diện cái trước nguyên anh tu sĩ lạnh lùng đôi mắt. Cái sau ánh mắt tràn đầy sát ý tựa hồ tại cảnh cáo hắn, tiểu tử, chớ quấy rầy. Hạ Vô Cực mau ngậm miệng. Nhìn trong chốc lát, Hạ Vô Cực cũng kém không nhiều minh bạch. Những người này hẳn là đang tiếp thụ Vô Sinh đại đế động phủ mở ra sau khảo nghiệm, có thể là muốn hạ thắng cái kia bóng người màu trắng mới tính hoàn thành khảo nghiệm, có tư cách tiến vào động phủ tiếp nhận Vô Sinh đại đế y bát. Chuyện như vậy tại tu chân giới cũng không hiếm lạ. Rất nhiều cao nhân tiền bối đều sẽ thiết trí một chút cổ quái kỳ lạ khảo nghiệm đến tra tấn về sau tu sĩ, chỉ có thông qua được mới có thể đạt được hắn vật lưu lại, mỹ danh nó nói, duyên. Chẳng lẽ lại lợi hại cao nhân tiền bối đều ưa thích đánh cờ mà? Hạ Vô Cực nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn vừa mới cùng cái nào đó dùng huyền thủy băng tinh băng dưa hấu, tu vi cao thâm mặt chắc tiền bối hạ xong cờ trở về đâu, không nghĩ tới Vô Sinh đại đế động phủ bên này cũng muốn hắn đánh cờ. Mặc dù Hạ Vô Cực đối tài đánh cờ của mình cũng không có cái gì lòng tin, nhưng đến đều tới, cũng nên thử một lần. Thế là hắn tùy tiện tìm cái cờ ngồi xuống. Cùng hắn đánh cờ hư ảo bóng người xem thường khuôn mặt, tựa hồ không có nửa điểm tình cảm ba động. Hạ Vô Cực nắm lên một con cờ rơi trên bàn cờ, hư ảo bóng người cũng theo sát lấy rơi xuống một đứa con. Rất nhanh, ngươi một đứa con ta một đứa con, Hạ Vô Cực cùng hư ảo bóng người đánh cờ bắt đầu. Nhưng thời gian dần trôi qua, Hạ Vô Cực lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, lông mày cũng chậm chậm cao lên đến. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì toàn trường tu sĩ đều làm ra một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Cái này hư ảo bóng người đối thủ, kỹ nghệ thật sự là quá mạnh. Nó sử dụng thủ pháp là Hạ Vô Cực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, bất quá mấy chục tay, liền đã bị đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, mắt thấy là phải bị thua. Xem ra trận này cơ duyên không có duyên với ta, ai. Hạ Vô Cực nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải, than nhẹ một tiếng đang định con rơi nhận thua. Đột nhiên, một đạo linh quang tại trong đầu hắn hiện lên, một cái to gan ý nghĩ xông ra. Nếu như ta đem cái này ván cờ ghi lại, trở về hỏi thăm Lý Tiền Bối phá giải chi đạo lại như thế nào. Lý Tiền Bối tu vi cao thâm mặt chắc, kỳ nghệ hẳn là cũng không yếu, nói không chừng liền có thể phá giải đạt được đâu. Cũng không biết cái này ván cờ sau khi bắt đầu đồng ý không cho phép ta rời đi. Hạ Vô Cực trái tim phanh 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 điên cuồng loạn động bắt đầu, hắn càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể đi. Dùng một cái cao nhân tới đối phó một cái khác cao nhân, liền xem ai cao hơn. Hạ Vô Cực cảm thấy mình đơn giản liền là một thiên tài. Thử một chút xem sao, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hạ Vô Cực quyết định, phạch một cái từ bàn cờ bên cạnh đứng lên, sau đó dựng lên nộn quang liền hướng trở về. 6. Côn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu đánh giá phiếu nguyệt phiếu khen thưởng, cảm ơn mọi người rồi chương 029. Cựu tử văn cờ. 4. Khó, thực sự quá khó khăn. Đạm Đài thanh em rất bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù mình tự nhận là làm đủ vạn toàn chuẩn bị, nhưng còn đánh giá thấp Vô Sinh đại đế kỳ đạo tạo nghệ. Nàng trên đường đi nghiên cứu không thiếu cổ kỳ phổ, tự giác liền xem như so với thế tục những cái tia nước kỳ thánh tay cũng không kém bao nhiêu. Lại không nghĩ rằng mới bất quá mấy chục bước cờ xuống dưới liền đã lâm vào tử cục. Ngẫm lại cũng thế, Vô Sinh đại đế có thể lấy cờ nhập đạo, kỳ nghệ tự nhiên đã sớm đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, há lại nàng có thể tùy tiện phá giải. Đạm Đài thanh âm vắt hết óc cũng nghĩ không ra như thế nào phá cục, tay trắng vỗ trán, ngẩng đầu lên muốn thư giãn một tí. Kết quả nàng vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy giữa sân một cái hướng khác bỗng nhiên sáng lên một đạo trùng thiên bạch quang. Ngư Huyền Cơ tắm rửa tại một đạo bạch quang bên trong, vô số linh khí hướng nó chen chúc mà đi, trước mặt nàng hư ảo bóng người lặng yên vỡ vụn, từ đó chậm rãi bay ra một khối màu đen ngọc bài rơi vào nó trong tay. Trên ngọc bài tựa hồ còn loáng thoáng khắc lấy một cái một chữ. Đạm Đài thanh âm tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ngư Huyền Cơ đã phá cục. Trên sân còn lại tu sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Ngư Huyền Cơ phương hướng, từng cái trên mặt lộ ra không cam lòng lại thần sắc hâm mộ. Ai, đã có người phá cục. Không hổ là tính không lộ chút sơ hở Ngư Huyền Cơ, vậy mà có thể hạ thắng cái này Cơ Nô, ta mới bất quá đi đến 30 mấy tay liền đã phải thua. Ngươi còn có thể đi đến hơn 30 tay, ta 20 tay liền chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã ván cờ đã có người phá giải, bọn hắn tự giác không có hy vọng, dứt khoát liền từng cái vứt xuống con cờ trong tay đứng lên đến. Ngư Huyền Cơ lấy được khối kia màu đen ngọc bài hẳn là thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào động phủ bằng chứng. Có thể nghĩ tiếp xuống khẳng định chính là nàng tiến vào động phủ chứa đầy bảo vật mà về. Đạm Đài Thanh Âm cũng có chút nản lòng phách trí, lắc đầu đứng lên đến. Nhưng là tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Ngư Huyền Cơ đạt được màu đen ngọc bài về sau, đang nằm ở trước mặt nàng bàn cờ cũng không có biến mất, mà là lại xuất hiện một cái mới cờ nô, ngồi ở trước mặt nàng, cầm cờ mời nó ngồi vào vị trí. Cái gì? Chúng người thần sắc sững sờ. Còn chưa kết thúc. Nguyên lai khảo nghiệm không ngừng vừa đóng, cần phá giải ván cờ cũng không ngừng một bàn. Chúng ta còn có cơ hội. Lần này chúng tu sĩ tranh thủ thời gian lại nhao nhao ngồi xuống, đi theo trước đó mạch suy nghĩ tiếp tục trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Còn tốt, cái này ván cờ sau khi bắt đầu, chỉ cần ngươi không đem cờ đi chết, triệt để nhận thua, cờ nô đều ngầm thừa nhận ngươi còn có tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm tư cách. Đạm Đài Thanh Âm cũng là mừng rỡ, chỉ cần Ngư Huyền Cơ không có chân chính thu hoạch được vô sinh đại đế động phủ truyền thừa, nàng liền còn có cơ hội. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể buông tha. Đạm Đài Thanh Âm lại đối ván cờ suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có đầu mối, vô ý thức hướng Ngư Huyền Cơ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Ngư Huyền Cơ vậy mà từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Nàng lại muốn làm gì? Đạm Đài Thanh Âm nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút. Ngư Huyền Cơ bên trên mình lâu thuyền, chỉ chốc lát sau, mang theo một cái tinh thần quắc thước lao đầu đi xuống. Tiêu lão. Lao đầu chỉ là kim đan cảnh tu vi, nhưng Ngư Huyền Cơ đối nó lại có chút khách khí. Vô sinh đại đế cựu tử ván cờ ta nhiều nhất chỉ có thể phá giải một ván, còn lại thật sự là bất lực, chỉ có thể nhìn ngươi. Tiểu thư yên tâm, lão phu tử làm hết sức nỗ lực. Kim Đan lão đầu trong mắt chợt lóe sáng, có chút tự tin nói ra, lão phu tiến dần kỳ đạo mấy trăm năm, các loại tàn cuộc tử cục phá giải không biết nhiều ít, đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết lấy cờ nhập đạo vô sinh đại đế sáng tạo, danh xưng nhưng khốn giết tiên nhân cựu tử ván cờ. Hôm nay còn muốn đa tạ tiểu thư có thể thành toàn lão phu đâu. Ngư Huyền Cơ mỉm cười, tiêu lão khách khí. Ngay sau đó, Kim Đan lão đầu tại nguyên bản thuộc về Ngư Huyền Cơ vị trí bên trên ngồi xuống. Cái gì? Còn có thể dạng này. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Đạm Đài Thanh Âm nhịn không được thấp giọng hô lối ra. Đương nhiên, kinh hô cửa ra cũng không ngừng nàng một cái. Mẹ nó, còn có thể tìm người thay mặt hạ. Nói cách khác tìm giúp đỡ cũng không thành vấn đề đi. Vậy thì tốt quá, tới tới tới, các vị đạo hữu chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Ngư Huyền Cơ mời giúp đỡ thay đánh cờ tiến hành khảo nghiệm cử động quả thực là cho toàn trường tu sĩ mở ra một mảnh mới thiên địa, một cái mới mạch suy nghĩ. Các tu sĩ không còn khô tọa bàn cờ trước một người trầm tư suy nghĩ, bắt đầu bốn phía du tẩu, lẫn nhau thảo luận cộng đồng thương thảo bắt đầu. Đạm Đài Thanh Âm nhịn không được cười khổ cảm khái. Vô sinh đại đế xác nhận đối với mình bố trí xuống ván cờ tự tin đến cực hạn cảnh giới, cho nên căn bản là không quan trọng đến cùng là một người còn là một đám người đến phá giải ván cờ của hắn a. Lại nói, Đạm Đài Thanh Âm bỗng nhiên tâm tư nhất chuyển, tự đủ thầm nói, ta hiện tại đi tu chân giới hoặc là thế tục mời mấy vị kỳ đạo cao thủ đến trợ trận còn kịp sao? Tiền bối, tiền bối. Hạ Vô Cực một trận gió giống như bay đến Thái Âm Sơn dưới chân, tại tu duyên tiểu điếm cổng đè xuống đột quang, sau đó ngay cả hô vài tiếng. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền ra một cái trong sáng mà nhàn lười biếng thanh âm. Vào nói lời nói, ai? Hạ Vô Cực liên tục không ngừng đi vào, chuyển tới hậu viện, nhìn thấy chính đôi bút mực tựa hồ chuẩn bị viết chữ vẽ tranh Lý Tu Viễn. Là ngươi a? Lý Tu Viễn nhìn xem một thân một mình Hạ Vô Cực, thuận miệng dò hỏi, Ngọc Mặc không tới sao? Tuân cô nương bế quan, liền một mình ta. Hạ Vô Cực cười rạng rỡ đi đến Lý Tu Viễn trước mặt, ân cần cầm lấy trên bàn của mực, nói, tiền bối, ta đến thay ngươi mài mực. Lý Tu Viễn có chút im lặng. Cậu nữ đều nói, hồng tụ thiêm hương, tay trắng nghiền mực. Hạ Vô Cực một đại nam nhân cho hắn mài mực, khiến cho hắn viết chữ hào hứng cũng bị mất. Không thể làm gì khác hơn để bút xuống, Lý Tu Viễn nhìn xem Hạ Vô Cực dò hỏi, nói đi, tới tìm ta đến cùng là chuyện gì? Tiền bối quả nhiên thần cơ diệu toán, một cái liền nhìn ra Vô Cực có việc muốn nhờ. Hạ Vô Cực vội vàng một cái vỗ ngông ngựa bên trên. Lý Tu Viễn lại có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu tử này không thích hợp a, thân là tu sĩ, coi như kính trọng thư họa của chính mình tạo nghệ, vậy cũng nên có cái độ a biểu hiện được dạng này chân chó, gần như nịnh nọt tình trạng, chẳng lẽ lại? Lý Tu Viễn nhìn một chút Hạ Vô Cực tràn ngập khát vọng hai mắt, trong lòng không khỏi phát lên một trận ác hàn. Tiểu tử này sẽ không phải là nhìn mình dáng dấp đẹp trai, muốn tìm mình chơi gay a? Dựa vào Lý Tu Viễn bên này đã bắt đầu cân nhắc đợi chút nữa Hạ Vô Cực thật là đối với mình có ý nghĩ xấu, mình nên ứng đối ra sao? Là hô phi lễ đâu, vẫn là trực tiếp xuất ra chúc chiếu chân nhân cho mình tấm lệnh bài kia vung trên mặt hắn. Lại nghe được Hạ Vô Cực tội nghiệp mở miệng nói, tiền bối, ta cùng dưới một người cờ, thực sự hạ bất quá hắn, thế là chỉ có thể đến đây hướng ngươi thỉnh giáo. 4. Cầu hoa cầu phiếu cầu hết thẻ chương 030. Lưỡng giới châu, cầu tiền bối ở sau lưng chỉ điểm ta. 1. Cùng dưới người cờ thực sự hạ bất quá, thế là tới cầu mình hỗ trợ. Lý Tu Viễn mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Vô Cực, nói thầm trong lòng, liền ngươi cái kia cờ dở cái sọt đánh cờ trình độ, hơi học mấy ngày cờ người đều có thể ngược ngươi đi. Dưới nát như vậy còn mỗi ngày tìm người đánh cờ, Hạ bất quá lại còn chạy tìm đến mình xin giúp đỡ, cũng thật là một cái kỳ hoa. Lý Tu Viễn là thật không muốn lý Hạ Vô Cực, nhưng nhìn lấy Hạ Vô Cực cái kia tội nghiệp tràn ngập ánh mắt mong đợi. Ai? Mặc kệ như thế nào, Hạ Vô Cực đối kỳ nghệ phần này yêu quý là đáng giá khẳng định. Hỏi thử trong thiên hạ, có người nào đánh cờ dưới nát như vậy còn có thể như thế làm không biết mệnh tìm khắp nơi dưới người cờ, đối kỳ nghệ yêu quý thủy chung như một. Với lại Hạ Vô Cực vẫn là cái tu sĩ, một người tu sĩ có thể tại tu hành sau khi nghiên cứu kỳ đạo cũng coi là rất khó được. Mấu chốt là, Hạ Vô Cực nhìn mình ánh mắt lo lắng, chờ đợi, cực kỳ giống một cái cùng đường mặt lộ dân cờ bạc muốn phải bắt được trước mặt mình duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Cái ánh mắt này, để Lý Tu Viễn không khỏi hoài nghi. Hạ Vô Cực cái này thiếu thông minh gia hỏa sẽ không phải là chạy tới cùng người cược gặp kỳ ngộ a? Phi thường có khả năng. Nhìn gia hỏa này tướng mạo, quần áo, khí chất, tiêu chuẩn kẻ ngốc oan đại đầu bộ dáng. Người trẻ tuổi nha, nhất thích sĩ diện, khả năng bị người một kích liền bên trên eo, đoán chừng đánh cược vẫn còn lớn, bằng không thì sẽ không gấp thành dạng này. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn lườm Hạ Vô Cực một chút, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là thông minh, vậy mà vì loại sự tình này cầu đến ta nơi này. Hạ Vô Cực trong lòng hơi hồi hộp một chút, không dám nhìn Lý Tu Viễn con mắt, ấp úng nói ra, "Trước tiền bối, ngài cũng biết rồi." "A, quả nhiên là cùng người cược gặp kỳ ngộ, mình đoán quả nhiên không sai." Lý Tu Viễn lắc đầu, nghĩ nghiêm mặt nói với Hạ Vô Cực, "Xem ở ngươi cùng Ngọc Mặc là bằng hữu phân thượng, cũng cứ gọi ta một tiếng tiền bối, lần này ta liền giúp ngươi, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lý Tu Viễn ý tứ rất rõ ràng. Người trẻ tuổi nóng tính ta có thể hiểu được, lần này bị người lừa ta liền kéo ngươi một cái, nhưng lần sau lại còn là không dài tâm nhãn, vậy liền bản thân khóc đi thôi. Hạ Vô Cực nghe xong lời này lại là trong lòng vừa thẹn lại mừng rỡ. Quả nhiên, Lý Tiền Bối đã tính tới. Đúng á, Vô Sinh Đại Đế động phủ ngay tại Thái Âm Sơn phụ cận, Lý Tiền Bối làm sao có thể không biết, chỉ là hắn căn bản khinh thường tại đi lấy A Nguyện ý giúp mình, đại khái cũng là nghĩ dịu dắt mình một thanh, ai không phải từ kim đan cảnh tới đây này, ai tu vi thấp thời điểm không có vì tranh đoạt một cái cơ duyên thủ đoạn ra hết, đem hết toàn lực đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Vô Cực vui lòng phục tùng. Vô cùng thành khẩn nói ra, tiền bối ta thể, chỉ này một lần, lần sau tuyệt sẽ không bởi vì chuyện như vậy cầu ngài hỗ trợ. Tốt nhất như thế. Lý Tu Viễn lắc đầu, hắn biết giống Hạ Vô Cực dạng này người, thiếu thông minh ma bệnh không thay đổi, sớm muộn vẫn là muốn bị người hố. Nói đi, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Lý Tu Viễn thuận miệng hỏi thăm, có muốn hay không ta tùy ngươi đi một chuyến? Hạ Vô Cực nghe nói như thế hạ đến toàn thân khẽ run rẩy. Nào dám làm phiền tiền bối tự mình quá khứ. Hạ Vô Cực vội vàng từ trong vòng tay chứa vật xuất ra hai cái rơi trong suốt hạt châu đến. Đây là vạn bảo các mới ra lượng giới châu, chỉ cần một người nắm chặt một hạt châu liền có thể nhìn thấy một bên khác chẳng cảnh, lại cùng đối phương giao lưu. Nghe nói cao nhất quy cách thậm chí có thể vượt qua lương giới, ta bộ này một lợi hại như vậy, nhưng trong phạm vi ngàn dặm câu thông là không có vấn đề gì cả. Tiền bối ngài cái nào đều không cần đi, chỉ cần ở lại đây, phía sau chỉ điểm ta mấy tay là được rồi. Hạ Vô Cực đầy cõi lòng thấp thỏm đem hạt châu đưa cho Lý Tu Viễn, sợ mình cái nào quá phận cử động chọc giận Lý Tu Viễn, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều nơm nớp lo sợ. Nói thật, Hạ Vô Cực bây giờ còn có chút vượng vượng hồ hồ, không thể tin được Lý Tiền Bối vậy mà thật đáp ứng chính mình cái này vô lễ như thế thỉnh cầu. Lý Tu Viễn nuốt nuốt Hạ Vô Cực cho hắn lượng giới châu, ngược lại là cảm thấy mới lạ. Đây chính là tu sĩ giao lưu pháp bảo à, cảm giác cùng tiền thế điện thoại video trò chuyện à, thật rất thuận tiện. Tiền bối kia. Hạ Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí tuân hỏi một câu, ta liền đi trước. Lý Tu Viễn nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, tùy ý khoát khoát tay. Hạ Vô Cực đại hỉ, vội vàng chạy ra tiểu viện, xem một cái bay cái không thấy. Hạ Vô Cực rất mau trở lại đến cái kia yên lặng tiểu sơn cốc. Lúc này tiểu sơn cốc bên trong tình hình cùng hắn lúc rời đi khác nhau rất lớn, không còn là hoàn toàn yên tĩnh đè nén không khí, ngược lại ồn ào cùng cái chợ bán thức ăn. Ai nha, một bước này sai. Ngươi nên nghe ta, không thể như thế đi. Cao cao tại thượng nguyên anh các tu sĩ top 5 top 3, vây quanh một cái bàn cờ kịch liệt thảo luận lấy, khi thì ảo não khi thì mừng rỡ. Còn có chút tu sĩ thì giữ dằn đem mấy cái dọa đến toàn thân run lẩy bẩy phàm nhân đặt tại bàn cờ một bên, lớn tiếng quát lớn, nhanh lên dưới, các ngươi không phải lại tên kỳ đạo cao thủ hả, đơn giản như vậy ván cờ sẽ không giải. Liền ngay cả mình một mực ngưỡng mộ Đạm Đài Tiên Tử, bên người cũng nhiều mấy cái phàm nhân, chính nhẹ lời thì thầm cùng bọn hắn thảo luận. Mình nghĩ biện pháp thật không có sai. Cái này khảo nghiệm còn thật có thể tìm người khác hỗ trợ. Hạ Vô Cực sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra mừng rỡ, hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha một trận. Nhìn xem giữa sân vô số tu sĩ sức đầu mẹ chán dáng vẻ, Hạ Vô Cực lập tức trong lòng một cỗ to lớn cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Ha ha, các ngươi mời tới người lại nhiều có làm được cái gì, có ta lợi hại à, sau lưng ta thế nhưng là cao thâm mặt chắc Lý Tiền Bối đang chỉ điểm. Ha ha, có Lý Tiền Bối giúp ta, cái cơ duyên này ta Hạ Vô Cực quyết định được. Hạ Vô Cực mỹ tư tư tại mình ban đầu vị trí bên trên ngồi xuống, ván cờ không thay đổi, cùng mình thời điểm ra đi. Hắn lặng lẽ nắm chặt lưỡng giới châu, ở trong lòng khẽ gọi một tiếng. Tiền bối ngài có thể nghe được sao? Không bao lâu, một cái trong sáng ôn nhuận âm thanh âm vang lên. Có thể. Hạ Vô Cực lập tức mừng rỡ, chuẩn bị bắt đầu. Chương 031. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. 2. Lý Tu Viễn trước mắt xuất hiện một cái bàn cờ, rõ ràng thật giống như cùng hưởng Hạ Vô Cực tầm mắt, có chút thần kỳ. Làm sao cùng tiền thế giúp người khảo thí gian lận? Lý Tu Viễn đích nói thầm một câu. Tiền bối, ngài nói cái gì? Hạ Vô Cực thanh âm ở trong lòng vang lên, Lý Tu Viễn vội vàng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm sao hạ, ngươi liền làm sao hạ. Đúng đúng. Lý Tu Viễn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Hạ Vô Cực tại một đầu khác gật đầu không ngừng dáng vẻ. Không thể không nói, loại cảm giác này vẫn rất thoải mái. Để một cái tu sĩ đối với mình như thế không đúng, như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình có thể làm được đi. Lý Tu Viễn trong lòng không khỏi có chút ít tự đắc. Cùng Hạ Vô Cực đánh cờ đối thủ này coi như có chút thực lực, kỳ nghệ quỷ quyệt, bảy cái này đến cái khác bây dập, đừng nói Hạ Vô Cực thối như vậy cờ cái soạn, liền xem như phổ thông kỳ nghệ cao thủ chỉ sợ đều muốn trúng kế của hắn, lâm vào tử cục. Hạ Vô Cực đang tìm mình trước đó lộ ra nhưng đã đi tìm người khác. Với lại đã đi vào tử cục. Chắc không được hắn sẽ gấp thành như thế, thật sự là không có biện pháp, a may mắn ngươi tìm ta, đổi người bình thường chỉ sợ đều không triệt. Lý Tu Viễn trong lòng thầm than. Tài đánh cờ của hắn đã sớm đạt tới phản pháp quy chân, gần như là đạo cảnh giới chi cao. Chết như vậy cục đối với hắn mà nói, muốn bài trừ, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Tiếp đó, ngươi là tử. Lý Tu Viễn bình thản giọng ôn hòa tại Hạ Vô Cực trong lòng không ngừng vang lên, Hạ Vô Cực dựa theo Lý Tu Viễn chỉ điểm từng bước một đi xuống. Rất nhanh, bất quá 2-3 bước, trước mắt chính là một mảnh rộng mở trong sáng. Đi lại mấy bước, thế cục đã triệt để nghịch chuyển. Quá tốt rồi. Hạ Vô Cực nhịn không được hưng phấn mà năm đấm, nội tâm kích động cùng mừng rỡ không cách nào nói nên lời. Không hổ là Lý Tiên Bối, kỳ nghệ cảnh giới độ cao đã sớm đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, liền ngay cả Vô Sinh Đại Đế bày ra khảo nghiệm đều không thể làm gì, ta lần này thật sự là tìm đúng người. Hạ Vô Cực trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Thành, rốt cục giải khai. Dù là đạm đài thanh âm, khi nhìn đến nguyên bản bị vây chết ván cờ bị giải khai trong chớp mắt ấy cái kia, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ kích động cùng mừng rỡ. Cờ nô vỡ vụt, viết một chữ màu đen ngọc bài xuất hiện, bị nàng nhẹ nhàng bắt được. Lập tức đông đảo sợ hãi thán phục lại ánh mắt hâm mộ ném bắn tới. Đạm đài tiên tử cũng giải khai ván đầu tiên. Ai, không nghĩ tới tiên tử tiên tư thần nhan, kỳ nghệ vậy mà cũng cao thâm như vậy, thật sự là trung linh dục tú người a. Chúng ta cũng phải bắt gấp. Đạm đài thanh âm cũng có chút vui vẻ, quay đầu thành khẩn hướng nàng từ thế tục mời tới mấy vị kỳ đạo mọi người gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ mấy vị tiên sinh tương trợ, thanh âm vô cùng cảm kích. Cái này mấy tên kỳ đạo tất cả mọi người là phàm nhân, vốn đang trong nhà ngồi, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái mạo so tựa thiên tiên nhân vật, đem bọn hắn bắt đến nơi này. Tốt tại vị tiên tử này chẳng những vóc người khuynh quốc khuynh thành, tâm địa cũng lương thiện, đãi bọn hắn không phải thường khách khí, chỉ cầu bọn hắn giúp bên dưới cờ, cũng hứa hẹn sau đó liền sẽ đem bọn hắn đưa trở về, còn biết đưa tặng một chút ích thọ duyên niên linh đan rượu dược. Đối bọn hắn tới nói cũng coi là một cái không tưởng tượng được tiên duyên. Vận khí của bọn hắn còn khá tốt, sát vách mấy cái đồng dạng phàm nhân kỳ thủ liền gặp người không quen, cơ hồ là bị người cầm đao gác ở trên cổ buộc đánh cờ, tiếp theo tay toàn thân liền run rẩy một cái. Cũng không biết những này ngày xưa thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cao cao tại thượng các tu sĩ đến cùng là thế nào, toàn đều vây quanh ở cái này vùng hoang vu vùng đất hoang đánh cờ, thật sự là không hiểu rõ. Đã ván cờ đã giải mở, tiên tử có thể thả chúng ta trở về. Một cái tuổi già sức yếu kỳ thủ cung cung kính kính nói với Đạm Đài thanh âm. Đạm Đài thanh âm lại nói, mấy vị tiên sinh đừng nội, kế tiếp còn có ván cờ cần muốn hỗ trợ của các ngươi đâu. A. Mấy cái kỳ thủ một mặt kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra đắng chắc cùng vẻ bất đắc dĩ. Vừa mới ván cờ kia đã là bọn hắn cuộc đời thấy, tập hợp mấy người cộng đồng trí tuệ vắt hết óc mới phá giải đi ra, tiếp xuống lại còn có ván cờ, viên này làm sao bây giờ a, không có cách, tu sĩ thỉnh cầu, coi như không được cũng phải kiên trì lên a. Mấy người lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến trước mặt một vòng mới trên ván cờ đến. Đạm Đài thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng muốn là mình có biện pháp, còn cần đi bức hiếp mấy cái phàm nhân à, đều là bị buộc bất đắc dĩ a bá. Một đạo bạch quang sáng lên, trên sân vang lên trận trận bạo động. Đạm Đài thanh âm dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ngư huyền cơ màu đen trên ngọc bài đã tái khởi biến hóa. Từ lúc đầu một biến thành hai, ngư huyền cơ đã hạ thắng hai ván. Dưới tay nàng cái tiêu kim đan lão đầu, kỳ nghệ vậy mà như thế cao thâm. Đạm Đài thanh âm trong lòng than nhẹ một tiếng, mặc dù là hậu, nhưng nàng vẫn là không muốn từ bỏ, đem hết khả năng a. Ngay tại Đạm Đài thanh âm chuẩn bị tiếp tục thời điểm, bỗng nhiên giữa sân lại có một đạo bạch quang sáng lên, quen thuộc màu đen ngọc bài. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hội tụ đến trên người một người, chỉ thấy là cái áo gấm thanh niên anh tuấn, kim đan cảnh tu vi, chính cười ha hả nắm lấy ngọc bài tại cái kia cười ngây ngô đầu. Thanh niên bên người không có mưa ai, hiển nhiên là hoàn toàn bằng dựa vào lực lượng của mình cờ tướng cục giải khai. Giải khai cựu tử ván cờ ván đầu tiên người thứ ba. T, tiểu tử này lai lịch gì, kỳ nghệ vậy mà như thế cao thâm. Ngoại trừ ngư huyền cơ, liền hắn là hoàn toàn bằng vào mình giải khai ván đầu tiên người, ngay cả Đạm Đài tiền tử nhân vật như vậy đều không làm được a. Tiểu tử này nhìn xem không quá thông minh á tử, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ a. Đạm Đài thanh âm cũng mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Lại là hắn, Đại Hạ Quốc Tam Hoàng tử Hạ Vô Cực. Đạm Đài thanh âm thực sự không nghĩ tới, cái này Hạ Vô Cực nhìn xem một bộ bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia bộ dáng, đánh cờ đã vậy còn quá lợi hại, cơ hồ có thể so với ngư huyền cơ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Đạm Đài thanh âm trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chương 032. Đi đến nhân sinh đỉnh phong Hạ Vô Cực. 3. Nghe vang lên bên tai trận trận sợ hãi thán phục, Hạ Vô Cực cảm giác như là trói trang ngày mùa hè uống xong một ngụm mát mẹ cam liệt sơn tuyển, cả người từ đầu thoải mái đến chân. Loại này bị đông đảo tu vi viễn siêu mình nguyên anh tu sĩ chỗ chú mục cảm giác là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Đạm Đài tiên tử, Đạm Đài tiên tử giống như cũng nhìn hắn nữa nha. Hạ Vô Cực chạy như bay, đều nhanh tung bay đi lên. Có thể sao? Bình thản giọng ôn hòa dưới đáy lòng vang lên, Hạ Vô Cực như ở trong ngộng mới tỉnh. Lý Tiền Bối còn ở đây, kém chút đắc ý quên hình. Tốt. Ách ách, còn có một ván. Hạ Vô Cực đã thấy cái thứ hai cờ nô tại dù bận ung dung chờ hắn là tử. Còn có. Lý Tu Viễn khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi thăm, tổng cộng muốn hạ mấy cục a? Không. Không rõ ràng. Hạ Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hẳn là một mực xuống đến đối diện nhận thua đi. Hạ Vô Cực đầy lòng thấp thỏm, sợ Lý Tiền Bối ngại phiền phức không lại ra tay giúp mình. Tốt ở bên kia thanh âm trầm mặc một hồi, cuối cùng nói ra, được thôi, dù sao ta cũng trái phải vô sự, trò chuyện lấy giết thời gian. Hô. Hạ Vô Cực thở phào một hơi, trong lòng lại không cầm được sùng bái kính nể. Không hổ là Lý Tiền Bối, trong truyền thuyết Vô Sinh Đại Đế lưu lại ván cờ khảo nghiệm, với hắn mà nói cũng chỉ là dùng để trò chuyện lấy đổi thế gian đồ vật. Lý Tiền Bối cảnh giới, quả nhiên là cao a. Cái này lợn, ổn. Bàn cờ một bên, tóc trắng xóa lao đầu song mi nhíu chặt, khuôn mặt tựa như cây khô ra tràn đầy nếp uốn. Ngư Huyền Cơ ở một bên nhìn rất có vài phần không đành lòng. Nàng là tận mắt nhìn thấy Tiêu lão tinh thần quắc thước từ phi thuyền bên trên đi xuống, sau đó tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền nhanh chóng dàn mua thành trước mắt bộ dáng này. Phá cục rất khó khăn, nhất là phá giải vô sinh đại đế dạng này nhân vật tuyệt thế để lại dưới cựu tử ván cờ, chỗ hao phí tâm lực càng là khó có thể tưởng tượng to lớn. Tiêu lão đây đã là đang thiêu đốt thọ nguyên suy nghĩ phá cục. Kim Đan lão đầu nắm lên một đứa con, cánh tay run run rẩy rẩy, vô cùng khó khăn hướng trong bàn cờ rơi đi. Nho nhỏ một con cờ, phản phất nặng hơn ngàn cân. Tại quá trình này nặng, lão đầu trên đầu còn thừa không nhiều tóc xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuyết trắng, lại từng chiếc chóc ra. Cả người thật giống như một gốc gần đất xa trời cây già, đang nhanh chóng khô héo chết đi. Ngư Huyền Cơ tâm cũng treo đến cổ họng, trong tay một mực nhẹ lay động quạt xếp cũng đình chỉ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Rốt cục, bạch kỳ rơi xuống, trên bàn cờ hắc tử mạng lớn biến mất. Cựu tử ván cờ ván thứ ba, giải khai. Hô. Vô luận là Ngư Huyền Cơ cùng lão đầu trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mừng rỡ. Tiêu lão, gian khổ. Ngư Huyền Cơ ngay đầu tiên từ trong vòng tay chứa vật xuất ra một bình đan dược, đưa cho lão đầu. Những này tất cả đều là duyên thọ đan thuốc, dùng để đền bù lão đầu tại phá cục bên trong tiêu hao hết tâm lực cùng thọ nguyên, cũng chỉ có tài đại khí thô vạn bảo các mới có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy. Tiêu lão một bên tiếp nhận Ngư Huyền Cơ đưa tới tăng thọ đan dược chậm rãi ăn vào, một bên cảm khái nói ra, không hổ là nhưng khốn giết tiên nhân cựu tử ván cờ, lão phu cơ hồ đem còn lại thọ nguyên nuốt hết, mới miễn cưỡng giải khai ván thứ ba. Cựu tử ván cờ một ván càng so một ván muốn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tiểu thư, hôm nay muốn đem cái này ván cờ hoàn toàn giải khai, sợ là thật muốn tiên nhân hạ phàm mới có thể. Vô sinh đại đế, quả nhiên là kỳ nghệ thông thiên nhân vật. Tiêu lão trong lời nói đều là tôn sùng cùng vẻ kính sợ. Ngư Huyền Cơ trả lời, có thể giải mở ba cục đủ để chứng minh Tiêu lão năng lực, Tiêu lão cũng không cần có gánh vác, hết sức nỗ lực liền có thể. Tiêu lão gật gật đầu, lão hủ nhất định đem hết khả năng. Hai người chính trò chuyện, chợt nghe bên cạnh có bạo động vang lên, tiếng kinh hô chợt chợt. Ta đi, ván thứ tư cũng phá. Đáng sợ, không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi thường thường, kỳ đạo tạo nghệ vậy mà như thế thâm bất khả trắc. Kẻ này, rất là không đơn giản. Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu lão quay đầu nhìn lại, biểu lộ lại lập tức ngốc trệ, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ không thể tin được, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Chỉ gặp một tên mặt mũi tràn đầy mỉm cười tướng mạo tuấn lãng thanh niên bị một chúng tu sĩ vây quanh, ở trước mặt hắn, lơ lửng một mặt màu đen ngọc bài. Trên ngọc bài chính chậm rãi hiện ra mới bức họa. Bốn bút, vừa vặn tạo thành một cái ngân câu thiết họa không chữ. So Ngư Huyền Cơ trong tay màu đen ngọc bài còn nhiều hơn trên một bút, rõ ràng là giải khai cựu tử ván cờ ván thứ tư bằng chứng. TT. Ngư Huyền Cơ hít sâu một hơi. Bên người nàng Tiêu lão càng là như bị sét đánh, cả người thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào lặp lại, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lão phu thiêu đốt trăm năm thọ nguyên mới miễn cưỡng giải khai ván thứ ba, người này vậy mà lại nhưng đã đem ván thứ tư giải khai. Cái này sao có thể? Tiêu lão tại mình tự tin nhất lĩnh vực lọt vào trước nay chưa có to lớn đả kích, đạo tâm cơ hồ đều nhanh hỏng mất. Hạ vô cực quả thực là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vô số đạo bao hàm rung động, kính nể, sợ hai thán phục ánh mắt đem hắn đoàn đoàn bao vây lấy, hơn nữa còn đều là tới từ tu vi xa cao mình nguyên anh tu sĩ. Cái này khiến hắn cảm giác mình phảng phất chúng tinh phùng nguyệt, toàn thân trên dưới đều còn cuốn ánh sáng chói mắt vòng, quang mang vạn trượng. Hạ vô cực cố nén nội tâm lâng lâng, cố gắng làm ra một bộ bình thản bộ dáng tiện tay đem màu đen ngọc bài nắm trong tay. Hắn nhìn thấy đạm đài thanh âm ánh mắt phức tạp, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng hắn đi tới, trái tim nhỏ phanh 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 nhảy nhanh chóng, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Không nghĩ tới hạ hoàng tử vậy mà như thế thâm tàng bất lộ, thật sự là để thanh âm sợ hãi thán phục. Việc này về sau, không biết thanh âm có thể hướng hạ hoàng tử thỉnh giáo kỳ nghệ bên trên vấn đề. Dễ nói. Hạ vô cực nhanh chóng trả lời, miệng đầy đáp ứng. Ngay cả tha thiết ước mơ tiên tử, nữ thần đô đối thái độ mình chuyển biến, ưu ái có thừa, hạ vô cực đẹp đến mức đều nhanh tìm không ra bác. Đúng vào lúc này, một cái hơi không kiên nhận thanh âm tại hạ vô cực trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi còn muốn hay không đánh cờ? Là tiên bối. Hạ vô cực đánh cái giật mình, đột nhiên hồi tỉnh lại. Hắn nhưng chưa quên mình bây giờ hết thảy đến cùng là ai ban cho, là Lý tiền bối a không có Lý tiền bối, mình sẽ phá cái giấm cựu tử ván cờ, đạm đài tiên tử cũng căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng mình một chút. Hạ hạ, tiền bối an tâm chớ đợi. Hạ vô cực vội vàng tại bàn cờ bên cạnh ngồi xuống đến. Bốn, trước hết để cho hạ vô cực cái này thiếu thông minh hải tử vui mấy chương, ha ha. Cầu mọi người hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cùng khen thưởng a, cầu hết thảy, hôm nay còn có hai canh.